Chương 30, mập mờ liệu thương chương 30, mập mờ liệu thương cho đến Diệp Phàm mở miệng, Vân Ly mới tính miễn cưỡng tỉnh táo lại. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình tưởng tượng bên trong sự tình cũng chưa từng xuất hiện, trễ sững sờ sau trong nháy mắt minh bạch chính mình hiểu lầm Diệp Phàm. Cái này, thật xin lỗi sư minh. Ta. Vân Ly tiểu đỏ mặt lên, ta nửa ngày cũng nói không được, ngượng ngùng có chút xấu hổ vô cùng. Được rồi, loại tình huống đó ngươi hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi. May ra ngươi cuối cùng tỉnh, tự mình xử lý một ít vết thương đi. Diệp Phàm đem đan dược để xuống quay người muốn đi, có thể Vân Ly lại nhịn không được kêu hắn lại. Sư minh ngươi, ngươi đừng đi. Ta. Vân Ly khuôn mặt nhỏ giống như muốn nhỏ máu ra, ấp úng một câu cũng nói không nên lời. Thế nào? Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Cái này. Ta. Cái kia không động được. Vân Ly nhỏ bé yếu ớt môi tiếng nói. Nàng thụ thương nghiêm trọng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, dây vò một lần này lại hao hết sau cùng khí lực. Lúc này co quắp ngã trên mặt đất liền ngón tay cũng không động được, căn bản không có cách nào tự mình xử lý vết thương. Như lại như thế tiếp tục trì hoãn, khả năng thật không cứu nổi. Vân Ly gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể xin giúp đỡ Diệp Phàm giúp đỡ. Sư Minh, ngươi có thể hay không giúp ta bôi thuốc? Nhìn lấy Vân Ly đỏ bừng sắc mặt, suy nghĩ lại một chút cái kia thân áo xanh lục dưới váy dài phong cảnh, Diệp Phàm đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Ai bảo ta trời sinh ưa thích trợ giúp người đâu? Vân Ly tuy nhiên vẫn là cái hồ đồ niên kỷ, nhưng hiển nhiên cũng minh bạch phương diện này sự tình. Mắt thấy Diệp Phàm lại muốn mở ra chính mình dây lụa, xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn. Có thể Diệp Phàm vừa muốn động thủ tốt giống nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ một phen kéo xuống góc áo của mình che lại ánh mắt. Dạng này hẳn là sẽ tốt hơn không ít, đợi lát nữa ngươi chỉ huy ta làm sao bôi thuốc. Gặp Diệp Phàm che lại ánh mắt của mình, Vân Ly hơi sững sờ, minh bạch sau đó đỏ mặt nhẹ gật đầu, trong lòng đối vị này sư minh hảo cảm độ không khỏi phóng đại. Bởi vì ánh mắt nhìn không thấy Diệp Phàm động tác có chút vụ bè, phí hết đại tình mới miễn cưỡng giải khai bên hông dây lụa, có thể đến đón lấy mới là phiền toái nhất địa phương. Ta muốn là đụng phải cái gì không nên đụng địa phương, sư mọi người xin hãy tha lỗi. Vân Ly sắc mặt đỏ bừng, một câu cả lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể ừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Diệp Phàm tay theo phần eo đường cong chậm rãi hướng lên tìm đòi, mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Thật mềm. A, thế nào? Không có việc gì. Qua. Hướng phía dưới một điểm. Dạng này. Ừm. Khắc. Chớ lộn xộn. Cứ như vậy chậm rãi giải khai. Hai người phối hợp quá mức lạnh nhạt, phí hết đại kình mới miễn cưỡng giải khai áo ngoài cùng áo lót. Lại nhìn Vân Ly toàn thân da thịt phím hồng, trên gương mặt xinh đẹp dường như dâng lên mây hồng, hận không thể một đầu đâm vào kẽ đất bên trong. Lúc này còn lại sau cùng một kiện cái yếm dán chặt lấy vết thương, máu tươi đã sớm đem hắn thẩm thấu, chết dính tại da thịt phía trên, muốn đưa nó bóc xuống cũng không dễ dàng. Người kiên nhẫn một chút, cái này khả năng rất đau. Diệp Phàm dặn dò. Ừm. Vân Ly cắn răng ngừ một tiếng, nhưng ai biết Diệp Phàm vừa mới bóc một điểm, nàng liền không nhịn được. Ừm. A. Khắc. Điểm nhẹ. Không được. Ta chịu không được. Sư Minh tha cho ta đi. Diệp Phàm nghe được cái này chết động tĩnh, hô hấp đều muốn ngừng, đội vàng một cái sâu ngồi xổm che giấu xấu hổ. Ngươi đừng làm rộn được hay không, ta là đang cứu người, ngươi kiên nhẫn một chút. Diệp Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, nếu không phải cái này máu tanh tràn diện quấy rầy hào hứng, hắn thật muốn làm chút không bằng cầm thú chuyện. Vân Ly cũng là ngượng xấu hổ vô cùng, nàng biết động tĩnh này có chút không đúng, nhưng vụ cốt thống khổ căn bản nhịn không được. Diệp Phàm lại thử mấy lần, có thể kết quả vẫn không thay đổi. A. Ân. Không được. Không được. Mắt thấy chính mình đã đến bạo tẩu biên giới, Diệp Phàm cũng là không thèm đếm xỉa. Sư muội xin lỗi rồi. Cái gì? Không giống nhau. Vân Ly hiểu được chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm vừa ngoan tâm trực tiếp bóc nhuốm máu cái yếm. Một tiếng hét thảm nhất thời băng lên, Vân Ly càng là trực tiếp mất đi. Diệp Phàm cũng không nghĩ ngợi nhiều được, luống cuống tay chân thanh lý lên vết thương, nhìn không thấy lại không người chỉ huy, chỉ có thể hồ loạn mạc tắt lên. Không có một lát sau, Vân Ly trước ngực vết thương thanh lý hoàn tất, đồng thời cái kia mỏ không nên mỏ Diệp Phàm cũng tất cả đều sửa soạn. Chờ chỉnh lý tốt hết thảy, Diệp Phàm cầm ra y phục của mình che ở Vân Ly trên thân, lúc này mới chạy tới bờ sông rửa mặt tỉnh táo một chút. Lần này giày vò xuống tới, Diệp Phàm kém chút huyết mạch ngực ròng, cái này đều có thể nhịn xuống đến, ta thật hắn mụ là cái thánh nhân. Diệp Phàm âm thầm cảm khái nói. Không biết qua bao lâu Diệp Phàm mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, trở về doanh địa thì Vân Ly còn quen ngủ, hôn mê, bên trong, nhìn qua tối nay khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Thí luyện bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, Diệp Phàm tuy nhiên không thèm để ý, có thể Vân Ly rõ ràng không được. Hắn chỉ có thể dựa vào gần một điểm, đem Vân Ly cũng bảo hộ ở kim giáp tiên y bên trong phòng ngự, lúc này mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Ly cái này một giấc ngủ rất say, lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau gần trưa rồi. Nàng chậm nửa ngày mới rõ ràng khôi phục thần trí, tối hôm qua phát sinh hết thảy lần nữa hiện lên trước mắt. Tối hôm qua? Đúng rồi, La sư huynh đã cứu ta. Vân Ly đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới chú ý tới một bên xào nấu đồ nướng Diệp Phàm. Bộ kia hết sức chuyên chú dáng vẻ, lại để cho nàng trong lúc nhất thời nhìn có chút si mê. Tỉnh. Cho đến Diệp Phàm mở miệng, Vân Ly mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt lần nữa nổi lên ửng hồng. Tỉnh. Tỉnh. Đa tạ sư huynh cứu ta. Vân Ly còn không biết sư huynh tôn tính đại danh. Vân Ly nói đến đây càng thêm cảm giác đến không còn mặt mũi. Nàng cũng Diệp Phàm tên cũng không biết thì làm loại chuyện đó, tuy nhiên sự cấp bằng quyền nhưng vẫn là ngượng tới cực điểm. Diệp Phàm. Diệp Phàm. Vân Ly hiếu kỳ nháy mắt, cảm thấy ở đâu nghe qua cái tên này, cũng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Diệp Phàm tối hôm qua tùy tiện nghiền ép đan đỉnh phong ba vị sư minh, cho thấy lực lượng viễn siêu Vân Ly tưởng tượng, tối thiểu cũng là trong nội môn đệ tử người nổi bật, thậm chí thân truyền đệ tử. Có thể nàng làm sao cũng nhớ không nổi, cái nào nhất phong thân truyền đệ tử gọi là Diệp Phàm. Hai người trao đổi tên, nhưng vô ý thức né tránh tối hôm qua chữa thương quá trình, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm đưa qua thịt nướng, để Vân Ly ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Dạng này thương thế mới có thể tốt càng nhanh, ai ngờ lúng túng một màn lại phát sinh. Diệp Phàm sư minh, ngươi có thể hay không dịu ta lên? Vân Ly thương thế xa so với trong tưởng tượng càng nặng, đêm nay khôi phục chỉ là đem nàng theo quỷ môn quan kéo lại, liền năng lực hành động đều không có khôi phục bao nhiêu. Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ đi tới, thầm nghĩ dù sao tối hôm qua đều chẳng qua, dứt khoát hảo phóng một điểm tốt. Diệp Phàm đem Vân Ly từ dưới đất ôm lấy, để ở một bên đại thụ dựa vào tốt. Ai ngờ nàng liền cầm lên thịt nướng khí lực đều không có, Diệp Phàm chỉ có thể xé nát đút nàng. A, há mồm. Chương 31, sư muội giúp ta tu hành. Chương 31, sư muội giúp ta tu hành. Nhìn lấy Diệp Phàm kéo xuống thịt nướng, Vân Ly thèm chảy nước miếng. Nàng vừa mệt vừa nói đã sớm không để ý tới dáng vẻ, đội vàng há mồm toàn bộ nuốt vào. Ô, sư minh, cái này thịt nướng ăn ngon thật. Vân Ly nói hàm hồ không rõ. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, dạng này khôi phục càng nhanh. Vân Ly đỏ mặt nhẹ gật đầu, đem Diệp Phàm kéo xuống thịt nướng toàn bộ nuốt vào, một cái linh thỏ toàn bộ vào trong bụng mới thỏa mãn dừng lại. Diệp Phàm sư minh ngươi cũng ăn chút đi. Ngươi nhìn còn lại sao? Diệp Phàm cười khổ nói. Vân Ly cái này mới phát giác chính mình vậy mà đem sở hữu thịt nướng đều ăn sạch, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ muốn tích huyết một dạng. Sư minh thật xin lỗi. Ta khả năng quá đói. Diệp Phàm lắc đầu nói thẳng lại làm là được, để cho nàng dựa vào ở chỗ này phơi nắng, đối khôi phục thương thế có trợ giúp. Vân Ly khẽ ử, tựa ở bên cây nhìn lấy Diệp Phàm thịt nướng, bộ kia chuyên chú bộ dáng nhăm chúng nàng có loại hiệu con sông loạn cảm giác. Sư minh ngươi là cái gì nhất phong đệ tử? Vân Ly cả gân hỏi. Xem như huyền linh phong đi. Dưới tình huống bình thường chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có thể chính thức xác định thuộc về. Đến mức ngoại môn đệ tử tùy thời có thể tiến hành điều động, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính hoàn toàn lệ thuộc trực tiếp nào đó nhất phong. Huyền linh phong. Cái kia sư minh nhất định nhận biết Mộ Dung tỷ tỷ a. Diệp Phàm sững sờ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ nào chỉ là nhận biết. Vậy thì tốt quá, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Mộ Dung tỷ tỷ người quen, xem ra thật đúng là duyên phận. Căn cứ Vân Ly nói tới nàng và Mộ Dung Nguyện từ nhỏ quen biết cảm tình rất tốt, càng là tuần tự bái nhập Hợp Hoan Tông. Đáng tiếc nàng tu luyện tư chất không tốt, ngược lại tại đan đạo phía trên tiên phú dị bẩm, cho nên mới bị phân phối đến Đan Đỉnh Phong, nếu không nói không chừng thì cùng Diệp Phàm trở thành thân sư minh muội. Chờ một chút, Đan Đỉnh Phong. Diệp Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thầm mắng mình đem trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Ngươi là Đan Đỉnh Phong đệ tử, nhất định tinh thông đan đạo a. Vân Ly có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tuy nhiên nói như vậy có chút tự biên tự diễn hiểm nghi, có thể nàng có thể bằng vào luyện khí cảnh tứ trọng tu vi thì được phá cách thu vì thân truyền đệ tử, chính là bởi vì tại đan đạo bên trên có siêu phàm tuyệt luân thiên phú. Diệp Phàm một mặt nhặt được bảo bối biểu lộ, trừng trừng nhìn chằm chằm Vân Ly, nhìn nàng không khỏi khuôn mặt nóng hổi. Sư minh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vân Ly tiểu sư muội, sư minh về mặt tu luyện gặp một vài vấn đề, muốn cho sư muội giúp ta tu hành. Giúp ngươi tu hành? Nhìn lấy Diệp Phàm hướng mình đi tới, Vân Ly tựa hồ hiểu lầm cái gì, một lần liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Sư minh, không, không được, loại chuyện đó không được. Vân Ly ngượng ngùng nói ra. Vì cái gì không được? Sư minh cứu được ngươi mệnh, loại này chuyện nhỏ ngươi cũng không chịu giúp đỡ. Sư minh tuy nhiên đã cứu ta. Có thể, loại chuyện đó thế nào lại là chuyện nhỏ? Ta muốn báo cáo sư phụ một tiếng mới được. Vân Ly ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, nhìn trộm nhìn về phía Diệp Phàm đã gần trong căng tấc, nhắm chúng tim đập loạn trước ngực sơn phong loạn chiến. Nàng tuy nhiên đối Diệp Phàm rất có hảo cảm, có thể một chút tiến nhanh đến loại chuyện đó vẫn là cần chút chuẩn bị tâm lý. Làm sao bây giờ? Vạn nhất sư minh muốn cưỡng ép tới, ta là đáp ứng, vẫn là đáp ứng, vẫn là đáp ứng. Vân Ly suy nghĩ lung tung nói, còn muốn báo cáo sư phụ, loại chuyện đó cần phiền toái như vậy sao? Diệp Phàm buồn bực nói, đương nhiên, tuy nhiên ta rất nguyện ý giúp sư minh, có thể ta nói thế nào cũng là đan đỉnh phong thân truyền đệ tử, nếu là cùng sư minh kết làm đạo lữ song tu, tự nhiên muốn trước báo cáo sư phụ một tiếng. Vân Ly đỏ mặt nói ra, đạo lữ. Song tu. Diệp Phàm trễ sững sờ sau mới hiểu được Vân Ly hiểu lầm cái gì, biểu lộ biến đến có chút cổ quái. Sư muội, ta nói giúp đỡ là cái này, mà lại ta đã có đạo lữ. Diệp Phàm lấy ra mới luyện chế tiêu giao hoàn, nói thẳng cái này là chính hắn cổ đạo đan dược. Nhưng không biết là phối phương có vấn đề, vẫn là thủ pháp luyện chế sai, dược hiệu luôn luôn không được để ý. Nhìn lấy Diệp Phàm trong tay đang dược, Vân Ly sửng sốt mấy giây, minh bạch sau đó nhất thời hóa thân máy hơi nước. A a, sư minh ta chán ghét ngươi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nói, Vân Ly xấu hổ vô cùng. Nếu không phải thân thể không còn khí lực không động được, nàng đã sớm tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhìn lấy Vân Ly đỏ ấm phá phòng, Diệp Phàm lộ ra một mặt cười khổ biểu lộ, chỉ có thể chờ đợi chính nàng chậm rãi tỉnh táo. Diệp Phàm cũng không lên tiếng, ngồi ở một bên mân mê lấy cái gì. Không biết qua bao lâu Vân Ly mới dần dần lấy lại tinh thần, có thể lại nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều có chút biến. Nói chút sự tình liền sợ nói trắng ra, hiện tại Vân Ly không muốn thừa nhận tâm ý của mình cũng không được. Đến mức Diệp Phàm cho nói mình có đạo lữ cũng không quan trọng. Dù sao tông môn cũng không có quy định mỗi người chỉ có thể có một vị đạo lữ. Sư minh ngươi đang làm cái gì? Vân Ly trước tiên mở miệng đánh vỡ một ngạt bầu không khí. Giúp ngươi làm đôi giày, ngươi cũng nên lên hoạt động một chút. Giày, Vân Ly lúc này mới muốn lên chính mình chạy mất vớ giày, đến bây giờ còn là đi chân đất trạng thái, khuôn mặt không khỏi càng đỏ. Sư Minh ngươi sẽ còn làm giày? Tuy nhiên khả năng không có bình thường giày thư thái như vậy, nhưng mặc vào cũng không có vấn đề. Diệp Phàm cầm trong tay đao khắc, đem một khối linh mục chậm rãi điêu khắc thành giày kiểu dáng, rất nhanh liền hoàn thành hình thức ban đầu. May mắn đời trước thủ nghệ vẫn còn, điểm ấy tiểu sống không làm khó được ta. Diệp Phàm tiếp trước rất ưa thích mục điêu, mặc dù chỉ là kẻ yêu thích mức độ, nhưng làm một đôi hài gỗ với hắn mà nói 10 phân đơn giản. Hiện tại có tu vi gia trì, động thủ hiệu suất càng là nhanh 10 lần còn nhiều, hai người nói chuyện ở giữa hắn thì hoàn thành 7-8 phần, còn lại chính là tình tu công tác. Dùng linh lực đánh bóng mài về sau, Diệp Phàm xuất ra yêu thú gia đệm ở bên trong, trình độ lớn nhất bảo đảm thoải mái dễ chịu tính, vô luận theo phương diện nào nhìn đều không phải là phổ thông giày có thể so sánh. "Tốt, ngươi thử nhìn một chút có hợp hay không chân, lớn nhỏ còn có thể điều chỉnh." Vân Ly ngơ ngác nhìn trước mắt hài gỗ, chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt không khỏi càng đỏ. "Sư Minh thật đúng là khéo tay." Vân Ly đỏ mặt khen ngợi một câu, nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề mới, kém chút lần nữa cực hạn đỏ ấm. Nguyên lai Vân Ly tối hôm qua đã mệnh, hai chân đã sớm dính đầy vũng bùn, bộ dáng như hiện tại căn bản không thể mặc giày. Vân Ly nội tâm vùng vẫy nửa ngày, thầm nghĩ dù sao loại chuyện đó đều làm, dạng này hẳn là cũng không quan hệ đi. "Sư Minh ngươi có thể hay không giúp ta tắm một cái chân?" Vân Ly thanh âm tiểu tới cực điểm, liền nàng đều không thể tin được cái này là chính mình nói lời. "Khô khủng. Cái gì? Giúp ngươi rửa chân?" Diệp Phàm muốn cự tuyệt cái này vô lễ yêu cầu, nhưng thân thể cũng rất thành thật bắt đầu chuyển động. Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Phàm ôm lấy Vân Ly đi vào bờ sông, nàng xấu hổ toàn bộ hành trình không dám mở mắt, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm tùy ý xoa nắn loay hoay. Một phen thanh tẩy qua sau lộ ra trong suốt sáng long lanh ngón chân, chân trụi chân ngọc hoàn mỹ giống như là kiện tác phẩm nghệ thuật, để Diệp Phàm không nhịn được muốn nâng ở lòng bàn tay vuốt vuốt một phen. "Sư Minh, hảo sao?" Vân Ly ngượng ngùng hỏi. Chương 32, thú triều chương 32, thú triều cảm nhận được mũi chân truyền đến tê dại xúc cảm, Vân Ly đã sớm đỏ ấm tới cực điểm, không thể nhịn được nữa sau mới mở miệng hỏi thăm. "Tốt tốt, còn tốt chỉ là rửa chân, muốn là tắm rửa ta thật là không giúp được ngươi." Diệp Phàm nhỏ giọng nói lầm bầm. "Sư Minh ngươi nói cái gì?" "Khô khủng. Cũng không có gì. Ta giúp ngươi mặc vào giày đi." Diệp Phàm giúp Vân Ly đem hài gỗ mặc, lớn nhỏ phù hợp cũng phi thường dễ chịu, cảm giác hai chân này chính là vì giày lớn lên một dạng. "Thích hợp sao?" "Ừm." Vân Ly khẽ ừ, nhớ tới thân đi hai bước, có thể thử mấy lần đều thất bại. "Sư Minh ngươi có thể dịu ta một chút sao?" Vân Ly đỏ mặt hỏi. Diệp Phàm căn cứ người tốt làm đến cùng tâm tư, chỉ có thể vịn Vân Ly đứng dậy. Hai người lại thử mấy lần, nàng cuối cùng thất tha thất thểu đi hai, ba bước. Có thể còn không đợi Vân Ly cao hứng trở lại, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn lại suýt chút nữa ngã xuống. May mắn thời khắc cuối cùng va vào Diệp Phàm trong lực, nếu không không thể thiếu muốn đụng cái mặt mũi bầm dập. "Xem ra hơi sớm, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi." Vân Ly đỏ mặt nhẹ gật đầu, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm an bài. Nếu là Mộ Dung Nguyện người quen, Diệp Phàm tự nhiên có thể ném nàng một mình tiến lên, chỉ có thể ở nơi này chỉ hoan mấy thiên. Còn tốt hắn trước đó săn bắt yêu đan đủ nhiều, coi như nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có việc gì. Khôi phục một chút khí lực về sau, Vân Ly tinh thần cũng đã khá nhiều, do dự nửa ngày mới lấy dũng khí mở miệng. "Đúng rồi Sư Minh, ngươi trước nói đan dược để ta nhìn thấy thế nào?" Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đem bản mới phối phương cùng tiêu giao hoàn giao cho Vân Ly. Nàng cầm lấy đan dược người người, lại nhìn kỹ một chút đan phương, đột nhiên giống như minh bạch thứ gì, trong nháy mắt hoa thân máy hơi nước. "Sư Minh ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì." Vân Ly đỏ mặt mắng. Cứ việc Diệp Phàm không có nói cho nàng cái này dược tác dụng, có thể Vân Ly bằng vào tại đan đạo phía trên tiên phú, vẫn là liếc mắt xem tấu tiêu giao hoàn tác dụng. Nhìn đến Diệp Phàm vậy mà mang theo trong người loại này đồ vật, còn muốn chính mình giúp đỡ luyện chế, Vân Ly rõ ràng lại hiểu lầm cái gì. Có thể Diệp Phàm lại là chữ trạc đàng hoàng dáng vẻ, nói cho nàng đây chính là tạo phúc tông môn hảo đồ vật, tuyệt không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Vân Ly tuy nhiên một mặt hồ nghi biểu lộ, nhưng vẫn là giúp Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu phối phương, tin tưởng lấy tư chất của nàng rất nhanh liền có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Diệp Phàm vốn định chờ Vân Ly thương thế khỏi hẳn lại xuất phát, ai ngờ đêm đó thì phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Tiên tĩnh trong bóng đêm, đại địa đột nhiên nhẹ nhỏ run rẩy lên, nhắm mắt tính toán Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì. "Không thích hợp. Sư Minh thế nào?" Vân Ly hiếu kỳ hỏi. "Xuyệt. Có đồ đến đây, mà lại số lượng còn không ít." Diệp Phàm làm cái im lặng thủ thế, nhảy mấy cái lên cao đi vào trên vách đá dựng đứng, thông qua giải rác tinh quang nhìn về phía nơi xa, một lát sau không khỏi khẽ nhíu mày. "Là thú triều." Thú triều tên như ý nghĩa cũng là kết bè kết đội ẩn hiện đàn yêu thú, quy mô có lớn có nhỏ, ít thì mấy chục, nhiều thì khả năng hơn ngàn, từ xa nhìn lại như là lao nhanh thủy triều. Nếu là có tu sĩ bất hạnh đụng phía trên, dưới chẳng hơn phân nửa là thập tử vô sinh. Diệp Phàm trước mặt đàn thú càng là nhất gia yêu thú bên trong người nổi bật thiết giáp tên yêu, cái này chủng yêu thú da dày thịt béo đao thương bất nhập, tính tình càng phi thường hung bạo, một khi phát động công kích chính là không chết không thôi. Nếu là kết bè kết đội ẩn hiện, cho dù trúc cơ cảnh tu sĩ gặp gỡ cũng muốn có chút đau đầu. Diệp Phàm thấy thế cũng không dám trì hoãn, ôm lấy Vân Ly liền hướng nơi xa chạy tới. Nếu là trễ một bước nữa, hậu quả khó mà lường được. Nhìn phía sau càng ngày càng gần thú triều, Vân Ly khuôn mặt nhỏ không khỏi trắng bệnh, vô ý thức nương tựa tại Diệp Phàm trong ngực, trong lòng không ngừng cầu nguyện hai người có thể chạy thoát. Có thể thiết giáp tên như tốc độ viễn siêu Vân Ly tưởng tượng, giữa song phương khoảng cách lại càng ngày càng gần, mắt thấy liền bị đuổi kịp. "Sư Minh ngươi buông ta xuống một người trốn đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết." Vân Ly do dự sau mở miệng, thầm nghĩ chính mình mệnh là Diệp Phàm cứu, nàng một người tử cuối cùng qua hai người cũng chết. Để xuống ngươi, ngươi nào luyện cho ta đan? Diệp Phàm cười một tiếng hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng, nhìn về phía nơi xa vách núi lồi ra, một phen chạy lấy đạt tụ lực sau nhảy lên thật cao. Cơ hồ ngay tại Diệp Phàm lên nhảy đồng thời, thiết giáp tê như tạo thành thú triều lướt qua lòng bàn chân của hắn chạy như điên, trễ một bước nữa hai người liền sẽ bị giẫm thành thịt nát. Diệp Phàm nhảy mấy cái đi vào sườn núi, nhìn lấy dưới chân như thủy triều thối lui đàn thú, Vân Ly tim đập loạn, cả người đều nhanh vùi vào Diệp Phàm trong thân thể. Đã an toàn. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi để Vân Ly thoáng an tâm một số. Nàng lúc này mới phát hiện hai người gương mặt cách xa nhau bất quá một tấc, liền Diệp Phàm hô hấp đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hai ngày này phát sinh hết thảy trong nháy mắt xông lên đầu, Vân Ly chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lại vô ý thức hôn Diệp Phàm một miệng. Sư Minh ngươi lại cứu ta một lần, cái này xem như khen thưởng. Vân Ly giãy giụa lấy nhảy ra Diệp Phàm trong ngực, lại lung la lung lay chạy hướng về phía một bên, trốn ở phía sau cây không chịu đi ra. Người người gương mặt truyền đến nhàn nhạt dư hương, Diệp Phàm cũng có chút ngượng, sau đó chỉ có thể lộ ra một vẻ cười khổ. Được rồi, phó thác cho trời đi. Hai người thật giống như đã đạt thành ăn ý nào đó, đối tối nay phát sinh hết thảy ngậm miệng không để cập tới. Đến đón lấy cái này thời gian 10 ngày, Diệp Phàm liền ôm lấy Vân Ly hướng sơn đỉnh xuất phát, một bên dưỡng thương một bên săn giết yêu thú, vừa vặn hai không chậm trễ. Tại tận mắt chứng kiến qua Diệp Phàm thân thủ về sau, Vân Ly giờ mới hiểu được chính mình quá coi thường vị này sư minh. Vô luận gặp phải cái gì yêu thú, lại không có có thể đón lấy hắn tiện tay một chỉ, lần này tu vi vượt rất xa đan đỉnh phong thân truyền đệ tử. Luyện khí cảnh bắt trọng thậm chí cửu trọng. Vân Ly có lòng muốn hỏi chút gì, có thể nghĩ lại vẫn là ngậm miệng, dù sao người nào còn không có một chút bí mật. Vân Ly đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cải tiến tiêu giao hoàn, muốn từ hướng này giúp đỡ Diệp Phàm chiếu cố. Công phu không phụ lòng người, trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, Vân Ly rốt cục luyện chế thành bản mới tiêu giao hoàn. Sư Minh xong rồi, ngươi có muốn thử một chút hay không, nhìn dược hiệu thế nào? Vân Ly một mặt dáng vẻ hưng phấn, giống như tại tranh công một dạng. Thử một chút, cùng ngươi thử. Diệp Phàm cố nén ý cười, một câu để Vân Ly trong nháy mắt phá phòng. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hai người sớm đã phi thường con đường quen thuộc, Vân Ly cũng khôi phục chính mình hoạt bát bản tính, tương tự trò đùa nhìn mãi quen mắt. Vân Ly ăn thì ngầm, khuôn mặt đỏ giống như táo. Phi phi phi, ai để ngươi hiện tại thử, đại hội kết thúc tìm ngươi đạo lữ chậm rãi thử đi. Vân Ly đỏ mặt mắng, kết thúc ta cũng không cần đến, thân thể ta tốt đây. Diệp Phàm vừa lòng thỏa ý hảo hảo thu về tiêu giao hoàn, thầm nghĩ cuối cùng chấm dứt một nỗi lòng. Đến mức Vân Ly theo lý thuyết thương thế sớm cái kia khỏi hẳn, có thể nàng nhưng thủy chung xương chính mình không còn khí lực, mỗi ngày đều muốn để Diệp Phàm ôm lấy mới được. Khoảng cách thí luyện đại hội kết thúc còn không đủ thập tiền, có thể Diệp Phàm đã góp nhặt trên 100 viên yêu đan, cái này thành tích cần phải đầy đủ hắn nhẹ nhõm đoạt giải nhất. Nhưng lại tại Diệp Phàm sắp đến chân núi lúc, hơn 10 người hợp hoàn tông đệ tử bỗng nhiên ngăn cản đường đi. Bộ kia không có hảo ý bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là đến hỏi đường. Chương 33, cản đường cướp bóc chương 33, cản đường cướp bóc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện một đám người, Vân Ly cũng không khỏi khẩn trương lên. Sư Minh ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi. Diệp Phàm đánh ra trước mặt đồng môn sư huynh đệ, mười mấy người đều có luyện khí cảnh nhị tam trọng dáng vẻ, tối cường cũng bất quá tứ trọng, nhìn qua chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử. Không giống nhau Diệp Phàm mở miệng hỏi thăm, đám gia hỏa này liền bại lộ chính mình ý đồ. Đều là đồng môn sư huynh đệ, thông minh giao ra một nửa yêu đan, chúng ta liền thả ngươi đi qua, nếu là ngu xuẩn mất khôn đừng trách chúng ta không khách khí. Mười mấy trôi pháp kiếm khoái đao sáng loáng lấy ra chờ đợi Diệp Phàm làm ra quyết định. Cản đường cướp bóc. Diệp Phàm sững sờ kém chút cười ra tiếng, không nghĩ tới thí luyện bên trong còn có loại này người. Để đó ra ngoại yêu thú không đi săn giết, lại phải qua đường ăn cướp lạc đàn đệ tử. Không thể không nói cách làm này tuy nhiên bị uội, nhưng tính so sánh giá cả cực cao. So với cùng yêu thú chém giết, cản đường ăn cướp không thể nghi ngờ mạo hiểm thấp hơn. Đối mặt loại này đội hình, trừ phi gặp phải Mộ Dung Nguyện loại này tiên tiêu đệ tử, nếu không ít có người đơn đả độc đấu thoát thân. Đám gia hỏa này lại rất thông minh, chỉ yêu cầu một nửa yêu đan, hoàn toàn không cho ngươi liều mạng đến cùng cơ hội, cái này mấy ngày kế tiếp còn thật để bọn hắn thu hoạch không ít. Mắt thấy Diệp Phàm một bộ không nhúc nhích bộ dáng, cầm đầu mấy cái tên đệ tử có chút không giữ được bình tĩnh, chuẩn bị cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Động thủ. Mười mấy người cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, có thể Diệp Phàm lại không hề động một chút nào, Huyền Ngọc Chỉ Hư không liên tục điểm nhẹ nhõm làm vỡ nát bọn hắn pháp khí, chỉ dựa vào dư uy liền đem mọi người đánh lui mấy chục bước. Nguy rồi, đụng phải khó giải quyết ý tưởng. Mọi người nghĩ đến cái này sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy trốn đã không kịp. Người nào lại cử động một bước, hạ chàng như là tảng đá kia. Diệp Phàm nhẹ nhàng hư không một điểm, xa xa mấy trượng đá lớn ầm vang vỡ vụn. Khoa trương lực lượng hung hăng nghiền nát mọi người tam quan, dọa đến một bước cũng không dám đa động. Bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông, tuổi trẻ đệ tử bên trong cái gì thời điểm xuất hiện một cái đồ biến thái, thực lực như vậy e là cho dù các phong thiên tiêu cũng không so bằng đi. Vị này, sư minh, mới vừa rồi là chúng ta có nhiều mạo phạm, ngay thì đại nhân không chấp tiểu nhân, đem chúng ta làm cái dám thả đi. Đám gia hỏa này thật đúng là có được giãn được, xem xét Diệp Phàm thực lực cường hãn lập tức liền đổi sắc mặt. Diệp Phàm cũng không thèm để ý những người này, nể tình đồng môn một trận phân thượng, cũng không tính muốn bọn hắn tính mệnh. Dựa theo các ngươi quy củ, lưu lại một bán yêu đan, sau đó cũng ngay. Mọi người nghe được cái này đau lòng run rẩy, nhưng ai không dám nói nhiều một câu nói nhảm, lưu lại yêu đan sau vội vàng trốn rời hiện trường. Diệp Phàm kiểm tra một phen cùng nhau chừng hơn 50 viên, đối bất luận cái gì đệ tử tới nói đều là một bút số lượng lớn. Vân Ly đưa ngươi, cần phải đầy đủ cầm cái tốt danh thứ. Diệp Phàm tiện tay đem yêu đan ném cho Vân Ly, nàng sững sờ sau không khỏi đại hỉ, khuôn mặt nhịn không được lại có chút phím hồng. Mấy ngày nay gặp Diệp Phàm săn giết nhiều như vậy yêu thú, Vân Ly cũng là có chút trông mà thèm. Có thể mệnh của nàng đều là Diệp Phàm cứu, làm sao có ý tứ há miệng yêu cầu yêu đan, chỉ có thể trông mong nhìn như vậy lấy. Đây coi là xính lễ sao? Vân Ly làm bộ lơ đãng trêu chọc lên, Diệp Phàm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Ngươi cũng không giá trị nhiều như vậy. Ngươi, Thối sư minh, nguyên rủa ngươi cả một đời tìm không thấy đạo lữ. Không đúng, ngươi đã có đạo lữ, để cho ta muốn hiếm có nguyên rủa. Nguyên rủa ngươi cả một đời bất lực. Ta nếu là bất lực, ngươi chẳng phải là muốn thủ hoạt quả rồi? Diệp Phàm một phen lại để cho Vân Ly phá phòng, nàng chỉ có thể hầm hừ nhận lấy chữa bất úy. Nhưng trong lòng lại đắc ý, nhất là quên không được Diệp Phàm trước mấy ngày nói câu nói kia. Liên quan tới ta tu vi sự kiện này, còn cần ngươi giúp đỡ che lớp một hai, ta không muốn để cho người khác biết. Người khác cũng không biết sao? Người đạo lữ cũng không biết. Vân Ly nháy mắt hỏi. Nàng cũng không biết, đây là thuộc tại hai người chúng ta bí mật. Thuộc tại hai người chúng ta bí mật. Diệp Phàm mấy câu trêu chọc Vân Ly trái tim loạn chiến, đến bây giờ nhớ tới đều ngượng ngùng không thôi. Thối sư minh, liền tu vi đều gạt chính mình đạo lữ, khẳng định không phải người tốt lành gì. Hai người trước mắt chính là lần này thí luyện chỗ cần đến Âm Dương Sơn, nơi đây nhìn từ xa cao vút trong mây, gần nhìn càng là không biết có mấy ngàn trượng. Đến chân núi cũng bất quá vừa mới bắt đầu thôi, cho dù lấy Diệp Phàm cước lực còn cần mấy cái ngày mới có thể tới đạt đỉnh núi. Lên núi lộ tuyến rất nhiều, Diệp Phàm tùy tiện chọn một đầu, hướng về phía Vân Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng khuôn mặt hơi hơi phím hồng, sau đó giống người không việc gì một dạng nhảy vào Diệp Phàm trong ngực, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Diệp Phàm vốn cho rằng lên núi về sau an toàn rất nhiều, ai ngờ phiền phức vừa mới bắt đầu. Mắt thấy thí luyện chỉ còn lại sau cùng mấy cái ngày thời gian, đông đảo đệ tử ở giữa tranh đoạt cũng càng phát ra kịch liệt. Giống trước đó cản đường ăn cướp đã coi như là so sánh ôn hòa, tối thiểu chỉ cầu tài không sợ mệnh. Thậm chí vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, dứt khoát lựa chọn sát nhân diệt khẩu. Tương tự sự kiện Diệp Phàm gặp nhiều lần, đối với những thứ này muốn chính mình tính mệnh ra hỏa, Diệp Phàm cũng không có lựa chọn thủ hạ lưu tình. Cần gì chứ? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay điểm phát nổ đầu của đối phương. Thí luyện bí cảnh vốn nên là đồng môn luận bàn lẫn nhau tiến bộ hảo cơ hội, có thể không biết từ lúc nào lên biến thành huyết tinh đấu thu trưởng, điểm này coi như lịch đại trưởng môn cũng không thể tránh được. Nhất là lần này tranh đoạt tựa hồ càng thêm kịch liệt, tỷ số thương vong vượt xa kỳ trước thí luyện đại hội. Bất quá nắm những cái này ra hỏa phúc, Diệp Phàm trong tay yêu đan đã vượt qua 200, Liên Vân Ly cũng thu được gần như 100 viên. Cái này thành tích đặt ở kỳ trước cơ hồ có thể cam đoan đoạt giải nhất, thương phấn Vân Ly mấy ngày đều không khép được ánh mắt. Mắt thấy cách đỉnh núi chỉ không đủ một ngày lộ trình, Diệp Phàm cũng không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ một giây sau đến 10 đạo bóng người theo bốn phương tám hướng giết ra, người cầm đầu càng là một khuôn mặt quen thuộc. Yến Kinh Vân. Nhìn trước mắt tấm này giữ tận vẻ mặt vui cười, Diệp Phàm hơi sững sờ thầm nghĩ cái kia tới trước sau sẽ tới, vậy mà thật đụng phải ra hỏa này. Vì hôm nay giờ khắc này, Yến Kinh Vân đợi chừng hơn 10 ngày, kém chút coi là Diệp Phàm tử tại bí cảnh bên trong. Từ khi tiến nhập bí cảnh về sau, Yến Kinh Vân liền ỷ vào phụ lục không ngừng lớn mạnh đại thế lực, một bên săn giết yêu thú một bên hướng về Âm Dương Sơn chạy đến. Tại trong lúc này hắn cũng hao tổn không ít nhân thủ, nguyên bản trên dưới 100 người thổi kèn phía dưới chỉ còn không đủ một nửa, bất quá coi như thế hắn cũng không thấy đến Diệp Phàm có chạy thoát khả năng. "Họ Diệp, chúng ta rốt cục gặp mặt." Yến Kinh Vân cười gần nói. "Là Long thủ Phong Thiên Kiêu Yến Kinh Vân." Vân Ly liếc mắt nhận ra đối phương, trong lòng không khỏi vì Diệp Phàm lau vệt mồ hôi. Dù sao Yến Kinh Vân thế nhưng là có tên thiên kiêu, luyện khí cảnh thất trọng tu vi tại tuổi trẻ đệ tử bên trong ít có đối thủ, chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có mười mấy người. Yến Kinh Vân liếc mắt một bên Vân Ly, hiển nhiên cũng nhận ra đối phương. Yến Kinh Vân thầm mắng Diệp Phàm nữ nhân duyên tốt tà tính, Mộ Dung Nguyện coi trọng hắn còn chưa tính, thậm chí ngay cả đan định phong hòn ngọc quý trên tay cũng cùng với hắn một chỗ, trong lòng không khỏi nổi lên nước chua. Bất quá vậy thì thế nào, ngươi trung quy muốn tử tại ta dưới kiếm. Chương 34, Tu La Trưởng chương 34, Tu La Trưởng. Yến Kinh Vân đang khi nói chuyện thủ hạ nhân theo bốn phương tám hướng vào tới, đem Diệp Phàm, Vân Ly hoàn toàn vây quanh, nhìn qua chắp cánh cũng không trốn thoát được. "Họ Diệp, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao?" Yến Kinh Vân nỗ lực muốn từ Diệp Phàm trên mặt bắt được hoảng sợ biểu lộ, thậm chí vô số lần tưởng tượng hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Có thể sự thực là Diệp Phàm bình tĩnh ép một cái, giống như hoàn toàn không thấy được mình bị hoàn toàn vây quanh, cái này khiến Yến Kinh Vân mười phân khó chịu. "Sắp chết đến nơi, ngươi còn tại trang cái gì con người kiên cường, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nói không chừng sẽ xem xét thả ngươi một con đường sống." Yến Kinh Vân nỗ lực đánh tan Diệp Phàm tâm lý phòng tuyến, có thể đổi lấy lại là một trận chế giễu. "Thật không nghĩ tới, Đường Đường Long thủ Phong Thiên Kiêu, vì đối phó ta cái này một phế nhân lại hạ lớn như vậy vô liếng, ta thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh." "Họ Diệp, ta nhìn ngươi toàn thân cao thấp thì thừa cái miệng này cứng rắn." Yến Kinh Vân lạnh hừ một tiếng. "Yến Kinh Vân, lời này của ngươi liền nói sai, ta cứng rắn nhất cũng không phải miệng, không tin ngươi hỏi một chút Uyển Nhi liền biết, đương nhiên nàng chắc chắn sẽ không phản ứng ngươi." "Ngươi?" Diệp Phàm trào phúng để Yến Kinh Vân sắc mặt đều nhanh xanh rồi, sau cùng kiên nhẫn cũng bởi vậy hao hết. "Động thủ, cho ta làm thịt hắn." "Là thiếu gia." Khoảng cách Diệp Phàm gần nhất tiến ra từ đệ dẫn đầu động thủ, vì tranh đoạt đầu công nguyên một đám tất cả đều mạo đủ tinh thần. Vân Ly khẩn trương lôi kéo Diệp Phàm góc áo, không dám nhìn tới đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, chuẩn bị triệt để kết thúc cuộc náo kịch này. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thôi động Huyền Ngọc chỉ lúc, bóng ánh khắp nơi băng hoa không có dấu hiệu nào rơi xuống, theo sát phía sau là một đạo hàn khí bức người sắc bén kiếm mang. "Phi Dương." Sơn cốc bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, lang liệt kiếm khí tại Diệp Phàm cùng người nhà họ Yến ở giữa vạch ra dài đến đếm vài chục trượng khoảng cách. Không giống nhau, Yến Kinh Vân kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Diệp Phàm trễ sững sờ sau lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, thầm nghĩ thật sự là tuyệt không cho chính mình cơ hội xuất thủ. Vân Ly thấy rõ người tới kích động kém chút nhảy dựng lên, nhưng đối phương phủi hai người liếc một chút lại nhíu mày. Vân Ly, ngươi làm sao lại cùng Diệp Phàm cùng một chỗ? Người tới chính là Mộ Dung Uyển. Một tháng không thấy Mộ Dung Uyển vẫn là bộ kia băng sơn mỹ nhân biểu lộ, chỉ là giọng nói chuyện có chút ý vị sâu xa. Uyển Nhi, ngươi xuất hiện thật kịp thời, sẽ không phải một mực tại trong bóng tối bảo hộ ta đi. Diệp Phàm trêu chọc để Mộ Dung Uyển hơi chậm lại, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một chút xấu hổ. Nàng xuất hiện tại đây đúng là trùng hợp, nhưng bây giờ giải thích những thứ này hiển nhiên vô dụng. Mộ Dung Uyển ngược lại càng thêm hiếu kỳ, Vân Ly vì sao lại cùng Diệp Phàm cùng một chỗ? Một cái đan đỉnh phong hòn ngọc quý trên tay, một cái công nhận ăn bám phế vật, cái này tổ hợp thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Vân Ly hiếu kỳ chớp chớp mắt to, nhìn một chút Mộ Dung Uyển lại nhìn một chút Diệp Phàm, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Diệp Phàm sư huynh đạo lữ cái kia không phải là Mộ Dung tỷ a? Chẳng lẽ hắn cũng là truyền văn bên trong cái kia một phế nhân? Cái này, Vân Ly chưa bao giờ nghĩ tới giữa hai người lại là đạo lữ quan hệ. Dù sao nàng đã sớm nghe nói Mộ Dung Uyển đạo lữ là cái không cách nào tu luyện phế nhân. Vân Ly căn bản là không có cách đem Diệp Phàm cùng phế nhân liên hệ với nhau, tự nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Uyển cũng là trong miệng hắn đạo lữ. Nhưng bây giờ Vân Ly cái gì đều hiểu, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nhiều chút quái dị nhan sắc. Nếu để cho Mộ Dung tỷ biết sự kiện kia, ai nha nha, mắc cỡ chết người ta rồi, không sống được, không sống được. Nhìn lấy Vân Ly ngượng ngùng bộ dáng, Mộ Dung Uyển mi đầu càng nhăn càng chặt, Diệp Phàm tựa hồ lâm vào một loại nào đó tu la trường bên trong. Ngược lại là Yến Kinh Vân bị phơi đến một bên, căn bản không có người phản ứng đến hắn, thì phản ứng sau khi xoa nát răng cấm. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới Mộ Dung Uyển sẽ ngang nhúng một tay, trong lòng lòng đấu kỵ trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm. Diệp Phàm, ngươi cái này cái ăn bám phế vật, vì cái gì luôn luôn có tốt như vậy vẫn cứ chó? Uyển Nhi, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần ngoan ngoãn ăn vào viên này phệ tâm đan ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi thì cùng cái này phế vật cùng chết đi. Yến Kinh Vân triệt để không trang, kéo xuống chính mình giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Mộ Dung Uyển khuôn mặt hàn nhược băng xương, trong đôi mắt đẹp nhấc lên từng trận nộ hỏa. Ngươi trước hỏi qua ta, vì cái gì không chọn ngươi mà chọn Diệp Phàm? Cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi, bởi vì trên người của ngươi lộ ra một cỗ cặn bã vị, coi như đàn ông của toàn thế giới chết sạch, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Mộ Dung Uyển mà nói như băng dao đâm tiến Yến Kinh Vân tâm lý, để cái này am hiểu ngụy trang ra hỏa triệt để phá phòng. Đã như vậy các ngươi liền ở cùng nhau đi, giết bọn hắn cho ta. Yến Kinh Vân ra lệnh một tiếng, bốn phía tộc nhân cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem ba người phân thây muôn mảnh. Mộ Dung Uyển khẽ nhíu mày, để Diệp Phàm hai người lập tức rời đi, nàng lưu lại ngăn cản người nhà họ Yến. Mộ Dung tỷ, kỳ thật Diệp Phàm sư huynh hắn rất lợi hại. Vân Ly còn tránh ra miệng giải thích cái gì, có thể Mộ Dung Uyển lại chừng nàng liếc một chút. Hừ, ngươi nhất định là vụng trộm chạy ra ngoài tham gia thí luyện đại hội, đợi sau khi trở về nhìn sư phụ ngươi làm sao thu thập ngươi. Vân Ly dọa đến té lưỡi, trốn ở Diệp Phàm sau lưng không dám ra tới. Đến mức Diệp Phàm vốn là muốn xuất thủ, có thể nhìn trong chốc lát phát hiện giống như không nhất thiết phải thế. Mộ Dung Uyển thực lực vượt xa Yến Kinh Vân dự kiến. Tay nàng cầm thanh xương kiếm như là thiên nữ hạ phàm, lăng liệt hàn mang đầy trời bay loạn không ai cản nổi. Chỉ bằng những thứ này, luyện khí cảnh tam tứ trọng yến gia tộc người căn bản là không có cách tới gần, đến bao nhiêu cũng bất quá một con đường chết. Bất quá mấy chiêu mà thôi, thì có vượt qua 10 tên yến gia tộc người hoặc chết hoặc bị thương, Yến Kinh Vân đau lòng giống như muốn tích huyết. Hắn ngược lại không phải là quan tâm những người này tính mệnh, mà chính là đau lòng chính mình thế lực bị suy yếu. Yến Kinh Vân mặc dù là yến gia đích tử, nhưng thì thật chỉ là kế thừa người một trong. Đồng dạng có tư cách kế nhiệm gia chủ vị trí huynh đệ còn có mấy cái, trong đó thậm chí còn có chút cơ cảnh cường giả. Yến Kinh Vân mang vào bí cảnh cơ hồ đều là chính mình dòng chính thế lực, vì ngăn chặn Diệp Phàm đã thương vong gần nửa, với hắn mà nói đủ để xem như thương cân độ cốt. Hiện tại lại bị Mộ Dung Uyển như chém dưa thái rau giết mấy cái, lại tiếp tục như thế coi như thật giết Diệp Phàm bọn người, Yến Kinh Vân cũng sẽ mất đi tranh đoạt gia chủ tư cách. Luyện khí cảnh cửu trọng, Mộ Dung Uyển tu vi lại tiến bộ. Yến Kinh Vân nghĩ đến con mắt này đều có chút đỏ lên, tại hắn trong kế hoạch Mộ Dung Uyển vốn phải là chính mình trợ lực lớn nhất một trong. Nhưng bây giờ nhất định thành vật lộn sống mãi đối thủ, như vậy biến hóa xa xa ngoài dự liệu của hắn. Mắt thấy lại tiếp tục như thế chính mình liền muốn chỉ huy một mình, Yến Kinh Vân cũng nâng kiếm đã gia nhập chiến trường. Có hắn cái này luyện khí cảnh thất trọng thiên kiêu trợ trận, nguyên bản nghiêng về một bên cục diện lại dần dần cầm cự được. Có thể Mộ Dung Uyển một đối mấy chục vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, nghiêm chỉnh biến thành một trận sức chịu đựng so đấu. Có thể Vân Ly ở một bên nóng nảy thẳng dậm chân, vội hỏi Diệp Phàm vì cái gì không ra tay giúp đỡ. Ai nói ta không có xuất thủ? Chương 35, ngã bài chương 35, ngã bài Diệp Phàm đang khi nói chuyện lăng không hư điểm, một tên ý đồ từ phía sau đánh lén Mộ Dung Uyển yến gia tộc người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Vân Ly lúc này mới chú ý tới Diệp Phàm kỳ thật sáng sớm thì xuất thủ, nhiều tên yến gia tộc người đều là hắn âm thầm xuất thủ đánh ngã, có thể người khác lại một điểm phát giác cũng không có. Sư minh, ngươi vì cái gì không trực tiếp ra tay giúp Mộ Dung tỷ? Vân Ly nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Phàm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hắn còn chưa nghĩ ra tại sao cùng Mộ Dung Uyển giải thích chính mình tu vi. Sự kiện này có thể giấu giếm bao lâu trước hết giấu giếm bao lâu đi, căn dặn Vân Ly không nên nói lung tung. Vân Ly nhẹ ồ một tiếng, mắt to giọt lưu loạn chuyển không biết lại đang suy nghĩ gì. Một bên khác liền tính toán có Yến Kinh Vân gia nhập, muốn cầm xuống Mộ Dung Uyển vẫn như cũng là nói chuyện biệt vông, huống chi còn có Diệp Phàm trong bóng tối tương trợ. Mắt thấy phía bên mình thương vong dần dần mở rộng, Yến Kinh Vân triệt để chút không kèm được. Lại tiếp tục như thế coi như giết Diệp Phàm cũng là được trả bằng mất, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Tiễn Kinh Vân chợt quát một tiếng xuất ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, cuồng bạo lực lượng tại hàn triều bên trong xé mở một vết nứt, sau đó thẳng đến Diệp Phàm đánh tới. Mộ Dung Uyển sắc mặt hơi đổi một chút, muốn xuất thủ ngăn cản lại bị Yến gia tộc người kéo chặt lấy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Yến Kinh Vân thẳng hướng Diệp Phàm, trong lúc nhất thời lại có chút trái tim đại loạn. Dừng tay. Yến Kinh Vân làm sao có thể dừng lại, khóe miệng của hắn vung lên một tia cười lạnh, đã tưởng tượng ra bắt sống Diệp Phàm chẳng diện. Chỉ muốn bắt lại cái này phế vật liền có thể bức bách Mộ Dung Uyển đi vào khuôn khổ, đừng nói nàng là luyện khí cảnh cửu trọng coi như đại viên mãn lại như thế nào. Nhưng lại tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Phàm không chút hoang mang nâng tay phải lên, nhẹ nhàng trong hư không điểm một cái. A, sắp chết đến nơi còn tại cố giả bộ trấn định, ta nhìn ngươi. Yến Kinh Vân lời còn chưa nói hết, vô hình chỉ lực xuyên thủng hư không. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền ra, Yến Kinh Vân thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng đánh vào cách đó không xa trên vách đá. Nguyên bản ồn ào trong sơn cốc trong nháy mắt tĩnh mịch, vô luận Mộ Dung Uyển vẫn là Yến gia tộc người, nguyên một đám tất cả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Chỉ có Vân Ly cắm bờ eo thon, một bộ ta biết tất cả mọi chuyện biểu lộ, nhìn qua tựa hồ đắc ý cực kỳ. Yến Kinh Vân như là bùn nhão một dạng theo vách núi trượt xuống, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, xương ngực giống như bị toàn bộ nghiền nát một dạng, nhịn không được từng ngụm thổ huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu cùng hoảng sợ. Ngược lại là Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, Yến Kinh Vân chịu một kích huyền ngọc chỉ vậy mà đều không chết, cái này phòng ngự lực cũng quá biến thái đi. Hơn phân nửa là có cái gì hộ thân pháp khí. Diệp Phàm nghĩ đến lúc này mới phát hiện mọi người nhìn mình ánh mắt giống như gặp quỷ, nhất là Mộ Dung Nguyện trong đôi mắt đẹp có chút hoảng hốt, giống như không thể tin được xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, là hắn biết lại là loại này tình huống, cho nên vẫn giấu kín chính mình chân thực tu vi. Nhưng bây giờ không muốn bại lộ cũng không được, đến đón lấy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là cười nhạo cùng nhục nhã. Không trang, ta chính là ngàn năm khó gặp một lần tu tiên kỳ tài, Hợp Hoan Tông trẻ tuổi nhất luyện khí cảnh đại viên mãn đệ tử, ta ngả bài. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai, bộ kia cần ăn đòn biểu lộ, kém chút để Yến Kinh Vân mắt tối sầm lại ngất đi. Tu tiên kỳ tài, luyện khí cảnh đại viên mãn, ngươi nói bơ nói bẩn. Yến Kinh Vân tự nhiên không tin Diệp Phàm lời nói dối, nhận định hắn là dùng cái gì pháp khí, phù lục hoặc là cái gì thủ đoạn hèn hạ mới thương chính mình. Ngươi không tin, vậy liền tận mắt xem đi. Diệp Phàm ngữ khí nhất biến, huyền ngọc chỉ hư không loạn điểm. Không chờ đám người minh bạch xảy ra chuyện gì, tiến ra bên này giống như bị nhen lửa pháo hoa, tộc nhân đệ tử một cái tiếp một cái nổ sọ mà chết. Máu tươi hỗn hợp có góc đầy trời bay loạn, căn bản không có người có thể ngăn cản Diệp Phàm một chỉ. Chờ Yến Kinh Vân hiểu được đã có mười mấy người liên tiếp bị giết, trang diện nhất thời đã mất đi khống chế. Người nhà họ Yến trận cước đại loạn, chỗ nào còn nhớ được khác, nguyên một đám quay người thì muốn chạy trốn. Uyển Nhi ngăn lại bọn hắn, một tên cũng không để lại. Diệp Phàm thanh âm đánh thức Mộ Dung Uyển, nàng không kịp muốn cuối cùng là chuyện gì đây, lúc này vẫn là trước giải quyết người nhà họ Yến lại nói, nếu không coi như chạy mất một cái cũng sẽ có phiền phức. Lục Nguyệt Phi Tuyết, Mộ Dung Uyển nhấc lên hàn triều ngăn cản Yến gia tộc người, Diệp Phàm thì đem chú ý lực đặt ở Yến Kinh Vân trên thân. Gia hỏa này nhìn qua giống như đứng máy, trong đại nào trống rỗng. Sau khi tĩnh hồn lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Yến Kinh Vân không kịp suy nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bản năng muốn hướng sơn đỉnh bỏ chạy, chỉ cần có thể rời đi thí luyện bí cảnh liền có thể sống mệnh, nói không chừng còn có thể phản cáo Diệp Phàm một cái giết hại đồng môn tội danh. Gia hỏa này cũng không hổ là Yến gia đích tử, át chủ bài làm thật không ít, lại lấy ra một thanh đặc thù phi hành pháp kiếm có thể để luyện khí cảnh đệ tử ngự không phi hành. Tuy nhiên còn kém rất rất xa chút cơ cảnh tu sĩ tốc độ phi hành, có thể dùng để tự vệ đảo mệnh cũng đầy đủ. Yến Kinh Vân nắm lấy phi kiếm bay lên không trung thẳng đến đỉnh núi phương hướng. Trong nháy mắt bay ra chừng 100 trượng. Khoảng cách này viễn siêu luyện khí cảnh tu sĩ phạm vi công kích, coi như Diệp Phàm thật sự là luyện khí cảnh đại viên mãn tu vi cũng không có khả năng lưu lại chính mình. Có thể Yến Kinh Vân vừa mới thở phào, một đạo kinh khủng chỉ lực xuyên thủng hư không mà đến. Đoạn xuyên phân hải. Hội tụ Diệp Phàm toàn bộ lực lượng một kích đánh tới, kinh khủng chỉ lực trong nháy mắt điểm bảo Yến Kinh Vân thân thể. Ầm. Nương theo lấy một trận kinh khủng linh lực nổ tung, trên bầu trời lại rơi ra một trận huyết vũ. Yến Kinh Vân chết. Tu vi đạt tới luyện khí cảnh đại viên mãn về sau, Huyền Ngọc chỉ uy lực cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, cho dù vượt qua 100 trượng uy lực vẫn như cũ không giảm bao nhiêu. Mắt thấy thiếu gia nhà mình bị giết, Yến gia tộc người càng là dọa đến sợ vỡ mật trong lòng đại loạn. Mộ Dung Uyển bắt lấy cái này cơ hội, thanh xương kiếm trên dưới tung bay, rất nhanh liền đem người nhà họ Yến một mẹ hút gọn. Lại nhìn Diệp Phàm đã sớm chạy đi thu thập chiến lợi phẩm, hắn theo thịt nát trong đống lấy ra một thanh phi kiếm cùng biến hình nội giáp. Xem ra cũng là cái đồ chơi này chặn Huyền Ngọc chỉ, tuy nhiên tổn hại có chút nghiêm trọng, nhưng tu bổ một chút có lẽ còn có thể dùng. Diệp Phàm đắc ý đem đồ vật nhận lấy. Vừa muốn nói gì liền cảm thấy sau lưng truyền đến từng cơn đớn lạnh. Diệp Phàm, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Quay đầu nhìn lại Mộ Dung Uyển xinh đẹp mày liêu nhíu chặt, lãnh lực băng xương xinh đẹp mặt tràn đầy không hiểu, trong đó còn kẹp lấy một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Vân Ly ở một bên che miệng không dám nói lời nào, thầm nghĩ sư minh lần này phải xui xẻo. Dù sao cũng là một lần chết, Diệp Phàm dứt khoát không thèm đếm xỉa. Sư tỷ, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp đi. Diệp Phàm chỉ bốn phía thịt nát vết máu. Liền trong không khí đều là gai mũi mùi máu tươi. Mộ Dung Uyển cái này mới phản ứng được, để Diệp Phàm hai người cùng ở sau lưng nàng. Ba người trong núi xuyên qua một trận, đi vào nào đó chỗ bí ẩn sơn động, xem ra là Mộ Dung Uyển trong khoảng thời gian này chỗ ẩn thân. Hiện tại có thể nói a? Mộ Dung Uyển nhíu mày hỏi. Chương 36, công lược Mộ Dung Uyển chương 36, công lược Mộ Dung Uyển nhìn lấy Mộ Dung Uyển một mặt muốn biết bạo dạ bộ dáng, Diệp Phàm tổ chức trong chốc lát lời nói, sau đó vừa nhìn về phía Vân Ly, nha đầu này lập tức minh bạch là có ý gì. Ai nha, cái bụng có chút đói bụng, ta đi tìm ít đồ ăn, Mộ Dung tỷ, Diệp Phàm sư huynh các ngươi chậm rãi trò chuyện. Vân Ly giống người không việc gì một dạng chạy ra sơn động, rất nhiều một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Nói đi, ngươi tu vi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Uyển nhíu mày hỏi. Ta nếu là nói, sư tỷ ngươi tin không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Cái này, quyết định bởi ngươi nói nội dung. Diệp Phàm gật gật đầu, trực tiếp làm giang tay ra. Như là sư tỷ ngươi thấy một dạng, luyện khí cảnh đại viên mãn, ngàn năm khó gặp một lần tu tiên kỳ tài, không sai, chính là tại hạ. Mộ Dung Uyển hơi sững sờ, khuôn mặt lóe qua vẻ tức giận, còn muốn nói cái gì lại bị Diệp Phàm đánh gãy. Sư tỷ không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là đột nhiên biến cường, mà chính là rất sớm liền dạng này. Rất sớm. Mộ Dung Uyển đôi mắt đẹp co rụt lại, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi nói là, ngươi kỳ thật một mực che giấu tu vi, không phải cái gì phế nhân, thật là tu tiên kỳ tài. Mộ Dung Uyển có chút khó tin nói. Diệp Phàm gật gật đầu lấy xuống ẩn tàng tu vi liễm khí phủ, một cô thuộc về luyện khí cảnh đại viên mãn uy áp lặng yên đánh tới, Mộ Dung Uyển không khỏi hơi hơi cứng lại. So với đột nhiên tăng vọt tu vi, hắn loại thuyết pháp này không thể nghi ngờ lại càng dễ để người tiếp nhận. Bởi vì lượng tin tức to lớn, Mộ Dung Uyển tiêu hóa trong chốc lát mới có thể lấy lại tinh thần, nhưng lập tức phát giác không thích hợp. Không đúng, ngươi không có lý do ẩn tàng tu vi. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, nắm giữ thiên túng chi tài, tông môn khẳng định sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Mộ Dung Uyển nhíu mày hỏi. Diệp Phàm trong lòng cười thầm Mộ Dung Uyển vẫn là như vậy ngây thơ, thật coi trên đời này người đều như nàng như vậy đơn thuần. Sư tỷ phía sau ngươi có gia tộc tương trợ, đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Có thể ta lẻ loi một mình không chỗ nương tựa, hoài bích có tội đạo lý ngươi dù sao cũng nên mình mà đi. Ta như coi là thật thể hiện ra như vậy thiên phú kinh người, vì biết sẽ có bao nhiêu mình thường ám tiễn. Cho nên tại cũng không đủ sức tự vệ trước, ta không muốn bại lộ chính mình tu vi, sư tỷ xin hãy tha lỗi. Diệp Phàm không người thi lễ, biểu lộ bằng phẳng cùng cực. Mộ Dung Uyển tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng minh bạch tu tiên giới tàn khốc, dù là tại tông môn bên trong cũng giống như vậy, cái này thí luyện đại hội chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên nàng chỉ là sững sờ trong chốc lát, liền suy nghĩ minh bạch sở hữu. Chờ một chút, nói cách khác tại đạo lữ đại hội trước đó, ngươi liền đã. Ngươi giả y như thật. Mộ Dung Uyển ngữ khí tựa hồ có chút không vui, có thể hết lần này tới lần khác còn xin không nổi tức giận. Sư tỷ nếu là không ngại, còn xin giúp ta tiếp tục bảo thủ cái này bí mật. Diệp Phàm từ đáy lòng nói ra. Mộ Dung Uyển trễ sững sờ sau nhẹ gật đầu, cũng không có muốn hủy xuyên hắn ý tứ. Chắc không được ngươi lời thề son sắt nói có thể cầm xuống thí luyện đại hội đầu danh, nguyên lai. Nguyên lai. Mộ Dung Uyển đột nhiên ý thức được cái gì, băng sơn khuôn mặt trong nháy mắt nhóm lửa thiêu mây. Nghĩ đến chính mình đã từng đáp ứng Diệp Phàm, chỉ cần có thể tại thí luyện đại hội bên trong đoạt giải nhất, liền sẽ làm hắn chân chính đạo lữ, Mộ Dung Uyển xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Sư tỷ sẽ không muốn đổi ý a? Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Ta đương nhiên. Không phải. Ta nói là. Không đúng. Cái kia. Mộ Dung Uyển lần này triệt để phá phòng, trong tay thanh xương kiếm trực chỉ Diệp Phàm cổ họng. Rất nhiều thẹn quá thành giận ý tứ. Sư tỷ ngươi quên, ta thế nhưng là luyện khí cảnh đại viên mãn. Diệp Phàm cười một tiếng đem thanh xương kiếm tiện tay đẩy ra, một bước đi vào Mộ Dung Uyển trước người. Hai người bốn mắt đối lập sơn động bên trong bầu không khí trong nháy mắt mập mờ tới cực điểm, không giống nhau Mộ Dung Uyển sau khi tinh hồn lại, Diệp Phàm lại cúi đầu hôn xuống. Mộ Dung Uyển chỉ cảm thấy trong đại não tiếng oanh minh không ngừng, cả người giống như hóa đá một dạng. Nàng vô ý thức muốn đẩy ra Diệp Phàm, nhưng thân thể nhưng thật giống như không nghe sai khiến, hai tay không tự chủ nắm trụ Diệp Phàm phía sau. Lạnh lẽo thấu xương băng sơn thoáng qua hòa tan tại Diệp Phàm trong ngực, như cái tình yêu cùng nhiệt nữ hài một dạng không kiêng nể gì cả đòi lấy, trong đầu tất cả đều là âm dương bí điển tu luyện phương thức. Mộ Dung Uyển tâm lý phòng tuyến sớm bị Diệp Phàm xé mở vết nứt, hôm nay bất quá là nước chảy thành sông thôi. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm chủ động dừng lại, mới cho Mộ Dung Uyển cơ hội thở dốc, nếu không nói không chừng liền muốn nghiên cứu âm dương bí điển. Lại nhìn Mộ Dung Uyển đôi mắt đẹp thất thần, chầm nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hiểu được sau khuôn mặt đỏ bừng giống như muốn tích huyết. Ngươi dám khinh mặt ta? Mộ Dung Uyển đang khi nói chuyện lần nữa rút kiếm. Có thể chống đỡ tại Diệp Phàm cổ họng phía trên lại không động đậy được nữa, nhìn qua tựa hồ lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt bên trong. Diệp Phàm mắt thấy hỏa hầu đến, dứt khoát thi triển lên tuyệt chiêu lấy lui làm tiến. Đã sư tỷ không thích ta, Diệp Phàm cũng không muốn cưỡng cầu, cái mạng này liền làm là hướng sư tỷ bồi tội. Diệp Phàm vừa ngoan tâm chủ động đụng vào mũi kiếm, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thanh xương kiếm, doa đến Mộ Dung Uyển khuôn mặt một trắng, vội vàng ném trường kiếm. Ngươi điên rồi, ta cái gì thời điểm nói muốn ngươi mệnh? Mộ Dung Uyển cuống quýt vì Diệp Phàm băng bó vết thương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, hối hận cùng quan tâm. Diệp Phàm cười một tiếng biết sự tình thành, thuận thế bắt lấy Mộ Dung Uyển cổ tay. Không có chuyện gì sư tỷ, ta không chết được. Ngươi chớ lộn xộn, vết thương sẽ vỡ ra. Mộ Dung Uyển đỏ mặt quát lớn. Diệp Phàm gật gật đầu, không nói nữa cái gì, thưởng thụ lấy mỹ nhân vì chính mình băng bó vết thương. Hắn cũng là vừa vặn phát hiện Mộ Dung Uyển còn có như thế ôn nhu một mặt, cùng trong ngày thường không dính khói lửa trần gian băng sơn tiên nữ hoàn toàn tưởng như hai người. Sư tỷ ngươi dạng này cũng tốt mỹ. Cổ họng đều sắp bị đâm xuyên qua, Diệp Phàm còn có tâm tư trêu chọc vợ. Còn tốt hắn dùng qua Long Hổ Đan, cường độ thân thể viễn siêu thường nhân, nếu không đã sớm không nói nổi một lời nào. Chuyện cho tới bây giờ Mộ Dung Uyển còn có thể nói cái gì, ngoại trừ hung dữ trừng Diệp Phàm liếc một chút cái gì cũng không làm được. Thằng đến băng bó kỹ vết thương nàng mới xoay người sang chỗ khác, nhìn qua tựa hồ là tức giận. Diệp Phàm đưa tay kéo một chút Mộ Dung Uyển bị nàng tránh ra khỏi, lại thử hai lần nàng mới không dãy rủa nữa. sư tỷ, ta biết sai, về sau không dạng này hoảng sợ ngươi. Diệp Phàm đội vàng chân quỷ, một bộ tổ hợp quyền đem Mộ Dung Uyển nắm gắt gao, nàng muốn sinh khí cũng sinh không nổi tới. Mộ Dung Uyển tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lộ ra nhưng đã tiếp nhận Diệp Phàm, hai người quan hệ trong nháy mắt biến đến không đồng dạng. Về sau không cho phép có việc gặp ta. Mộ Dung Uyển thình lình nói ra. Diệp Phàm liền vội vàng gật đầu, thậm chí một lần muốn thề với trời, vẫn là Mộ Dung Uyển đem hắn ngăn lại. Chớ có nói hiệu nói vượng, tu sĩ chúng ta kiêng kỵ nhất cái này, vạn nhất linh nghiệm làm sao bây giờ? Mộ Dung Uyển khuôn mặt đỏ lên nói. Diệp Phàm thuận thế bắt lấy Mộ Dung Uyển tay, hai người thân thể dựa chung một chỗ, yên tĩnh hưởng thụ lấy ngọt ngào thời khắc. Nhưng rất nhanh Mộ Dung Uyển đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xinh đẹp trên mặt hiện lên ra một vẻ vẻ quái dị. Ngươi cùng Ly Nhi là chuyện gì xảy ra? Chương 37, hào lấy đầu danh chương 37, hào lấy đầu danh Mộ Dung Uyển một câu nói kia kem chút không có đem Diệp Phàm nhận chết, vội vàng làm ho hai tiếng che giấu xấu hổ. Cái gì chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm giả bộ ngu nói. Còn muốn gặp ta? Mộ Dung Uyển nhíu mày hỏi. Diệp Phàm bất đắc dĩ đem cứu Vân Ly sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nói thẳng loại tình huống đó chính mình cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đương nhiên vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, ở trong đó tự nhiên bị Diệp Phàm tóm tắt một ít bộ phận. Sự tình chính là như vậy, không tin, ngươi có thể đi hỏi Vân Ly. Mộ Dung Uyển gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, muốn từ trên mặt hắn bắt được một số dấu vết để lại, nhưng tại hắn cao siêu diễn kỹ trước mặt lại thất bại. Tự nhiên sẽ đến hỏi nàng, tốt nhất cầu nguyện câu trả lời của các ngươi là giống nhau. Lúc này ở sơn động bên ngoài, Vân Ly lộ ra cái đầu nhỏ vụng trộm hướng bên trong nhìn. Tuy nhiên không nhìn thấy sơn động xảy ra chuyện gì, có thể lờ mờ có thể nghe cái đại khái. Bị Mộ Dung tỷ phát hiện, Vân Ly chỉ cảm thấy trái tim một trận cuộn loạn, khuôn mặt càng là đỏ giống như hỏa thiêu một dạng, xấu hổ muốn tìm đầu kẽ đất tiến vào. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Mộ Dung Nguyện thanh âm từ phía sau truyền đến. Ly Nhi, ta hỏi ngươi một chút việc. A, Mộ Dung tỷ, cái gì sự tình? Vân Ly một bộ kinh hoàng thất thố biểu lộ, nhìn bộ dạng này căn bản chính là không đánh đã khai, có hỏi hay không tựa hồ cũng không trọng yếu. Ngươi vụng trộm con sư phụ một mình tới tham gia thí luyện, lại muốn bị đánh đúng không? Nếu không là vận khí hảo gặp Diệp Phàm, ngươi coi như có 10 cái mạng cũng đã chết. Mộ Dung Uyển nhíu mày nói ra. Mộ Dung tỷ, ta biết sai, ngươi tuyệt đối đừng nói cho sư phụ ta kém chút ra chuyện, nếu không đời ta sợ là hạ không được đan định phong. Vân Ly vụng trộm thẻ lưới, vội vàng chân quỳ nhận sai, bộ kia nước mắt rưng rưng dáng vẻ quả thực chọc người yêu thích. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, mỗi lần đều bị ngươi như thế lừa dối qua quan, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết không? Mộ Dung Uyển khiển trách. Vân Ly như là đại xá đồng dạng nhảy lên, ôm Mộ Dung Uyển cánh tay nũng nịu, không biết còn tưởng rằng hai người là thân tỷ muội đây. Các ngươi cảm tình còn rất tốt. Diệp Phàm thanh âm từ một bên truyền đến, bộ kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ để Vân Ly sắc mặt đỏ bừng. Đến mức Mộ Dung Nguyện ngoại trừ hung dữ mít hắn một cái gì cũng không làm được. Việc đã đến nước này truy đến cùng khác cũng vô ích, có chuyện gì vẫn là rời đi thí luyện bí cảnh lại nói. Tiến Kinh Vân thậm chí đông đảo tộc nhân bị giết, sự kiện này ba người quyết định nát tại trong bụng. Dù sao trên đời này không có nhiều như vậy phân rõ phải trái địa phương, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, coi như tông môn phán định bọn hắn không sai, Tiến gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn tốt bọn hắn việc để hoạt động thật sạch sẽ, Yến Kinh Vân bọn người một người sống cũng không có lưu lại. Chỉ cần bọn hắn cắn chết không thừa nhận, coi như Yến gia tìm đến cũng không có cách nào. Mắt thấy khoảng cách đại hội kết thúc đã không đủ nửa ngày, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, ba người liền chuẩn bị rời đi bí cảnh. Đúng rồi, ngươi săn bắt bao nhiêu yêu đan? Mộ Dung Nguyện tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể khi thấy Diệp Phàm giống ngược lại hạt đậu một dạng đổ ra hơn 200 viên yêu đan lúc, vẫn còn có chút không kèm được. Mộ Dung tỷ, ta cái này còn có. Lại nhìn Vân Ly cũng đổ ra hơn 100 viên yêu đan. So sánh dưới Mộ Dung Nguyện chứa vật túi bên trong hơn 80 viên giống như không tính là gì. Đây đều là sư minh phân cho ta, vẫn là cho Mộ Dung tỷ đi. Vân Ly rất ngoan ngoãn nhường ra yêu đan, Mộ Dung Nguyện đương nhiên sẽ không tiếp nhận, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm phân cho nàng một số. Ta 200 viên, Uyển Nhi 150 viên, Vân Ly thì 100 đi, không có gì bất ngờ xảy ra trước ba tên cần phải bị chúng ta ôm đồn. Diệp Phàm đều mở miệng, Mộ Dung Nguyện cũng không tiện lại nói cái gì. Ba người đạp lên đỉnh núi truyền tống trận, một trận quen thuộc bạch quang sau đó lần nữa trở về Thông Thiên Phong hội trường. Giờ phút này bao quát trưởng môn ở bên trong, Hợp Hoan Tông cao tầng cơ hồ đều đến toàn, càng có đếm không hết đệ tử vây xem, hiển nhiên đều đang đợi sau cùng thí luyện thành tích. Mắt thấy Diệp Phàm ba người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, biết bọn hắn người đều thở phào một cái. Trưởng môn có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm liếc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Cho đến nhìn đến Mộ Dung Nguyện ở một bên mới bừng tỉnh đại ngộ, cười thầm hắn vận khí thật tốt, dạng này đều có thể lừa dối qua quan. Đại khái theo 7 ngày trước bắt đầu, thì có linh tinh đệ tử kết thúc thí luyện, chỉ là thành tích phần lớn vô cùng thê thảm, hiển nhiên cũng là vì mạng sống sớm trốn ra bí cảnh. Cho đến gần nhất 3 ngày đệ tử mới giao ra so sánh làm người vừa lòng đáp án. Đến cuối cùng một ngày chiến đấu kịch liệt hơn, phổ thông đệ tử đừng nói muốn tranh đoạt đầu danh, coi như muốn vào trước 100 thu hoạch được tên lên bảng tư cách cũng khó khăn. Diệp Phàm còn không thấy rõ bảng danh sách, Lâm Lôi tiếng cười mắng từ một bên truyền đến. Tiểu tử ngươi thật là được, quả thực là cậu đến ngày cuối cùng mới ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi tự ở bên trong. Nhìn đến Lâm Lôi từ hơn hai người đều bình yên vô sự, Diệp Phàm cũng thở phào một cái, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng không có phát sinh. Tới ngươi đi, các ngươi thế nào, lấy tới bao nhiêu yêu đan? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Cùng nhau cũng bất quá hơn 30 viên, trên bảng có danh là không thể nào, đổi điểm tu luyện khen thưởng vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử ngươi đụng phải Mộ Dung sư tỷ, nhất định lấy được không ít yêu đan đi. Lâm Lôi hiếu kỳ hỏi. Không nhiều, cũng liền là của ngươi 10 lần đi. Diệp Phàm bĩu môi một cái nói. 10 lần. Ngươi cũng không sợ đem Nưu thổi chết? Lâm Lôi trợn nhìn Diệp Phàm liếc một chút, hiển nhiên không tin hắn. Trước mắt bao người mấy người trên đài trò chuyện lên việc thường ngày, một bên Thiết trưởng lão có chút ngồi không yên. Thí luyện đại hội chớ có lãng phí thời gian, mau mau nộp lên yêu đan. Thiết Vô Tình sụ mặt nói ra. Nguyên lai là Thiết trưởng lão, tha thứ đệ tử gần đây bận việc tại thí luyện đại hội, không có thời gian đi hình đường thăm viếng ngài lão nhân gia. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thiết Vô Tình tìm không ra Diệp Phàm bất kỳ tật xấu gì, chỉ có thể thúc giục hắn nhanh nộp lên yêu đan. Ta tới trước đi. Vân Ly một mặt nét mặt hưng phấn, thầm nghĩ có cái này thành tích tốt, sư phụ hơn phân nửa sẽ không trách tội chính mình bụng trộm tham gia thí luyện đại hội. Khi nàng nộp lên 100 viên yêu đan về sau, nguyên bản ồn ào hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đệ nhất tên đan đỉnh Phong Vân Ly, nộp lên yêu đan 100 viên. Nhìn lấy đột nhiên toát ra tên, trong hội trường lặng ngắt như tờ, hiển nhiên không có người ngờ tới kết quả này. Vân Ly tại tông môn bên trong cũng coi như có chút danh tiếng, rất nhiều người đều biết nàng là đan đỉnh phong hòn ngọc quý trên tay, tại đan đạo nhất mạch bên trên có hơn người tạo nghệ. Có thể đan đạo cùng thí luyện thành tích tựa hồ không có quan hệ gì, nàng có thể lấy được cái này thành tích ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Mộ Dung Nguyện cũng nộp lên chính mình yêu đan. 150 viên thành tích trong nháy mắt đổi mới đầu danh ghi chép, viễn siêu kỳ trước thí luyện đại hội người đứng đầu. Mọi người đối với cái này thành tích tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng có thể lý giải. Dù sao Mộ Dung Nguyện tu vi bảy ở cái này, lại là thí luyện đại hội đoạt quan đứng đầu, có thể có cái này thành tích tựa hồ cũng rất bình thường. Ta Hợp Hoan Tông có người kế nghiệp. Không ít tông môn cao tầng lộ ra một mặt vui mừng biểu lộ. Cảm khái tông môn xuất hiện một vị hiếm thấy tu tiên kỳ tài, 100 năm bên trong lại đem tăng thêm một vị kết đan cảnh tu sĩ tòa chấn. Nhưng làm Diệp Phàm xuất ra 200 viên yêu đan về sau, mọi người vừa mới nâng lên nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Chương 38, thí luyện khen thưởng chương 38, thí luyện khen thưởng nhìn lấy xếp hạng bảng phía trên báo ra thành tích, nguyên bản lặng ngắt như tờ hội trường biến đến càng thêm tĩnh mịch. Không ít người ra sức rủi rủi con mắt, muốn nhìn một chút là không phải mình xuất hiện ảo giác. Diệp Phàm, 200 viên yêu đan, thí luyện đại hội đầu danh. Những chữ này tách ra bọn hắn đều biết, có thể chung vào một chỗ nhìn lại có chút mơ hồ. Làm cơ hồ mọi người đều biết phế vật, Diệp Phàm xuất ra thành tích đã không phải là đổi mới tam quan có thể hình dung. Ngắn ngủi trễ sững sờ sau đó, hội trường như là vỡ tổ một dạng, đông đảo đệ tử cơ hồ toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Tấm màn đen, chân chùi tấm màn đen. Cái này nhất định là âm thầm thao tác. Trong hội trường bên ngoài tiếng mắng hết bài này đến bài khác, vô số đệ tử hô to tấm màn đen, có thể đổi lấy lại là Thiết trưởng lão vô tình quá lớn. Tất cả im miệng cho ta. Cái đan cảnh tu sĩ uy áp phóng ra ngoài, như là hồng thủy bao phủ toàn trường. Đông đảo đệ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cũng không dám nữa nói nhiều một câu nói nhảm. Diệp Phàm, ta muốn kiểm tra ngươi yêu đan, không có vấn đề a? Thiết Vô Tình nhíu mày hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Diệp Phàm thoải mái giao ra yêu đan, trong lòng đối với mấy cái này của nào đệ tử nhiều hơn mấy phần xem thường. Nếu như sự kiện này đều có thể làm bộ, cái kia Hợp Hoan Tông cũng nên bị các đại tông môn xóa tên. Sự thật như Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, thí luyện bí cảnh bên trong sớm thiết lập đặc thù kết giới. Phàm là xuất từ nơi đó yêu đan đều có độc nhất vô nhị ân ký, coi như ngươi theo ngoại giới mang theo yêu đan lấy thêm ra đến cũng vô dụng. Đi qua Thiết Vô Tình kiểm nghiệm, không chỉ có Diệp Phàm nộp lên 200 viên yêu đan không có vấn đề, Vân Ly, Mộ Dung Nguyện yêu đan cũng toàn bộ qua quan. Như là người khác nói như vậy, chúng đệ tử có lẽ còn sẽ có chút hoài nghi. Dù sao phường bên trong sớm có truyền văn Diệp Phàm cùng tông môn cao tầng có chút thật không minh bạch, khó đảm bảo đây không phải cái gì âm thầm thao tác. Có thể Thiết Vô Tình dư luận mọi người đều biết, hắn lời nói này lối ra quả thực là không ai dám hoài nghi, kể từ đó câu trả lời chính xác miêu tả sinh động. Cái này cái ăn bám phế vật. Tại sở hữu người xem ra, những thứ này yêu đan rõ ràng cũng là Mộ Dung Nguyện săn bắt. Diệp Phàm thơm lây còn chưa tính, còn cứ thế mà bị nâng thành thí luyện đại hội đầu danh. Cái này cái nào là ăn bám, đây là cơm chùa miễn cưỡng ăn. Đông đảo đệ tử muốn đến nơi này, chua hàm răng đều nhanh đổ, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Nhưng hắn nhìn qua lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng, thậm chí thị uy một dạng ôm Mộ Dung Nguyện eo thon chi, kém chút nhắm trúng người oán trách. Trước mắt bao người bị Diệp Phàm ôm, Mộ Dung Nguyện khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên ửng hồng. Có thể nàng chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai lần, sau đó giống như chấp nhận Diệp Phàm cử động. Vô số đệ tử sau cùng tưởng tượng bị triệt để đánh nát, ào ào lộ ra một mặt thất tình biểu lộ, khóc rời đi hội trường. Nhìn lấy Diệp Phàm này tấm đắc ý dáng vẻ, Thiết Vô Tình mặt trầm như nước, thật hận không thể cho hắn hai bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy lý do. Thí luyện đại hội có thể độc lang, có thể tổ đội, phân chia như thế nào yêu đan đều xem đương sự ý nguyện của người. Coi như Diệp Phàm thật ăn bám, chiếm cứ Mộ Dung Nguyện đầu danh, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tông môn cùng nhất chúng cao tầng cũng là dở khóc dở cười, thầm mắng Diệp Phàm tiểu tử này luôn luôn có thể làm ra một số chuyện tới. Thôi, đã yêu đan không có vấn đề, cứ dựa theo thành tích cấp cho khen thưởng đi. Mắt thấy trưởng môn đều lên tiếng, mọi người người nào cũng không tiện lại nói cái gì. Rất nhanh Diệp Phàm thành kỳ trước thí luyện đại hội bên trong, một cái duy nhất dựa vào ăn bám may mắn đăng đỉnh đệ tử, không biết dẫn được bao nhiêu người trong bóng tối thoá mạ hắn. Đệ tử tầm thường thí luyện khen thưởng không cần nhiều lời, đợi lát nữa bằng vào thành tích đổi lấy là được. Tông môn trọng điểm cấp cho bài danh 100 người đứng đầu làm tấm gương, khích lệ càng nhiều đệ tử nỗ lực tu hành, tham gia lần tiếp theo thí luyện đại hội. Trong đó làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là trước 10 hoặc là nói trước 3 tên. Thí luyện đại hội thứ 3 tên đan đỉnh Phong Vân Ly, nộp lên yêu đan 100 viên, khen thưởng trúc cơ đan một cái, linh thạch một bạc khối. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe tới trúc cơ đan ba chữ, vô số đệ tử đỏ ngầu cả mắt. Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh nhìn như cách nhau một đường, kỳ thực có một trời một vực. Ngoại trừ Mộ Dung Uyển loại này cơ hồ nhất định trúc cơ thành công thân truyền thiên tiêu, còn lại ngoại môn thậm chí nội môn đệ tử đối Hợp Hoan Tông tới nói đơn giản cũng là cường tráng điểm phá hôi, tự thân giá trị phi thường có hạn. Chỉ có bước vào trúc cơ cảnh mới thật sự là cá chép hóa rồng, trở thành tông môn không thể thiếu trung kiên lực lượng, các loại đãi ngộ tốt đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Có thể đệ tử tầm thường muốn trúc cơ nào có dễ dàng như vậy, một cơ hội đều đã tính bằng cao. Trừ bỏ một số có thể để thăng trúc cơ xác suất thành công đặc thù công pháp, chỉ có trúc cơ đan có thể tăng lên rất nhiều đột phá tỷ lệ. Bình thường tới nói chỉ cần tu luyện tư chất không phải quá kém, ba cái trúc cơ đan bên trong nhất định có thể đột phá thành công, thiên tư thông tuệ người thậm chí chỉ cần một cái liền có thể tùy tiện thành công. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, một cái trúc cơ đan cơ hồ đại biểu cho một vị trúc cơ cảnh tu sĩ sinh ra, đủ để tưởng tượng giá trị của nó cao bao nhiêu, so sánh dưới một vạn linh thạch khen thưởng bất quá là cái tạp tưởng. Nếu không phải như thế Vân Ly mấy cái kia sư mình, cũng sẽ không vì luyện chế trúc cơ đan linh dược, thì bị quá hóa liều chặn giết nàng cái này đan đỉnh phong hòn ngọc quý trên tay. Nhìn lấy trong lòng bàn tay cái này viên trúc cơ đan, Vân Ly cũng khó tránh khỏi có chút hô hấp dồn dập. Vốn là nàng công sư phụ bế quan, vụ trộm chạy tới tham gia thí luyện đại hội, không thể thiếu chịu một trận trách phạt. Nhưng có cái này viên trúc cơ đan thì rất khác nhau, lực lượng lập tức thật nhiều. May mắn mà có Diệp Phàm sư minh. Vân Ly đỏ mặt thầm nghĩ, đến tiên mộ Dung Nguyện khen thưởng càng là phong phú, thu được hai cái trúc cơ đan cùng ba vạn linh thạch. Mộ Dung Nguyện bất động thanh sắc nhận lấy, nhìn qua không có chút nào ba động. Dù sao nàng tự tin coi như không có trúc cơ đan tương trợ, lấy tư chất của mình muốn đột phá cũng không phải là cái gì việc khó. Đến tiên Diệp Phàm nhận lấy khen thưởng lúc, đúng là dòng ra ba cái trúc cơ đan cùng năm vạn linh thạch, gây đến vô số mắt người hạt châu đều đỏ. Trong hội trường bên ngoài lập tức truyền đến từng trận hư thanh, càng có mấy cái gan lớn đệ tử đi đầu hô to hắn là ăn bám phế vật, không xứng đoạt được vị trí số 1. Yên lặng, còn dám có đảo loạn đại hội người, hết thể dựa theo môn quy xử trí. Thiết Vô Tình vừa nói một câu, ồn ào hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, lại không có một người còn dám nói nhảm. Diệp Phàm cười ha hả tiếp nhận trúc cơ đan, nhưng sau đó liền làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến quyết định. Trường môn, đệ tử có lời muốn nói. Ồ, lời gì? Cái này trúc cơ đan, trong đó hai cái ta muốn hiến cho trưởng môn. Diệp Phàm vừa nói một câu, tất cả mọi người trợn tròn mắt, vô luận là một đám đệ tử vẫn là tông môn cao tầng đều là như thế. Thì liên trưởng môn đều kém chút nắm rơi chính mình mấy cái cọng râu, không thể tin được nghe được cái gì. Đệ tử tự biết tư chất ngu dốt, cái này trúc cơ đan ăn lại nhiều cũng là lãng phí, không bằng chỉ lưu một cái thử thời vận, cái này hai cái vẫn là giao cho trưởng môn xử lý đi. Diệp Phàm một mặt thành khẩn bộ dáng, nhìn không ra nửa điểm ép buộc cùng không vui. Trưởng môn sau khi lấy lại tinh thần có thâm ý khác nhìn Diệp Phàm liếc một chút, thầm nghĩ kẻ này tuy nhiên tư chất không tốt, có thể tâm trí ngược lại là độc nhất lúc. Chương 39, hung thủ giết người. Chương 39, hung thủ giết người. Diệp Phàm cũng là vừa vặn kịp phản ứng, trúc cơ đan thứ này thực sự có chút phòng tay. Nếu là chỉ có một cái còn chưa tính, có thể chính mình cái này phế nhân một chút đạt được ba cái, trong bóng tối không biết bao nhiêu người làm đỏ mắt. Nếu là đem những thứ này trúc cơ đan toàn bộ lưu tại trong tay, không chừng sẽ gây ra phiền phức gì. Chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, trực tiếp hiến cho trưởng môn, còn có thể trắng kiếm lợi một số lớn nhân tình. Trưởng môn mặc dù là đứng đầu một phái, cũng không đại biểu có thể tùy ý sử dụng các loại tài nguyên, với hắn mà nói trúc cơ đan cũng phi thường chân quý. Chính hắn tuy nhiên không cần đến, nhưng ai nhà không có hậu bối con cháu thân thích, coi như trưởng môn cũng tránh không được phương diện này phiền não. Diệp Phàm vừa nói một câu, đông đảo đệ tử cũng lấy lại tinh thần đến, trong lòng ngào ngào thầm mắng hắn thật là một cái đỉnh hot. Ăn cơm chùa còn chưa tính, hiện tại còn công nhiên nuốt lót trưởng môn, đây quả thực quá vô sỉ. Không ít có tiểu tâm tư tông môn cao tầng cũng ào ào như mày, bọn hắn hiển nhiên đã sớm tính toán lên trúc cơ đan chủ ý, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Trưởng môn làm ho hai tiếng che giấu xấu hổ, sau đó một mặt nghiêm mặt nói ra, tu sĩ chúng ta nhớ lấy không thể tự coi nhẹ mình, ngươi tư chất tuy nhiên không tốt, nhưng ngày sau thành tựu chưa chắc sẽ thấp. Thôi được, bản trưởng môn liền giúp ngươi bảo quản một hai, như là một cái trúc cơ đan không cách nào đột phá, ngươi lại đến lấy đi cũng được. Đúng, đa tạ trưởng môn một phen khổ tâm. Diệp Phàm cảm động đến rơi nước mắt nói. Nhìn lấy hai người cái này tình chân ý thiết bộ dáng, không ít sư minh đệ trong lòng mắng to trưởng môn vô sỉ, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Thứ này rơi vào trưởng môn trong tay, lại nghĩ lấy ra nhưng là khó khăn. Bọn hắn chỉ có thể moi ruột gan, tính toán cầm chỗ tốt gì đi đổi. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Phàm ác như vậy, hai cái trúc cơ đan nói đưa thì đưa. Phần này bá lực ngược lại để người lau mắt mà nhìn, không ít cao tầng một lần nữa đánh giá cái này cái ăn bám phế nhân. Đi qua Diệp Phàm như thế một phen thao tác, trưởng môn càng xem hắn càng thuận mắt. Hắn tính toán dứt khoát đem Diệp Phàm thu nhập Thông Thiên Phong làm thân truyền đệ tử, cũng coi như trả nhân tình này. Có thể trưởng môn vừa muốn mở miệng tuyên bố mệnh lệnh này, gầm lên giận dữ theo trong hội trường truyền đến. Diệp Phàm ngươi cái này hung thủ giết người, còn ta chấp nhi mệnh đến. Vừa nói một câu, ồn ào hội trường trong nháy mắt an tĩnh, mọi người vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Người nói chuyện nhìn bề ngoài không sai biệt lắm có 5 tháng 6 năm 10 tuổi tả hữu, toàn thân trên dưới tản ra cường hãn linh lực uy áp, đúng là một vị trúc cơ cảnh tu sĩ. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp hắn, càng không biết giá hỏa này trong miệng chất nhi đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ là sẽ không như thế khéo léo a? Diệp Phàm không biết người nói chuyện, có thể trưởng môn cùng không ít cao tầng lại nhận biết. Tiến chấp sự, ngươi nói Diệp Phàm là hung thủ giết người là có ý gì? Ngươi chất nhi là ai? Trưởng môn nhíu mày hỏi. Họ Yến. Trưởng môn cái này vừa nói, Diệp Phàm trong lòng lập tức minh bạch 7-8 phần, suy đoán khẳng định là Yến gia người phát hiện cái gì. Có thể hắn trong lòng lại không có chút nào bối rối, ánh mắt ra hiệu Mộ Dung Nguyện cùng Vân Ly, hai nữ cũng chuẩn bị kỹ càng. Yến Khải chính là chấp pháp đường một gã chấp sự, trong tông môn tuy nhiên không tính là gì quá trọng yếu cao tầng, nhưng bởi vì chức vị đặc thù trong tay vẫn còn có chút quyền lợi, tiểu nhật tử qua coi như không tệ. Hắn trong tông môn là chấp pháp đường chấp sự, tại Yến gia lại là Yến Kinh Vân đoạt đích ủng hộ giả một trong, đối chính mình cái này chất nhi thế nhưng là ký thác kỳ vọng cao. Có thể trước đây không lâu Yến Kinh Vân mệnh bài lại không có dấu hiệu nào vỡ vụn, doa đến Yến Khải trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, cưỡng ép gián đoạn song tu dẫn đến thân thể đều xảy ra vấn đề. Hắn không thể tin được lấy Yến Kinh Vân thực lực vậy mà lại tử tại thí luyện bên trong. Yến Kinh Vân chết là tiểu, có thể cái này lại đại biểu hắn nhiều năm đầu tư trôi theo dòng nước. Đồng thời Yến gia cũng nhất định sẽ hoàn toàn tra tới cùng, nếu là liên lụy đến chính mình có thể liền phiền toái. Yến Khải vội vàng điều tra xảy ra chuyện gì, có thể kết quả lại làm cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai chết không chỉ là Yến Kinh Vân một người, hắn dòng chính nhân mã cơ hồ bị người một mẹ hút gọn, chọn vẹn mấy chục người cơ hồ trong cùng một lúc bị giết, tin tức vừa ra Yến gia đều lộn xộn. Yến Kinh Vân dù sao cũng là hạ nhiệm gia chủ kế thừa người một trong, hắn tử có thể lớn có thể nhỏ, Yến gia vô luận như thế nào cũng cần cái thuyết pháp. Đi qua Yến Khải đám người điều tra, bọn hắn rất nhanh phát hiện Yến Kinh Vân tập kết nhân thủ nguyên nhân. Vậy giết Diệp Phàm. Liên quan tới Diệp Phàm cùng Yến Kinh Vân ở giữa ân oán, Yến Khải kỳ thật sớm có nghe nói, nhưng chẳng qua là khi là tiểu bối ở giữa ân oán, bọn hắn tội gì tự hạ thân phận lẫn vào. Húng chi Yến Kinh Vân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là liền một phế nhân cũng không đối phó được, cái kia cái này ra chủ chi bị không tranh cũng được. Có thể Yến Khải nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng là như thế một tên phế nhân lại phản sát Yến Kinh Vân. Tuy nhiên không có gì thực chất tính chứng cứ, có thể Yến Khải vẫn cảm thấy sự kiện này cùng Diệp Phàm thoát không khỏi liên quan. Khẳng định là hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ ám toán Yến Kinh Vân. Yến Khải vội vã mang theo không ít tộc nhân đuổi tới hội trường, kết quả vừa vận động cái tại chỗ. Cái này mới có hiện tại phát sinh hết thảy. Khởi bẩm trưởng môn, Diệp Phàm kẻ này hung tàn thành tính, tàn sát Yến Kinh Vân ở bên trong mười mấy tên yến gia tử đệ, mong rằng trưởng môn vì ta làm chủ. Yến Khải nói đến đây ánh mắt đều có chút đỏ lên, nếu không phải ngay trước nhiều như vậy tông môn cao tầng trước mặt, hắn đã sớm xuất thủ đập chết Diệp Phàm. Ai ngờ mắt thấy lời nói này lối ra, bao quát trưởng môn ở bên trong mọi người biểu lộ có chút cổ quái. Diệp Phàm giết Yến Kinh Vân ở bên trong mười mấy tên yến gia tộc người. Người điên rồi đi. Diệp Phàm có thể là mọi người đều biết phế vật, luyện khí cảnh nhất trọng nếu là có thể giết Yến Kinh Vân, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ, chớ nói chi là cái kia mười mấy tên yến gia tộc người. Không cần Diệp Phàm chủ động mở miệng giải thích, Thiết Vô Tình đệ nhất cái ngày ra phản đối. Yến chấp sự ngươi nói lời này, có thể có chứng cứ gì? Thiết Vô Tình sụ mặt nói ra. Chứng cứ? Yến Khải bị câu nói này hỏi có chút ngộng. Hắn vừa mới đến hội trường, hoàn toàn không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Còn làm Diệp Phàm bất quá là cái luyện khí cảnh nhất trọng phế vật, muốn cầm xuống hắn còn dùng chứng cứ gì? Chờ xem xét qua hắn tự nhiên là có chứng cứ. Yến Khải tại chấp pháp đường nhiều năm, làm mưa làm gió quen thuộc, vô ý thức thốt ra, kết quả nhắm trúng trong hội trường bên ngoài một mảnh xôn xao. Thiết Vô Tình nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, giận dữ mắng mỏ Yến Khải thật sự là hồ nháo. Không có bằng chứng liền chỉ trích lớn như vậy tội danh, thậm chí càng vu oan giá họa, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Kết đan cảnh cường giả uy áp phóng ra ngoài, Yến Khải trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm lớn. Yến Khải vội vàng quỳ xuống muốn nhận sai, có thể phía sau hắn Yến gia tộc người lại không làm. Những người này cũng không phải là Hợp Hoan Tông đệ tử, chỉ là theo chân Yến Khải đến lớn mạnh tăng thanh thế. Bọn hắn ngày bình thường trong gia tộc làm mưa làm gió quen thuộc, chỗ nào bị người đã nói như vậy, nhất thời có chút không làm. Đám gia hỏa này lại kêu gào để Hợp Hoan Tông nhất định phải cho cái thuyết pháp, nếu không thì tuyệt không bỏ qua. Lời này vừa nói ra Yến Khải sắc mặt đều xanh rồi, thầm mắng đám phế vật này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Chương 40, sư tỷ chúng ta song tu đi chương 40. Sư tỷ chúng ta song tu đi quả thật đúng là không sai, trưởng môn bọn người sau khi nghe xong rất là không vui, sắc mặt đều biến đến âm trầm không ít. Kỳ thật không chỉ là Yến gia, Hợp Hoan Tông bên trong còn có không ít tu tiên gia tộc tử đệ. Những người này hoặc nhiều hoặc ít có chút hung hăng càng quái, xem như bí mật mọi người đều biết. Có thể trên đời này không có tuyệt đối công bình, chỉ cần không phải quá phận tông môn mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua, đại gia đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau. Ai ngờ những năm gần đây gia tộc tử đệ càng phát ra hung hăng càng quái, cơ hồ mỗi ngày đều có người bởi vì bọn hắn náo phía trên chấp pháp đường hoặc là hình đường. Cao tầng đối với cái này sớm có lời oán giận, chỉ là không có cơ hội thích hợp mới ẩn mà không phát. Dù sao Hợp Hoan Tông có thể có hôm nay như thế, không thể thiếu mỗi cái tu tiên gia tộc hết sức giúp đỡ. Như là xử lý không tốt, rất có thể gây nên ngoài ý liệu phiền phức. Có thể đến ra người hôm nay xem như đụng phải họng súng, vừa vặn cho trưởng môn làm khó dễ lấy cớ. Coi như không có Diệp Phàm lúc trước thao tác, Yến Khải mấy người cũng muốn chịu không nổi. Hừ, Yến gia thật đúng là uy phong thật to, không biết còn tưởng rằng ta Hợp Hoan Tông là người đến gia phụ thuộc tông môn. Trưởng môn một phen không giận tự uy, kết đan cảnh cường giả kinh khủng uy áp đảo qua toàn trường. Yến gia tộc người dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, rốt cục ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Trưởng môn xin hãy tha thứ, thật sự là tộc nhân chết quá thảm, chúng ta lúc này mới mất lòng người. Yến Khải đội vàng dùng lời trở về bù, có thể mọi người vào trước là chủ, hắn lời nói này đã quá muộn. Trưởng môn nhìn về phía Diệp Phàm, gặp hắn một mặt bình tĩnh dáng vẻ, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Diệp Phàm, Yến gia kiện ngươi tàn giết bọn hắn tộc nhân, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Diệp Phàm ở một bên nghe đường này, đối với mấy cái này ngu xuẩn rất là xem thường. Trưởng môn cho bẩm, ta muốn hỏi Yến chấp sự một vấn đề. Đạt được trưởng môn khẳng định về sau, Diệp Phàm cười ha hả hỏi Yến Khải, vì cái gì nhiều như vậy tham gia thí luyện đại hội đệ tử, hắn lại một mực chắc chắn Yến Kinh Vân bị chính mình giết chết. Không giống nhau Yến Khải trả lời, hắn theo các đội hữu lần nữa vượt xa bình thường phát huy. Đó còn cần phải nói, thiếu gia vì giết hắn tìm cái kia cỡ nào người, khẳng định là động thủ lúc ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không. Cái này đến gia tộc người còn chưa nói xong, Yến Khải sắc mặt đều xanh rồi, lại một trưởng vỗ tại hót của đối phương phía trên, dẫn đến hắn thiên linh vỡ vụn mà chết. Người này nói vơ nói bẩn, ta đã dựa theo Yến gia tộc quy xử trí, còn thỉnh trưởng môn thứ lỗi. Yến Khải sắc mặt tái nhợt nói, lần này sát nhân diệt khẩu cử động, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Diệp Phàm mỉm cười nhìn hết thảy, nửa chữ cũng không cần nói nhiều. Hừ, Yến Kinh Vân vậy mà ý đồ đối đồng môn động thủ, kẻ này coi như không chết lao phu cũng sẽ không tha thứ hắn. Thiết Vô Tình đệ nhất cái nhảy ra ngoài, biểu thị Yến Kinh Vân tuy nhiên chết rồi, nhưng nhân viên tương quan nhất định phải đạt được nghiêm trị, nếu không tông môn quy củ ở đâu. Trường môn gật gật đầu, đem sự kiện này giao cho Thiết Vô Tình xử lý. Yến Khải nghe được cái này toàn thân huyết đô muốn lạnh, lần này xem như vừa bồi phu nhân lại chết bình, không biết bao nhiêu Yến gia tộc người muốn bị liên lụy. Yến gia kỳ thật còn có không ít tộc nhân tại trong môn, gặp tình hình này còn muốn lên tiếng cầu tình, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trường môn rõ ràng muốn giết gà dọa khỉ, lúc này người nào nhảy ra người nào không may, chỉ có thể tránh ở một bên trang mắt ngủ, yên lặng cầu nguyện không muốn liên lụy chính mình. Nương theo lấy trưởng môn ra lệnh một tiếng, thí luyện đại hội tuyên bố chính thức kết thúc, đến đón lấy trong khoảng thời gian này tông môn sợ là tiến hành một phen đại chỉnh đốn. Diệp Phàm sư minh, ta cũng muốn về trước đan đỉnh phong, có thời gian ta lại đi huyền linh phong tìm người chơi. Mộ Dung tỷ ta đi trước. Vân Ly đỏ mặt nói một câu nói, nhanh chân trốn về đan đỉnh phong, căn bản không cho Diệp Phàm cơ hội nói chuyện. Mộ Dung Nguyệt nhẹ hừ một tiếng không nói gì, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Diệp Phàm hai người tại vô số ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi hội trường, bởi vì lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hai người cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, cho đến trở lại động phủ mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác về nhà thật tốt. Diệp Phàm mà nói lại làm cho Mộ Dung Nguyệt có chút đỏ ấm, khuôn mặt biến đến có chút nóng hổi. Nơi này cái gì thời điểm thành nhà ngươi? Mộ Dung Nguyệt cũng không quay đầu lại nói ra. Mắt thấy Mộ Dung Nguyệt lại bày ra băng sơn người thiết lập, Diệp Phàm chỉ cảm thấy muốn cười, đưa tay từ phía sau ôm lấy nàng. Lần này to gan động tác để Mộ Dung Nguyệt trong nháy mắt phá phòng, nàng vô ý thức muốn tránh thoát, kết quả lại bị Diệp Phàm một bàn tay đập tại trên mông, nhấc lên quần quần mê người mông lãng. "A, ngươi muốn làm gì? Sư tỷ chúng ta song tu đi." "Song? Song tu?" Diệp Phàm một phen để Mộ Dung Nguyệt triệt để phá phòng, băng sơn trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy mê người đỏ ửng, liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Mộ Dung Nguyệt tuy nhiên tiếp nhận Diệp Phàm, cũng nguyện ý cùng hắn thành là chân chính đạo lữ, có thể còn chưa làm tốt một bước đúng chỗ chuẩn bị tâm lý. Không giống nhau Mộ Dung Nguyệt trả lời chắc chắn, Diệp Phàm đại thủ hạ rời câu lên nàng cặp đùi đẹp, ôm lấy Mộ Dung Nguyệt đi hướng ra phòng, đem nàng đặt ở trên giường mềm mại. Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không dám suy nghĩ đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, mỹ mắt nhắm chặt khuôn mặt chôn ở Diệp Phàm ở ngực, đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Này tấm ngượng ngùng bộ dáng đâu còn có nửa điểm băng sơn tiên nữ bộ dáng, hoàn toàn cũng là một cái thứ nhất ném trải sự đời tiểu nữ hài. Vươn tay ra. Đưa tay. Đưa tay làm gì? Mộ Dung Nguyệt vô ý thức hỏi. Không đưa tay làm sao song tu? Song tu còn muốn lấy tay. Mộ Dung Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện Diệp Phàm ngồi nghiêm chỉnh trên giường, cũng không có làm nàng trong tưởng tượng sự tình. Sư tỷ ngươi thế nào? Song tu liền hẳn là. Nha. Ta minh bạch sư tỷ đang suy nghĩ gì. Diệp Phàm ý vị thâm trường ô một tiếng, Mộ Dung Nguyệt trễ sững sờ sau đỏ ấm thêm pha phòng. Diệp Phàm ngươi muốn chết. Mộ Dung Nguyệt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, rút kiếm liền muốn cùng hắn liều mạng. Nguyên lai âm dương bí điển bên trong song tu công pháp cũng không chỉ một loại, cho dù không làm xâm nhập giao lưu cũng không quan hệ, chỉ là tu luyện tốc độ không có nhanh như vậy mà thôi. Trong đó một loại chính là đạo lữ song trưởng đụng vào nhau đồng thời bật công, kích phát thể nội âm dương nhị khí dẫn động linh lực. Diệp Phàm một phen treo chọc phía dưới, Mộ Dung Nguyệt tại phá phòng biên giới lặp đi lặp lại sàn nhảy, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Mộ Dung Nguyệt vừa muốn rút ra thanh xương kiếm, Diệp Phàm thuận thế phong bế nàng mềm mại cặp môi thơm, chạm điện cảm giác tê dại để Mộ Dung Nguyệt trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tính, trong tay thanh xương kiếm thuận thế rơi xuống. Mộ Dung Nguyệt một đôi cánh tay ngọc khoác lên Diệp Phàm cổ, đôi mắt đẹp khép hờ tham lam hưởng thụ lấy hormone tàn phá bừa bãi kích thích, cho đến không thể thở nổi mới dần dần dừng lại. Lại nhìn Mộ Dung Nguyệt giống như triệt để hóa tan một dạng, theo băng sơn nữ thần biến thành mặc trò khai thác dục nữ. Nhưng lại tại Diệp Phàm chuẩn bị làm tiến một bước xâm nhập giao lưu lúc, Mộ Dung Nguyệt tốt giống nhớ ra cái gì đó, nâng lên sau cùng dũng khí đem hắn đẩy ra, phí hết đại kình mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo. Diệp Phàm chờ một chút, còn không được, ta còn muốn bẩm qua sư tôn mới được. Mộ Dung Nguyệt cắn chặt cặp môi thơm nói ra, việc quan hệ đạo lữ lựa chọn, nếu là giả thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ muốn đùa mà thành thật, Mộ Dung Nguyệt về tình về lý cũng muốn trước bẩm báo sư tôn. Cái này một chân dừng ngay để Diệp Phàm kém chút đau eo, có thể trễ sững sờ sau hắn lại lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu đủ cười. Sư tỷ ta giúp ngươi giặt rửa chân đi. Rửa? Rửa chân làm gì? Mộ Dung Nguyệt không hiểu hỏi. Chương 41, tông môn nhiệm vụ chương 41, tông môn nhiệm vụ không biết qua bao lâu về sau, Mộ Dung Nguyệt sắc mặt đỏ bừng trốn ra khỏi phòng, chạy đến linh tuyển bên cạnh rửa lại rửa, một khuôn mặt tươi cười đỏ giống như muốn tích huyết. Nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, Mộ Dung Nguyệt ngượng xấu hổ vô cùng, không thể tin được chính mình thật làm loại chuyện đó. Sư tỷ ngươi tin ta, đây là một loại rất hiếm thấy song tu phương thức, có thể tăng lên cước bộ linh hoạt độ, đối ngươi tu luyện thân pháp thần thông rất có ích lợi. Nhớ tới Diệp Phàm chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Mộ Dung Nguyệt đột nhiên có loại mắc lửa cảm giác, có thể hiện tại hối hận cũng không kịp. Diệp Phàm một mặt thoải mái nằm ở trên giường, dư vị lấy vừa mới phát sinh hết thảy, khoe miệng nụ cười căn bản ép không được. Tuy nhiên không thể một bước đúng chỗ, có thể từ từ sẽ đến tựa hồ cũng không tệ. Diệp Phàm cố nén ý cười thầm nghĩ, góp nhặt nhiều ngày áp lực biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút chính sự. Yến Kinh Vân bị giết một sự tình tuy nhiên bị ép xuống, trưởng môn thậm chí còn thừa cơ chỉnh đốn môn quy. Có thể Diệp Phàm luôn cảm thấy Yến gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ còn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lúc này việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nắm chặt thời gian để thăng thực lực, tối thiểu muốn đột phá trúc cơ cảnh mới có thể có chân chính sức tự vệ. Diệp Phàm vừa nghĩ đến cái này, Mộ Dung Nguyện đẩy cửa vào, hai người bốn mắt đối lập trên mặt nàng vừa mới rút đi ửng hồng lần nữa tràn lan. "Uyển Nhi ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta xong tu đi." "Ngươi còn muốn?" Mộ Dung Nguyện xấu hổ vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì, do dự qua sau đưa tay liền muốn tởi bỡ dậy. "Uyển Nhi ngươi lần này thật hiểu lầm, ta là nói thật xong tu." Mộ Dung Nguyện hơi sững sờ, minh bạch sau đó cơ hồ muốn bạo đi. Đồng dạng bấy dập liên tục đạp hai lần, coi như thần tiên cũng cứu không được Diệp Phàm. Nương theo lấy từng tiếng trầm đục truyền ra, Diệp Phàm mặt mũi bầm dập đi ra khỏi phòng, nhịn không được cảm khái nữ nhân thật sự là thiệt biến. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Nguyện mới lắng lại hòa khí, đỏ mặt đi theo ra ngoài. Về sau không cho nói loại này lập lờ nước đôi. Diệp Phàm vội vàng chân quỳ gật đầu, nếu không nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc chỉ sợ nếu không có. Mộ Dung Nguyện cũng biết Yến gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính sự. Hai người bắt đầu nghiên cứu âm dương bí điển công pháp, cái này mới phát giác quá khứ có một ít nhìn nó. Có thể bị Hợp Hoan Tông xem như trấn phái công pháp, âm dương bí điển địa giai phẩm giai không thể nghi ngờ. Trong đó chỗ ghi lại song tu bí pháp càng là thần kỳ, cho dù không làm xâm nhập giao lưu tu luyện tốc độ cũng so cùng giai công pháp mau hơn rất nhiều. Cái này tốt, thử một chút cái này đi. Mộ Dung Nguyện đỏ mặt nhẹ gật đầu, hai người ngồi xếp bằng song trưởng rằng co vận chuyển công pháp, âm dương nhị khí không ngừng tại thể nội lưu động, dẫn động thiên địa linh lực tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Liên quan tới điểm này Diệp Phàm cũng hỏi qua hệ thống, song tu có thể hay không lọt vào chế tài, kết quả để hắn kém chút cười ra tiếng. Song tu chính là ký chủ ăn bám một loại phương thức, có trợ giúp xúc tiến cùng đạo lư ở giữa cảm tình, sẽ không nhận hệ thống chế tài. Có xác thực trả lời chắc chắn, Diệp Phàm lại tránh lo âu về sau. Hắn chuyên tâm cùng Mộ Dung Nguyện cùng một chỗ lĩnh hội âm dương bí điển, rất nhanh liền phát hiện thú vị địa phương. Nguyên lai tu luyện âm dương bí điển sinh ra linh lực là có thể tự do liên hệ, phân chia như thế nào đều xem đạo lư ý chí của mình. Diệp Phàm dứt khoát đem sở hữu linh lực truyền đến Mộ Dung Nguyện thể nội từ nàng chậm rãi tiêu hóa, chính mình thì chuyên tâm ăn bám là được rồi. Mộ Dung Nguyện rất nhanh đã nhận ra không thích hợp, mở miệng muốn ngăn cản Diệp Phàm hồi nháo, lại bị hắn một câu thuyết phục. Ta thân thể so sánh đặc thù, không cách nào thu nạp song tu sinh ra linh lực, chính ngươi toàn bộ luyện hóa là được rồi. Tuy nhiên không hiểu Diệp Phàm nói tới đặc thù là có ý gì, có thể nghĩ đến hắn đủ loại chỗ thần kỳ liền rất nhanh bình thường trở lại. Hai người lần bế quan này kéo dài ước có thời gian một tháng, thật tốt né tránh thanh tịnh. Tại trường môn bày mưu đặt thế giới, Thiết Vô Tình có thể không có bất kỳ cái gì thu liễm ý tứ. Chấp pháp đường cùng hình đường càng là hiếm thấy bắt tay hợp tác, đem tông môn trên dưới rất nhiều tệ nạn cắt tỉa một phen. Không ít tu tiên gia tộc tử đệ hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới liên lụy, suy yếu rất lớn những người này tại tông môn bên trong đặc quyền. Thiết Vô Tình sau lưng có trưởng môn cùng đông đảo cao tầng chỗ dựa, những thứ này tu tiên gia tộc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem đầu mâu đều nhắm ngay đến ra. Tại bọn hắn cái nhìn việc này tất cả đều là bởi vì Yến Kinh Vân mà lên, nếu là không có hắn làm sàng làm bậy, chính mình như thế nào lại bị liên lụy. Trong lúc nhất thời Yến gia thành mục tiêu công kích, thật sự là chó gặp đều ghét bỏ, liền gia tộc sinh ý đều bị không nhỏ đả kích. Yến gia đối với cái này tuy nhiên phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Yến gia gia chủ Yến Trùng Thiên bởi vậy liên tục bốc lửa, dù sao chết thế nhưng là thân nhi tử, muốn nói không đau lòng đó là giả. Lúc đó hắn bản muốn tự mình phía trên Hợp Hoan Tông đòi một lời giải thích, có thể nghĩ lại làm như vậy có lẽ có ít hùng hổ do người, lúc này mới làm cho Yến Khải mang chút tộc nhân đến cửa. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hợp Hoan Tông sẽ vì một tên phế nhân trừng phạt Yến gia. Yến Trùng Thiên thẳng đến sau cùng mới hiểu được, chính mình đây là đụng phải trên họng súng, thành Hợp Hoan Tông giết gà dọa khỉ vật hy sinh. Diệp Phàm, Mộ Dung Nguyện, con ta tuyệt sẽ không chết vô ích, các ngươi chờ coi tốt. Yến Trùng Thiên mắt đỏ thầm nghĩ. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên bế quan thời gian dài như vậy, ra khỏi phòng thời điểm chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn sốt dọn, hoạt động nửa ngày mới tính khôi phục lại. Hắn giờ mới hiểu được nguyên lai bế quan tu luyện cũng không phải chuyện đơn giản, những cái kia có thể một hơi bế quan mấy năm thậm chí vài chục năm tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tăng mạnh khắc khổ người. Lúc này Mộ Dung Nguyện thể nội tràn đầy linh lực, đợi nàng thấu xương luyện hóa cổ này lực lượng, đột phá luyện khí cảnh đại viên mãn dễ như trở bàn tay, Diệp Phàm liền có thể nhẹ nhõm đột phá tới trúc cơ cảnh. Tuy nhiên cùng chính mình kế hoạch có chút sai lệch, có thể cuối cùng là thuận lợi cầm xuống Mộ Dung Nguyện, đến đón lấy chính là ăn cơm chùa hát ca ngày tốt. Ai ngờ Diệp Phàm còn không có cao hứng bao lâu, ngoài động phủ lưu âm thạch lại truyền đến nhắc nhở. Đây là vì phòng ngừa có đệ tử bế quan, bỏ lỡ trọng yếu sự vụ thiết trí nhắn lại pháp khí. Trước đó một mực chưa từng dùng qua, Diệp Phàm đều nhanh quên thứ này tồn tại. Hắn mở ra pháp khí nghe một lần nhắn lại, không khỏi nhíu mày. Tông môn nhiệm vụ. Nguyên lai Hợp Hoan Tông đệ tử mỗi tháng ít nhất chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ, nội dung vô cùng kỳ quặc liền xem như thân truyền đệ tử cũng không thể ngoại lệ. Tuy nhiên gặp phải bế quan chờ chuyện ngoài ý muốn có thể trì hoãn, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đến 2 tháng, nếu không đem lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Dù sao tông môn không phải tổ chức từ thiện, liền tính toán có núi vàng núi bạc cũng không có khả năng nuôi không lấy nhiều người như vậy. Đi qua Diệp Phàm thân phận là tạp dịch đệ tử, chiếu cố linh điển linh dược chính là nhiệm vụ của hắn. Thân phận bây giờ tấn thăng ngoại môn đệ tử, đãi ngộ biến tốt đồng thời cũng muốn chấp hành tương ứng nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nội dung có chút đặc thù, cần một vị tu vi khá mạnh đệ tử ra mặt. Phóng nhãn cả cái tông môn tựa hồ không có người so Mộ Dung Uyển thích hợp hơn, đến mức Diệp Phàm bất quá là lấy ra góp đủ số. Nhìn lấy nhiệm vụ nội dung giới thiệu văn tắt, Diệp Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Thanh lý tông môn phản đồ. Chương 42, sư tỷ ngươi làm sao nuốt? Chương 42, sư tỷ ngươi làm sao nuốt? Bởi vì âm dương bí điển đặc thù tính, rất nhiều nóng lòng cầu thành đệ tử không chịu nổi dụ hoặc, làm ra rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Một lần dẫn đến Hợp Hoan Tông đánh giá thái độ chuyển tiếp đột ngột, suýt nữa bị đánh nhập Ma Đạo Tông môn hàng ngũ, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy Hợp Hoan Tông đối loại này người tuyệt không nhân nhượng, phát hiện một cái giết một cái, phát hiện hai cái giết một đôi, bằng vào tiết huyết cổ tay một lần hành động chấn trụ chẳng diện. Có thể sự thật chứng minh chỉ cần lợi ích đầy đủ, luôn có người sẽ bí quá hóa liều, khó tránh khỏi có chút đệ tử lựa chọn như phản tông môn làm sàng làm bậy. Diệp Phàm hai người lần này nhận được nhiệm vụ cũng là truy sát một tên tông môn phản đồ, căn cứ tình báo đối phương có luyện khí cảnh bắt trọng thực lực, cũng không phải đệ tử tầm thường có thể đối phó, nhiệm vụ lúc này mới rơi vào Mộ Dung Uyển trên đầu. Nhìn thời gian nhiệm vụ này đã kéo nhất đoạn thời gian, nếu là lại không xuất phát thì muốn lọt vào tông môn xử phạt. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể tỉnh lại bế quan bên trong Mộ Dung Uyển, nàng từng nghe nói sau nhẹ gật đầu, quyết định lập tức xuất phát tranh thủ về sớm một chút. Có thể ngươi thể nội linh lực còn không có toàn bộ luyện hóa, hiện tại xuất quan không phải lãng phí. Diệp Phàm bất đắc dĩ hỏi. Mộ Dung Uyển sắc mặt hơi đỏ lên, nàng cũng là mới biết được song tu sinh ra linh lực không tầm thường có thể thời gian dài chứa đựng tại thể nội chậm rãi luyện hóa, không cần lo lắng bởi vì sớm xuất quan mà lãng phí. Xem ra âm dương bí điển có thể trở thành Hợp Hoan Tông chân phái công pháp, vẫn còn có chút đạo lý. Diệp Phàm vừa muốn chuẩn bị xuất phát, Mộ Dung Uyển lại kêu hắn lại, hơi do dự sau xuất ra một thanh phi kiếm. Đây là sư phụ trước khi ra cửa để lại cho ta, cùng ta trong tay thanh sương kiếm là một đôi. Nàng nói do nếu là gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ, liền đem phi kiếm đưa cho hắn. Mộ Dung Uyển trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng không ngừng, nói chuyện đều là đứt quãng, xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Đạo lữ Mộ Dung Uyển tặng cho ký chủ trung phẩm pháp khí Nghiệp Hỏa kiếm, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được trung phẩm pháp bảo Hồng Liên kiếm. Leng keng. Kiểm tra đến Hồng Liên kiếm cùng Thanh Xương kiếm là một đôi pháp khí, trên nguyên tắc thuộc về một kiện pháp khí, Thanh Xương kiếm thăng cấp làm Huyền Xương kiếm. Leng keng. Kiểm tra đến Huyền Xương kiếm tại ký chủ đạo lữ trên tay, hệ thống có thể làm ký chủ ẩn tàng bộ phận lực lượng, bảo trì ngoại hình không thay đổi, phù hợp thời cơ từ ký chủ giải phóng. Leng keng. Kiểm tra đến Hồng Liên kiếm ý nghĩa trọng đại, thăng cấp sau bảo trì ngoại hình không thay đổi, thỉnh ký chủ lựa chọn. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Phàm hung hăng đối với nó điểm cái tán, cảm khái cái này hệ thống quá nhân tính hóa. Đây chính là trung phẩm pháp bảo, coi như các phong trưởng tọa chỉ sợ cũng không có mấy món. Nó uy lực viễn siêu pháp khí hơn gấp 10 lần, Mộ Dung Uyển nếu là toàn lực thôi động, coi như vượt cấp chém giết trúc cơ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc không thể nào. Vừa đưa ra hai kiện, lần này kiếm lợi lớn. Nhìn lấy Diệp Phàm một mặt cười ngây ngô dáng vẻ, Mộ Dung Uyển rõ ràng hiểu lầm cái gì, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng càng đậm. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, nếu là sư phụ không thích ngươi, ta nói không chừng sẽ bỏ ngươi. Nhìn lấy Mộ Dung Uyển mang theo ngạo kiểu dáng vẻ, Diệp Phàm kém chút cười ra tiếng. Không thích ta? Cẩn thận ta liền nàng cùng một chỗ thu làm đạo lữ. Đương nhiên lời này hắn chỉ dám ở trong lòng qua đã nghiền, nếu là không cẩn thận nôn lộ ra khẳng định sẽ chết rất khó coi. Hai người tiến về phụ trách phân phát nhiệm vụ Thanh Long Đường, cầm tới càng thêm kỹ càng tình báo sau lại chuẩn bị một phen, cái này mới rời đi tông môn tiến về chỗ cần đến. Căn cứ tông môn cung cấp tình báo, có người tại Trung Sơn quốc trong vương thành phát hiện phản đồ tung tích. Bọn hắn nhiệm vụ cũng là điều tra việc này thật giả, nếu là tình báo không sai tiếp bất cứ giá nào đem diệt sát lấy cửa chính quy. Trung Sơn quốc khoảng cách Hợp Hoan Tông sơn môn chừng mấy ngàn dặm, cho dù sử dụng truyền tống trận cũng muốn trung chuyển nhiều lần, xem chừng tối thiểu 5-6 ngày mới có thể đến. Tuy nhiên Mộ Dung Uyển biểu thị tại giã ngoại nghỉ ngơi là được, có thể Diệp Phàm lại mãnh liệt biểu thị phản đối, luôn miệng nói tuyệt sẽ không để cho sư tỷ ăn phần này khổ. Mới đầu Mộ Dung Uyển trong lòng còn có chút cảm động, nhưng đến ở trọ lúc mới phát hiện không hợp lý. Uyển Nhi thật không khéo, phương biên vài trăm dặm khách sạn đều người đầy, lúc này thì gian này phòng, chúng ta thì thích hợp một chút đi. Diệp Phàm nhịn không được thở dài, có thể bất luận nhìn thế nào khóe miệng của hắn đều có chút ép không được. Mộ Dung Uyển trong nháy mắt minh bạch Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, băng sơn khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên mê người ửng hồng. Có thể việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngoại trừ hung dữ trường Diệp Phàm liếc một chút bên ngoài cái gì cũng không làm được. Diệp Phàm chọn chúng khách sạn này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, gian phòng của bọn hắn thậm chí còn phân làm trong ngoài hai gian, trang bị chuyên môn phòng tắm. Không cho phép nhìn lén, nếu không móc mắt ngươi. Mộ Dung Uyển đỏ mặt uy hiếp một câu, có thể nàng cái kia phiên ngượng ngùng bộ dáng sẽ chỉ làm Diệp Phàm càng thêm vấn, hoàn toàn không cảm giác được một điểm sợ hãi. Mộ Dung Uyển đem chính mình ngâm mình ở thùng tắm bên trong, tỉ mỉ hồi ức trong khoảng thời gian này phát từng ly từng tí, lại có loại cảm giác đang nằm mơ. Ngàn chọn vạn chọn phế nhân đạo lữ, vậy mà lắc mình biến hóa thành tu tiên kỳ tài. Hôm đó thâm tình tỏ tình càng làm cho Mộ Dung Uyển trong lòng đại loạn, liền duy trì nhiều năm băng sơn người thiết lập đều bởi vậy sụp đổ. Đần độn U Mê liền đáp ứng cùng Diệp Phàm kết là chân chính đạo lữ, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là ngượng, có chút xấu hổ vô cùng. Mộ Dung Uyển suy nghĩ lung tung thời khắc, cửa phòng đống nhiên bị người kéo ra. Đột nhiên xuất hiện một màn để cho nàng trở tay không kịp, vội vàng toàn thân ngâm vào thùng tắm bên trong. Diệp Phàm ngươi, mau đi ra. Mộ Dung Uyển mềm mại a căn bản vô dụng, Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua như thế hảo cơ hội. Không giống nhau nàng câu kế tiếp nói ra miệng, liền trực tiếp nhảy vào thùng tắm bên trong. Bọt nước văng khắp nơi loạn mắt người, chờ Mộ Dung Uyển lại hiểu được đã sớm bị Diệp Phàm ôm vào trong ngực. Ngươi, nhanh, mau đi ra. Uyển Nhi ngươi không cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã vô dụng sao? Nhìn lấy Diệp Phàm muốn phun lửa ánh mắt, Mộ Dung Uyển toàn thân da thịt giống như bị hỏa thiêu một dạng. Khắc, còn không có báo cáo sư phụ, cùng lắm thì chúng ta còn như lần trước như thế song tu chính là. Mộ Dung Nguyện ngượng ngùng nói ra. Ai ngờ Diệp Phàm lại lắc đầu, nói thẳng mình còn có mới song tu phương pháp. Mới song tu? Ngươi lại tại muốn lộn xộn cái gì? Diệp Phàm tiến đến Mộ Dung Nguyện bên thai nói nhỏ vài câu, khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên ngượng ngùng ửng hồng. Ngươi gạt ta? Làm sao có thể có loại này song tu phương thức? Huyền Nhi, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể lừa ngươi? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Có thể. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, ngươi phải tin tưởng ta. Đối mặt Diệp Phàm vừa, Mộ Dung Nguyện rất nhanh đã mất đi năng lực suy tính, chỉ có thể dựa theo hắn nói phương thức tiến hành song tu. Diệp Phàm không thể không thừa nhận thiên tài chính là thiên tài, Mộ Dung Nguyện tuy nhiên còn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm phương diện này, nhưng vẫn là rất nhanh nắm giữ loại phương pháp này tinh túy chỗ. Nếu không phải Diệp Phàm thân thể viễn siêu tầm thường tu sĩ, nói không chừng đã sớm thua trận. Hô, sư tỷ ngươi làm sao nuốt? Cái này không thể nuốt sao? Có thể, rất có thể. Chương 43, Hợp Hoan Tông phản đồ. Chương 43, Hợp Hoan Tông phản đồ. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm bị đẩy ra gian phòng. Một mình hắn trong hành lang cười ngây ngô, tiện tay mở ra một bên gian phòng. Lúc này Mộ Dung Nguyện ngượng xấu hổ vô cùng, giống như đà điểu một dạng đem chính mình ngậm trong chăn, thật nghĩ tìm cái lỗ chui vào. Nàng không thể tin được vậy mà thật dựa theo Diệp Phàm nói tới làm, hiểu được sau hết thảy đều đã quá muộn. Mộ Dung Nguyện ngượng ngùng khó nhịn, suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Xem xét lại Diệp Phàm thả ra toàn bộ áp lực, cái kia sảng khoái thì khỏi nói. Hai người ngày thứ hai gặp mặt, Mộ Dung Nguyện trên mặt oi bức còn chưa lui ra, hận không thể một kiếm bổ Diệp Phàm. Đi nhanh đi, lại trễ mãi nữa, tông môn nhiệm vụ liền muốn thất bại. Đến đón lấy mấy ngày nay, Mộ Dung Nguyện nói cái gì cũng không ở trọ. Một mực dắt lấy Diệp Phàm đi đường, hiển nhiên tiêu tan không được đêm đó phát sinh hết thảy. May ra lấy hai người tu vi coi như không ngủ không nghỉ cũng không có gì đáng ngại, rất nhanh liền đã tới trong tình báo chỗ cần đến. Trung Sơn Quốc chỉ là Tây Nam Đại Lục biên giới tiểu quốc, nhân khẩu cùng nhau cũng bất quá trên dưới 100 vạn. Chỉ có linh tinh mấy cái tiểu nhân tu tiên gia tộc tọa chấn, thậm chí không có chút cơ cảnh cường giả tồn tại. Tên kia Hợp Hoan Tông phản đồ chạy trốn tới đây cơ hội là vô địch tồn tại. Nếu không phải hắn hành sự quá mức làm càn công nhiên chiếm lấy hoàng cung dâm nhạc, Hợp Hoan Tông muốn tìm đến hắn hành tung còn thật không dễ dàng. Mộ Dung Nguyện nhất kiếm phá mở cao 10 trượng hoàng cung đại môn, viện siêu phàm nhân lực lượng dọa đến đông đảo binh lính sợ chết khiếp, lộn nhào tan tác như chim muông, một điểm ý niệm chống cự đều không có. Trên tình báo nói cái kia phản đồ đã chiếm lĩnh hoàng cung tự phong vị vương, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Mộ Dung Nguyện nhíu mày nói ra. Hai người một đường lên thấy binh lính quân tâm tan rã, người người đều là một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ, hiển nhiên bị áp lực từ lớn. Kỳ quái làm sao một cái cung nữ cũng nhìn không thấy. Hừ. Diệp Phàm sững sờ lộ ra cười khổ biểu lộ, nói thẳng Mộ Dung Nguyện hiểu lầm. Theo lý thuyết phàm nhân hoàng thành vô luận lớn nhỏ đều khó có khả năng không có cung nữ. Có thể hai người một đường xâm nhập hoàng cung, thấy không phải thái giám cũng là binh lính, một cái cung nữ ảnh tử đều không có, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm giống như bỗng nhiên đã hiểu cái gì, biểu lộ biến có chút cổ quái. Hai nghe phía trước đại điện truyền đến từng trận kẹt kẹt rung động thanh âm, Mộ Dung Nguyện liền muốn cầm kiếm phá cửa mà vào, kết quả lại bị Diệp Phàm ngăn cản. Viễn Nhi muốn không vẫn là ta tới đi. Vì cái gì? Mộ Dung Nguyện nhíu mày hỏi. Cái này tình hình bên trong, ngươi khả năng không thích. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói ra. Mộ Dung Nguyện không có minh bạch hắn ý tứ, vô ý thức đẩy cửa vào, kết quả không ngoài Diệp Phàm dự kiến. Hoàng cung đại điện ba ngày tuyên dâm, trên trăm tên từ Trung Sơn Quốc vơ vét tới mỹ mạo cung nữ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Một cái cường tráng nam tử trần trụi nửa người ngồi ở trên hoàng vị, bên chân lại vẫn nằm sấp hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Các nàng mặc quần áo cách gan mặc rõ ràng so cung nữ lộng lẫy nhiều, xem ra không phải Trung Sơn Quốc công chúa cũng là hoàng hậu phi tử. Có thể các nàng lại lộ ra một mặt si mê biểu lộ, khát vọng lôi kéo nam nhân ống quần, tựa hồ tại chờ đợi chủ nhân mặt ơn. Này tấm dâm mỹ hình ảnh để Mộ Dung Nguyện phá phòng đỏ ấm, trong tay huyền xương kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Mộ Dung Nguyện gầm lên giận dữ bị hù đối phương tê cả da đầu, kém chút để huynh đệ mình không gượng dậy nổi. Nhưng làm hắn thấy rõ người tới đúng là vị tuyệt sắc mỹ nữ lúc chính là sức sở, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy dâm tàn nụ cười, cả người nhìn qua vô cùng phấn khởi. Ha ha ha, lão thiên gia thật sự là đợi ta lão la không tệ. Những thứ này liên chi tục phấn đã sớm chơi chán, ta chính nói đi cái nào tìm một chút cực phẩm mặt hàng, không nghĩ tới thì có chủ động đưa tới cửa. Im ngay. Ngươi cái này Hợp Hoan Tông phản đồ, hôm nay ta liền giết ngươi lấy cửa chính quy. Mộ Dung Nguyện nghiêm nghị quát lớn. Hợp Hoan Tông ba chữ vừa ra, La Như Hải thân thể rõ ràng run lên một cái, hoảng sợ đến trên mặt cũng bị mất huyết sắc. Nhưng làm hắn thấy rõ chỉ hai người sau lại nhịn không được cười như điên lên, nước mắt đều kém chút chảy ra. Hợp Hoan Tông những lão gia hỏa kia càng sống phế vật, vậy mà liền phái các ngươi hai cái tiểu bối qua đi tìm cái chết. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ ta giết một bên cái kia phế vật, lại cùng ngươi thật tốt hưởng thụ, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. La Như Hải mặt mũi tràn đầy dâm tà biểu lộ, đứng dậy đá văng bên chân nữ nhân. Tuy nhiên hắn chỉ là tùy ý một chân, nhưng căn bản không phải phàm nhân có thể tiếp nhận, lại kém chút ngất đi tại chỗ. Không giống nhau, Mộ Dung Nguyện nổi giận, thụ thương nữ nhân không ngờ bỏ hướng La Như Hải. Cho dù bản thân bị trọng thương miệng phun máu tươi, có thể trên mặt nàng vẫn là si mê biểu lộ, giống như đối thương thế của mình hoàn toàn không thèm để ý, hiển nhiên là trúng cái gì tà đạo thần thông. Kỳ thật không chỉ là cái này hoàng nữ, toàn bộ trong chính điện sở hữu cung nữ đều trúng La Như Hải thủ đoạn, sớm liền thành tùy ý hắn trả đạp cái xác không hồn. Chỉ chờ có một ngày bị hắn ép khô toàn bộ âm nguyên, thì lại biến thành một bộ không có không sức sống thi thể. Thấy được chưa, đây mới là âm dương bí điển chính xác cách dùng, ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành các nàng bên trong một phần tử. nếu không phải những cái kia người bảo thủ tham luyến cái gì chính đạo danh tiếng, ta Hợp Hoan Tông đã sớm là Tây Nam chư quốc đệ nhất tông môn. La Như Hải chế giễu triệt để chọc giận Mộ Dung Nguyện, trong tay huyền xương kiếm linh quang phóng đại, toàn bộ đại điện nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, giống như trong nháy mắt tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Diệp Phàm, ngươi cứu người trước, ta đi đối phó hắn. Mộ Dung Nguyện không khỏi giải thích, cầm kiếm thẳng hướng La Như Hải, nàng vốn cho là mình có thể tùy tiện áp chế thậm chí đánh bại đối phương, có thể kết quả ngoài Mộ Dung Nguyện dự kiến. La Như Hải thực lực hoàn toàn không phải tình báo nói tới luyện khí cảnh bắt trọng, tối thiểu cũng là cựu trọng thậm chí đại viên mãn cảnh giới. Hai người đấu tại một chỗ, Mộ Dung Nguyện không chỉ có không cách nào tốc thắng, thậm chí còn ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Không đúng, không phải luyện khí cảnh đại viên mãn, hắn là. Mộ Dung Nguyện đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức hướng về sau triệt hồi. Đại mỹ nhân không nghĩ tới đi, ta lão Lam Mưu phản Hợp Hoàn Tông nhiều năm như vậy còn có thể bình yên vô sự, thật sự cho rằng thì cái này chút thủ đoạn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta La Như Hải chân chính thực lực. Tiếng nói rơi xuống đất, La Như Hải khí thế liên tục tăng lên, trên dưới quanh người càng là bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cả tòa đại điện bởi vậy không ngừng run rẩy. Hắn tiện tay vung ra một đao cuốn lên cuồng bạo linh lực, dài mấy chục thước cương khí trong nháy mắt đem đại điện chém vì làm hai nửa. Nếu không phải Mộ Dung Nguyện sớm phát giác không đúng, sớm lui về phía sau mấy bước, một chiêu này không chết cũng muốn trọng thương. Chúc cơ cảnh, hắn lại là chúc cơ cảnh. Mộ Dung Nguyện trên mặt khó coi chi sắc, Diệp Phàm cũng không khỏi nhíu mày, tình thế phát triển có chút ngoài dự liệu của hắn. Tình báo sai lầm. Theo lý thuyết loại này cấp bậc nhiệm vụ, coi như tình báo có chỗ ra vào cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường. Diệp Phàm rất khó tưởng tượng đây là bởi vì tông môn sơ sẩy tạo thành sai lầm, so đây càng thêm giải thích hợp lý rõ ràng. Xem ra ta bị người bày một đạo. Diệp Phàm trầm mặt thầm nghĩ. Chương 44, đấu trúc cơ chương 44, đấu trúc cơ. Diệp Phàm thông qua dấu vết để lại phát giác không đúng, có thể tình huống trước mắt căn bản không cho hắn cẩn thận cơ hội suy tính. Mộ Dung Nguyện vội vàng thối lui đến Diệp Phàm bên người, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra chúng ta bị người ám toán. Mộ Dung Nguyện hiển nhiên cũng nhìn ra cái gì, nhưng bây giờ nói những thứ này cũng đã quá muộn, nghĩ biện pháp thoát thân mới là thượng sách. Thoát thân? Ta nhìn không dễ dàng như vậy. Chính như Diệp Phàm nói một dạng, La Như Hải có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu là hiện tại đào tẩu sẽ chỉ bị từng cái đánh tan, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần có lẽ còn có sinh lộ. Huống hồ ta nhìn hắn tựa hồ có chút vấn đề. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói. Vấn đề? Vấn đề gì? Khó mà nói, giao thủ qua mới biết được. Không giống nhau hai người lại nói cái gì, La Như Hải huy động trường đao đánh tới. Một chiêu một thức giống như có vạn quân lực, hai người chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Vừa mới cuồng vọng sức lực đi đâu? Không phải nói muốn giết ta lấy cửa chính quy, làm sao bây giờ sợ? La Như Hải chú ý lực đều đặt ở Mộ Dung Nguyện trên thân, làm cho nàng bốn phía tán loạn không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến Diệp Phàm thấy được cơ hội ngàn năm một thở. Sư tỷ ngươi đỉnh trước ở, ta cái này về tông môn gọi người thì cứu ngươi. Diệp Phàm nói chuyện thì hướng về đại điện chạy ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ cho La Như Hải gõ cảnh báo. Nếu là bỏ mặc Diệp Phàm đào tẩu, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử cho ngươi ta chết ở chỗ này đi. La Như Hải một cái lắc mình đuổi kịp Diệp Phàm, trong tay đại đao lực phách hoa sơn giống như rơi xuống. Một kích chi uy đủ để đem trung phẩm pháp khí nghiền nát, coi như Diệp Phàm nắm giữ luyện khí cảnh đại viên mãn tu vi hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng lại tại một kích này sắp đụng phải Diệp Phàm, kim giáp tiên y hình thành kết giới đem tùy tiện ngăn lại, cùng bạo đao mang lại đường cũ trở về. Là hộ thân pháp khí. Đột nhiên xuất hiện một màn để La Như Hải đồng tử động đất, không thể tin được chính mình công kích lại bị ngăn lại thậm chí bắn ngược, càng không thể tin được một cái sơ giai luyện khí cảnh đệ tử lại sẽ có như thế pháp khí. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hắn vội vàng lại ra một đao, hai cố cùng bạo lực lượng cận thân va chạm, chấn La Như Hải khí huyết quần quần không ngừng, kém chút không có nhịn không được phun máu phè phè. Còn không đợi hắn thở phào công phu, Diệp Phàm như ảnh tùy hình mà tới. Huyền Ngọc Chỉ. Diệp Phàm nắm lấy cơ hội bật hết hỏa lực, thập bát thức Huyền Ngọc Chỉ thôi động đến cực hạn, thế công như là cuồng phong bạo vũ, mỗi một kích đều trọng thương ngũ tạng lục phủ của hắn, căn bản không cho La Như Hải cơ hội thở dốc. Diệp Phàm nổi lên xuất thủ thực lực viễn siêu La Như Hải tưởng tượng, một chiêu cuối cùng đoạn xuyên phân hải càng là đánh ra 12 phân lực đạo. Cùng bạo lực lượng để La Như Hải như mũi tên rời cung bay ra, hung hăng đánh phía xa xa hoàng vị, nhấc lên linh bạo kém chút hủy đi lung lay sắp đổ đại điện. Cách đó không xa Mộ Dung Nguyện ngơ ngác nhìn hết thảy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ. Tuy nhiên Mộ Dung Nguyện đã sớm biết Diệp Phàm nắm giữ luyện khí cảnh đại viên mãn thực lực, nhưng từ không dám nghĩ hắn có thể vượt cấp đánh bại trúc cơ cảnh tu sĩ. Diệp Phàm ngươi không sao chứ? Mộ Dung Nguyện đánh thức qua sau đổi bước lên phía trước xem xét, phát hiện Diệp Phàm cũng không có thụ thương lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đánh bại trúc cơ cảnh tu sĩ, chẳng lẽ ngươi tu vi lại tiến bộ? Mộ Dung Nguyện có chút kinh hỉ nói, có thể Diệp Phàm nghe vậy lại lộ ra một vẻ cười khổ, nói thẳng bây giờ nói đánh bại còn hơi quá sớm. Một giây sau La Như Hải chật vật thân hình theo phế tích bên trong bò ra ngoài, hắn trên dưới quanh người mình đầy thương tích, từ xa nhìn lại giống như một cái huyết nhân. Chỗ ngực càng là sinh sinh anh mở một cái động lớn, máu tươi không cầm được dẫn ra ngoài, dọa người dáng vẻ giống như theo địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ. Cái này cũng chưa chết. Mộ Dung Nguyện kinh ngạc thầm nghĩ, tuy nhiên chính diện chịu Diệp Phàm trọn vẹn huyền ngọc chỉ, có thể La Như Hải vẫn là bằng vào cường hãn tu vi miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thân này thương thế tuy nhiên nhìn qua mười phân dọa người, có thể còn xa xa không tạo thành chí mệnh vết thương, ý nguyên có thừa lực xử lý Diệp Phàm hai người. Đường đường trúc cơ cảnh tu sĩ lại bị hai cái luyện khí cảnh tiểu bối đánh thành cái này bộ dáng, La Như Hải tức thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhịn không được từng ngụm thổ huyết, thiếu điều tại chỗ khí chết rồi. Mộ Dung Nguyện sắc mặt hơi có chút khó coi, có thể Diệp Phàm nhìn qua lại bình tĩnh nhiều. Đừng hoảng hốt, gia hỏa này cần phải vừa mới trúc cơ không lâu, nhiều nhất nhất nhị trọng dáng vẻ, có lẽ liên đột phá dùng cũng không phải đứng đắn gì đường đi. Diệp Phàm phẩm phẩm tư vị nói ra. Thông qua vừa rồi giao thủ, Diệp Phàm nhạy cảm phát giác xảy ra vấn đề. La Như Hải lực lượng còn lâu mới có được trong tông môn những cái kia trúc cơ cảnh trưởng lão cường hành. Hắn vừa mới một đao kia tuy nhiên nhìn lấy cuồng bạo, nhưng kỳ thật lực lượng mười phân phù phiếm, kim giáp tiên ý thậm chí không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Kết hợp La Như Hải sử dụng hạ lưu phương pháp tu luyện, chân tướng cũng không khó đoán được. Hắn khẳng định sử dụng một loại nào đó thải âm bổ dương tà pháp, cưỡng ép đột phá đến cảnh giới, lực lượng kém xa chân chính trúc cơ cảnh tu sĩ. Diệp Phàm một phen lối ra giống như đạp cái đuôi của hắn, La Như Hải như là sù lông lên mèo, liền nên kích phản ứng đều có. Tiểu tử ngươi muốn chết. La Như Hải bị Diệp Phàm nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận phía dưới hướng hai người đánh tới, có thể kết quả lại cùng vừa mới rất khác nhau. Diệp Phàm công kích tuy nhiên không có thể giết La Như Hải, nhưng lại cho hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng, so với vừa mới hắn thực lực giảm xuống một nửa không thôi. Xem xét lại Diệp Phàm hai người, một cái là luyện khí cảnh đại viên mãn, tay cầm hồng liên kiếm, người khoác kim giáp tiên ý hình người ta. Một cái là luyện khí cảnh cựu trọng tông môn thiên tiêu thân truyền đệ tử, liều lên mệnh đến ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Tuy nhiên còn là lần đầu tiên giáp tay đối địch, có thể Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện nhưng thật giống như tâm hữu linh tê đồng đạo. Hồng liên kiếm cùng huyền xương kiếm trên dưới tung bay, đối mặt La Như Hải cuồng bạo thế công lại không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí còn có thừa lực phản kích, cái này khiến La Như Hải sắc mặt càng phát ra khó coi. Song phương một cái càng chiến càng dũng, một cái càng đánh càng tâm hỏng, thắng lợi cây cân rất nhanh hướng về Diệp Phàm hai người nghiêng bể. Tình thế phát triển xa xa ngoài La Như Hải dự kiến, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt đều đang bốc hỏa, hận không thể đem hắn ăn sống sống sờ sờ mà lộ ra. Không được, không thể lại tiếp tục trì hoãn. La Như Hải lo lắng chậm thì sinh biến, vạn nhất Hợp Hoan Tông đến đây trợ giúp, hắn cái này trạng thái đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai quân giao chiến, sĩ khí bị vương, tu sĩ đấu pháp liều mạng càng là như vậy. La Như Hải lòng sinh kết ý, chiêu pháp thần thông càng thêm tán loạn, ngược lại tăng nhanh chính mình bại trận tốc độ. La Như Hải giả thoáng một chiêu bức lui Mộ Dung Nguyện, quay người muốn chạy ra đại điện, nhưng hắn không biết Diệp Phàm chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Diệp Phàm tay phải điểm chỉ thẳng đến La Như Hải giữa lưng, nhưng đổi lấy lại là hắn cười lạnh. Tiểu tử ngươi còn muốn dùng một chiêu này? Lao tử cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Nguyên lai La Như Hải sớm có phòng bị, cái này một màn bất quá là hắn tự biên tự diễn giả vờ thất bại, chỉ chờ Diệp Phàm lộ ra sơ hở. Nhưng lại tại La Như Hải đem chú ý lực tập trung ở Diệp Phàm tay trái lúc, tay phải hắn hồng liên kiếm đột nhiên truyền ra cuồng bạo hỏa linh chi lực, nhấc lên liệt diễm đủ để cho trúc cơ cảnh tu sĩ bị thương chí tử. Đây là pháp bảo. Chương 45, mượn đao giết người. Chương 45, mượn đao giết người. Không giống nhau La Như Hải hiểu được, Diệp Phàm một kiếm đâm thủng ngực mà qua, đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt thôn phệ hắn thân thể. Trung phẩm pháp bảo uy lực toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn không phải trọng thương La Như Hải có thể đối kháng. Hồng liên nghiệp hỏa đốt hết thế gian vạn vật tuyết pháp, mặc dù có chút khoa trương, có thể nghĩ diệt sát một vị trúc cơ cảnh tu sĩ vẫn là rất dễ dàng. Nương theo lấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, hồng liên nghiệp hỏa từ trong ra ngoài đem La Như Hải đốt thành cho bụi, tiểu gió thổi qua liền chút điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Nếu không phải Diệp Phàm cố ý ẩn tàng hồng liên kiếm ý lực, chờ thời khắc cuối cùng nổi lên xuất thủ, muốn cầm xuống La Như Hải còn thật không dễ dàng. Điều này cũng làm cho hắn ý thức đến luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, vẫn là sớm ngày đột phá mới có thể càng có niềm tin. Rõ ràng giết La Như Hải, có thể Diệp Phàm lại một chút cao hứng cũng không có. Liên chữ vật túi đều hủy. Diệp Phàm đau lòng khỏe miệng co giật, đây chính là trúc cơ cảnh tu sĩ chữ vật túi, bên trong khẳng định có không ít thứ. Nhưng bây giờ tất cả cũng không có, hắn phí hết đại kình mới chậm qua cái này khẩu khí. Mộ Dung Nguyện trễ sững sờ sau đổi bước lên phía trước xem xét, phát hiện Diệp Phàm bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi như thế một kiếm uy lực vì cái gì mạnh như vậy, trúc cơ cảnh tu sĩ vậy mà cũng ngăn không được. Cái này hồng liên kiếm thế nhưng là nàng tự tay đưa ra ngoài, nhưng biểu hiện ra uy lực rõ ràng cùng trung phẩm pháp khí không hợp. Diệp Phàm chỉ có thể thuận miệng cười ha hả, nói thẳng cái này là chính mình toàn lực nhất kích, tăng thêm La Như Hải thụ thương quá nặng mới tay. Mộ Dung Nguyện mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy đến cùng, lúc này cứu người liệu thương mới là trọng yếu nhất. Vừa mới lần này tử đấu cơ hồ đem đại điện lật tung, không ít không may cung nữ đều chết thảm trong đó. Hai người đối với cái này cũng không có cách, chỉ có thể trước cứu người còn sống. Đi qua một phen cứu giúp về sau, sống sót có chừng 50 mấy người, trong đó cũng bao quát hai vị kia Trung Sơn quốc công chúa. Có thể các nàng trạng thái đều không ngoại lệ rất kém cỏi, hiển nhiên là âm nguyên hao tổn quá nhiều, đã đến không thể nghịch cấp độ. Coi như hôm nay có thể còn sống sót cũng sẽ thọ mệnh tổn hao nhiều, có thể hay không chống nổi 3 năm cũng không tốt nói. Thật sự là nghiệp chướng. Diệp Phàm nhịn không được mắng một câu, rốt cuộc minh bạch lúc trước Hợp Hoan Tông đứng trước dạng gì quẫn cảnh. Nếu không phải bọn hắn dùng lôi đình thủ đoạn chu sát phạm pháp đệ tử, Hợp Hoan Tông chỉ sợ sớm bị người có quyết tâm kiếm cớ liên thủ hủy diệt. Hai người vừa mới chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh khôi phục nguyên khí, không tưởng tượng được nguy cơ lặng yên đánh tới. La Như Hải thật là một cái phế vật, lại bị hai cái luyện khí cảnh đệ tử giết chết. Không gì hơn cái này càng thêm làm thực, giết đệ đệ ta hung thủ chính là các ngươi. Giọng nói lạnh lùng không có dấu hiệu nào vang lên, Diệp Phàm hai người đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Một cái nhìn qua chừng 40 tuổi nam nhân, chẳng biết lúc nào đi vào đại điện, hắn không có chút nào che giấu chính mình tu vi ý tứ, thuộc về trúc cơ cảnh tu sĩ uy áp phóng ra ngoài làm cho người ngạt thở. So La Như Hải càng cường. Diệp Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô số manh mối tại não hải bên trong sâu chuối, chân tướng đã rất rõ ràng. Ngươi là Yến gia tộc người? Yến Kinh Vân ca ca. Diệp Phàm trầm mặt hỏi. Yến Kinh Hồn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt nhiều hơn một phần tán thưởng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì phản ứng lại.
Không tệ, chắc không được cái kia phế vật tử tại ngươi trên tay, đầu chuyển còn thật nhanh.
Yến Kinh Hồn lạnh hừ một tiếng nói ra. Mộ Dung Uyển sớm nghe nói Yến Kinh Vân có người trúc cơ cảnh tu vi ca ca, chỉ là không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt. Hai người vừa mới trải qua một trận chiến, lúc này nguyên khí còn chưa khôi phục lại muốn đối mặt Yến Kinh Hồn, cái này hình thức cũng không phải bình thường ác liệt. Chỉ có Diệp Phàm nhìn qua còn tương đối bình tĩnh, còn phối hợp phân tích lên. Nếu là ta không có suy đoán, là Yến gia sử dụng thủ đoạn hối lộ Thanh Long Đường, cố ý làm lẫn lộn nhiệm vụ độ khó, muốn mượn La Như Hải tay trừ rơi chúng ta. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, La Như Hải ngoài ý muốn bị chúng ta phản sát, ngươi chỉ có thể tự mình hạ tràng độc thủ. Mộ Dung Nguyện vốn cho rằng Yến Kinh Hồn liệu sẽ nhận một hai, thật không nghĩ đến hắn vậy mà rất mau mắn thừa nhận hết thảy. Cái này khiến sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, bởi vì cái này mang ý nghĩa đối phương tuyệt không để cho hai người còn sống định rời đi. Các ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta nhìn rõ ràng, đúng là hai người mới, đáng tiếc các ngươi đắc tội ta Yến gia, hôm nay phải chết ở đây. Thương lượng được không? Ngươi thả chúng ta một con đường sống, ngày sau đường lớn hướng lên trời mỗi người một ngả, ta cam đoan làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Phàm nghĩ nói ra, ta không thể không thừa nhận ngươi rất có can đảm, đến phân thượng này còn muốn hòa giải một hai, đáng tiếc ngươi nhất định phải chết ở đây. Thật coi như Diệp Phàm giết Yến Kinh Vân, nhưng thật ra là giúp Yến Kinh Hồn chiếu cố. Hai người mặc dù là thân huynh đệ, nhưng đồng dạng là gia chủ chi vị cạnh tranh giả. Yến Kinh Hồn tuy nhiên bằng vào sinh ra sớm nhiều năm ưu thế đột phá đến trúc cơ cảnh, có thể bàn về thiền tư đến lại bại bởi đệ đệ một bậc. Theo Yến Kinh Vân những năm gần đây tu vi tiến bộ, gia tộc bên trong ủng hộ giả cũng càng ngày càng nhiều, cái này khiến Yến Kinh Hồn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Một khi hắn thành công đột phá trúc cơ cảnh, uy thế tất nhiên tăng gọn, gia chủ chi vị 89 phần 10 phải rơi vào Yến Kinh Vân trên tay. Có thể Yến Kinh Hồn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ chết tại thí luyện bên trong, biết được tin tức này sau hưng phấn mấy ngày đều không có ngủ cảm giác, kém chút muốn mang lấy lễ vật đến cửa cảm ơn Diệp Phàm. Nếu là cứ như vậy an tâm đợi, Yến Kinh Hồn 89 phần 10 sẽ trở thành hạ nhiệm gia chủ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có ý định làm như thế. Yến Kinh Vân tuy nhiên chết rồi, nhưng trong tộc còn có mấy cái có lực kế thừa giả. Bọn hắn mặc dù không có Yến Kinh Vân như vậy uy hiếp, nhưng thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Vì triệt để ngồi vững vàng kế thừa người vị trí, Yến Kinh Hồn liền muốn lôi kéo đệ đệ đã từng ủng hộ giả, tốt nhất cách làm không thể nghi ngờ là đánh lấy vì đệ báo thủ chưa bài. Một khi có cái này đại nghĩa danh phận, hắn ở trong tộc ủng hộ giả tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó gia chủ chi vị dễ như trở bàn tay. Vì thế Yến Kinh Hồn quả thực bỏ công sức ra khá nhiều, liên lạc tại Hợp Hoan tông tộc nhân đệ tử trong bóng tối lót, xoán cải Thanh Long Đường phát ra nhiệm vụ, muốn đến vừa ra mượn đao giết người. Yến Kinh Hồn tuy nhiên tự nhận kế hoạch không có sơ hở nào, nhưng vẫn là cùng tại ám bên trong quan sát, để phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, kết quả còn thật để hắn ngộ đúng rồi. Hai người chiến đấu lực hoàn toàn ngoài Yến Kinh Hồn dự kiến, vậy mà thành công phản sát La Như Hải. Diệp Phàm huyền diệu chỉ pháp cùng cuồng bạo hồng liên kiếm để Yến Kinh Hồn cảm giác sâu sắc kiếm kỵ, tự nhận như là lần đầu tiên đối mặt cũng ăn thiệt thòi. Có thể phòng ngự bắn ngược trúc cơ cảnh tu sĩ pháp khí càng làm cho hắn thèm nhỏ nước dãi, ngụm nước đều nhanh muốn chảy xuống. Xem ở các ngươi giúp ta giết Yến Kinh Vân phân thượng, sau cùng cho ngươi một cái lưu lại di ngôn cơ hội. Yến Kinh Hồn lạnh cười nói. Không có chỗ thương lượng sao? Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định nói. Không có, nếu như cái này liền là của ngươi di ngôn, vậy ngươi bây giờ có thể chết. Yến Kinh Hồn hơi không kiên nhẫn nói. Đã như vậy, Huyền Nhi ngươi nguyện ý cùng ta cùng chết sao? Chương 46, cùng cực thăng hoa chương 46, cùng cực thăng hoa Huyền Nhi ngươi nguyện ý cùng ta cùng chết sao? Đối mặt Diệp Phàm đột nhiên tới thâm tình tỏ tình, Mộ Dung Nguyện không khỏi hơi sững sờ, băng sơn trên gương mặt xinh đẹp dâng lên khó có thể che giấu ửng hồng, ngắn ngủi trễ sững sờ sau nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý. Yến Kinh Hồn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người lại ở ngay trước mặt chính mình vung lên cầu lương, kém chút bị tại chỗ nghẹn chết. Yến Kinh Hồn vừa muốn chào phúng hai câu, Diệp Phàm không có dấu hiệu nào sử xuất Huyền Ngọc chỉ tối cường nhất kích. Đoạn xuyên phân hải, cuồng bạo chỉ lực xuyên thủng hư không, tựa hồ muốn đánh Yến Kinh Hồn một trở tay không kịp. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, thật sự cho rằng ta không có phòng bị. Yến Kinh Hồn lộ ra nụ cười khinh thường, gọi ra phi kiếm của mình bắn ra, cuồng bạo lực lượng tùy tiện nghiền ép Huyền Ngọc chỉ. Không giống với La Như Hải loại kia cương ép đột phá gầm mở, liền lấy khí ngự kiếm đều làm không được. Yến Kinh Hồn tu vi coi như bức chắc. Phi kiếm ly thể cũng như tay chân đồng dạng thao túng tự nhiên, tùy ý một kích liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép luyện khí cảnh đại viên mãn tu sĩ. Hai người giao tay khẽ hơi, cùng bạo lực lượng phản vệ để Diệp Phàm liền lùi lại vài chục bước, xem xét lại Yến Kinh Hồn lại một chút không núp đích, thực lực sai biệt rõ ràng. Hắn tu vi tại trúc cơ cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Diệp Phàm phán đoán để sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng, một trận tử chiến không thể tránh được. Nếu là chưa thấy qua các ngươi cùng La Như Hải chiến đấu, ta có lẽ còn thật muốn ăn một ít thua thiệt, nhưng bây giờ các ngươi chỉ có một con đường chết. Yến Kinh Hồn lộ ra một vệt nhếch răng cười, quyết định kết thúc trận này nhảm chán náo kịch. Phi kiếm lần nữa hướng hai người kích bắn đi, Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Yến Kinh Hồn khống chế trên phi kiếm phía dưới tung bay, chiêu pháp tinh diệu dị thường hoàn toàn không phải La Như Hải có thể đánh đồng, cứ việc Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện liều mạng chống cự cũng chỉ có liên tục bại lui phần. Chuyện cho tới bây giờ Diệp Phàm cũng không lo được bại lộ, nói cho Mộ Dung Nguyện toàn lực thôi động Huyền Xương kiếm có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không có minh bạch Diệp Phàm nói tới là có ý gì, có thể xuất phát từ đối với hắn tín nhiệm, Mộ Dung Nguyện không có nửa phần chần chờ. Nháy mắt sau hệ thống giải trừ phong ấn, Mộ Dung Nguyện trong tay Huyền Xương kiếm hàn khí phóng đại, cùng Hồng Liên kiếm cuồng bạo liệt diễm chi lực hợp thành băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ cảnh. Kinh khủng uy áp đem lung lay sắp đổ đại điện triệt để phá hủy, càng đem Yến Kinh Hồn bức lui ngoài trăm thước mở.
đột nhiên xuất hiện một màn để Yến kinh hồn đồng tử giống như động đất, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, trễ sững sờ sau trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Pháp bảo, bọn hắn trong tay vũ khí lại là pháp bảo. Yến gia tại Vong Ưu Sơn mạch một đám tu tiên gia tộc bên trong tuy nhiên không tính yếu, khả năng cầm có pháp bảo người cũng lác đác không có mấy, Yến kinh hồn càng là không có tư cách này. Nhưng bây giờ lại một chút xuất hiện hai thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, Yến kinh hồn thấy thế đỏ ngầu cả mắt, hận không thể lập tức đoạt tới chiếm làm của riêng. Nói hắn như vậy hộ thân pháp khí rất có thể cũng là pháp bảo. Yến kinh hồn nghĩ đến cái này chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng, trong mắt hắn Diệp Phàm hai người rõ ràng cũng là di động bách bảo dương, giết bọn hắn thì có thể thu được lấy không hết bảo tàng. Một giây sau Hồng Liên Huyền Xương chi lực tự phế tích bên trong bắn ra, cùng bạo lực lượng lao thẳng tới Yến kinh hồn mà đến. Lần này hắn có dám có bất kỳ khinh thường nào, vội vàng đánh tới 12 phân tinh thần đối địch. Họ Diệp ngươi thật đúng là đưa một phần đại lễ cho ta, ta lại có chút muốn tha cho ngươi một mạng. Yến kinh hồn cười ha ha, có thể ra tay lại không lưu tình chút nào. Chúc cơ cảnh tam trọng tu vi toàn bộ khai hỏa, rất nhanh liền áp chế hai người phản công. Hồng Liên kiếm cùng Huyền Xương kiếm tuy nhiên cường hành, có thể song phương thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chỉ dựa vào pháp bảo chi uy không cách nào hoàn toàn đền bù, có thể đấu đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Theo hai người linh lực dần dần tiêu hao, Yến kinh hồn đã vững vàng chiếm cứ thượng phòng, thủ thắng với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Không được, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị đánh bạc mệnh ngăn lại Yến kinh hồn, vì Mộ Dung Nguyện chế tạo cơ hội chạy trốn lúc, không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Một hồi ta nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Ta một người tử, tốt hơn hai người cùng chết. Mộ Dung Nguyện đống nhiên nói ra. Diệp Phàm hơi sững sờ lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Huyền Nhi ngươi nói đều là ta lời kịch. Mộ Dung Nguyện không tâm tư nói thêm cái gì, trên dưới quanh người lại bộc phát ra không kém hơn chút cơ cảnh lực lượng. Cùng cực thăng hoa. Mộ Dung Nguyện lực lượng tăng vọt, hoàng cung quảng trường nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như trong nháy mắt tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Đột nhiên xuất hiện một màn để Yến kinh hồn bất ngờ, trong lúc nhất thời lại bị đánh có chút không biết làm sao. Mộ Dung Nguyện tu vi tăng vọt một lần áp chế Yến kinh hồn, lần này thì liền Diệp Phàm cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nàng còn cất giấu loại này thần thông. Đi mau, ta chống đỡ không được bao lâu. Mộ Dung Nguyện vội vàng lên tiếng nhắc nhở, có thể lời nói này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sinh thì cùng chăn, tử thì cùng huyện, muốn đi chúng ta cùng đi. Diệp Phàm tuyệt sẽ không một mình đào tẩu, dứt khoát lựa chọn gia nhập chiến đấu, hai mặt giáp kích tiến kinh hồn. Mộ Dung Nguyện tuy nhiên tức giận Diệp Phàm lựa chọn, có thể trái tim vẫn là không nhịn được một trận loạn chiến. Sinh thì cùng chăn, tử thì cùng huyện. Vậy chúng ta thì liều mạng với hắn, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mộ Dung Nguyện trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ quyết tuyệt, trên gương mặt xinh đẹp hàn dương lại nhiều hơn mấy phần, đem hết toàn lực đối Yến kinh hồn phát động tấn công mạnh. Hai người liều chết tương bác phía dưới, trong lúc nhất thời còn thật chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, cùng cực thăng hoa thuật hiệu quả tuy mạnh, có thể tác dụng phụ cũng rất nghiêm trọng. Không chỉ có tiếp tục thời gian rất ngắn, càng là sẽ để cho người sử dụng nguyên khí đại thương, tối thiểu muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Tại kháng trụ Mộ Dung Nguyện bạo phát về sau, thắng lợi thiên xứng một lần nữa hướng Yến kinh hồn nghiêm bệ, rốt cục có thời gian có thể thở phào. Không hổ là Hợp Hoan Tông thiên tiêu đệ tử, át chủ bài làm thật không ít. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, những thứ này bất quá là điều trùng tiểu kỹ thôi. Yến kinh hồn một trường bước lui Diệp Phàm, sau đó lấy phi kiếm tấn công mạnh Mộ Dung Nguyện, phá vỡ hai người liền miên không dứt thế công. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Mộ Dung Nguyện thế công bị ngăn trở, cùng cực thăng hoa thuật hiệu quả cấp tốc tiêu tán. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị không thương hương tiếp ngọc lúc, Mộ Dung Nguyện khí thế càng lại độ tăng bọn. Còn có thần thông? Không đúng, là tu vi đột phá rồi. Chẳng ai ngờ rằng Mộ Dung Nguyện vậy mà lấy chiến đột phá, đang kịch đấu bên trong đánh vỡ ràng buộc, tấn thăng làm luyện khí cảnh đại viên mãn. Yến kinh hồn lo lắng lại ra biến hóa gì, không giống nhau Mộ Dung Nguyện thích đứng tu vi liền đánh ra toàn lực nhất kích, chuẩn bị kết liễu nàng tính mệnh. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Diệp Phàm thân ảnh ngăn ở giữa hai người, Yến kinh hồn hơi sững sờ ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Muốn chết? Yến kinh hồn phi kiếm thế như trẻ tre muốn đem Diệp Phàm đâm thủng lực mà qua, Mộ Dung Nguyện vô ý thức hô to không muốn. Kim giáp tiên y tùy tiện ngăn lại Yến kinh hồn phi kiếm, có thể cái này sớm tại dự liệu của hắn bên trong, tùy ý gọi đem phản kích ngăn lại. Có thể Diệp Phàm lại thừa cơ dò ra một chỉ, cùng bạo lực lượng vượt rất xa Yến kinh hồn tưởng tượng. Đoạn xuyên phân hải. Chương 47, đột phá trúc cơ cảnh chương 47, đột phá trúc cơ cảnh Diệp Phàm đột nhiên xuất thủ đánh Yến kinh hồn một trở tay không kịp, cùng bạo lực lượng nhấc lên đinh thai nhức góc linh bảo. Yến kinh hồn phát giác không đúng lúc đã quá muộn, ở ngực rắn rắn chắc chắc chịu Diệp Phàm một chỉ. Cả người như là mũi tên đồng dạng bay ngược mà ra, đánh xuyên qua mấy tầng thành cung đụng vào hòn non bộ mới miễn cưỡng dừng lại. Đá vụn sụp đổ triệt để vùi lấp Yến kinh hồn, Mộ Dung Nguyện nhìn lấy hết thảy trong đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Hắn đột phá trúc cơ cảnh rồi. Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, Mộ Dung Nguyện thực sự nghĩ không ra lý do khác. Có thể nói theo một ý nghĩa nào đó cái này giống như càng thêm thật không thể tin. Không giống với tiểu cảnh giới ở giữa đột phá, cho dù Mộ Dung Nguyện loại này tư chất ngút trời, muốn duy nhất một lần trúc cơ thành công tối đa cũng thì 50 thành công. Đây là tại thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tình huống dưới, bất luận cái gì nhỏ sai lầm nhỏ đều có thể tạo thành trúc cơ thất bại. Cho nên tu sĩ đột phá đều muốn tìm chỗ an tịnh bế quan, thậm chí bố trí xuống tầng tầng đại trận thủ hộ, chính là vì phòng ngừa bị người quấy rầy dẫn đến đột phá thất bại. Có thể Diệp Phàm lại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong trúc cơ thành công, cái này thực sự có chút quá bất khả tư nghị. Nếu như đây là thực sự, chỉ dùng tiên tài đã hình không dung được Diệp Phàm tư chất. Cảm thụ được thể nội không ngừng tăng cường lực lượng, Diệp Phàm kém chút cười ra tiếng tới. Thật sự là trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới Huyền Nhi vậy mà đột phá. Tại cùng cực thăng hoa thuật kích thích dưới, Mộ Dung Uyển trong lúc vô hình đem song tu chữa linh lực toàn bộ kích phát, một lần hành động đột phá đến luyện khí cảnh đại viên mãn, thành công phát động hệ thống 10 lần trả về. Ký chủ đạo lữ Mộ Dung Uyển tu vi đột phá đến luyện khí cảnh đại viên mãn, ký chủ thu hoạch được 10 lần trả về tu vi. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh nhất trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Diệp Phàm trong nháy mắt đánh vỡ ràng buộc, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh nhị trọng. Tuy nhiên cùng Yến Kinh Hồn ở giữa còn có nhất trọng tu vi chênh lệch, nhưng lúc này muốn hắn đối phó dễ như trở bàn tay. Đến một lần Yến Kinh Hồn luân phiên chiến đấu xuống tới tiêu hao khá lớn, thứ hai chỉ có bước vào trúc cơ cảnh mới có thể phát huy pháp bảo cùng huyền ngọc chỉ uy lực chân chính, Diệp Phàm bây giờ lực lượng cũng không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Yến Kinh Hồn rất nhanh phá vỡ phế tích này ra, một tay chống đất nhịn không được phun máu phè phè, lại nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu cùng hoảng sợ. Trúc cơ cảnh, ngươi làm sao có thể đột phá đến trúc cơ cảnh? Nếu không phải có hộ thân pháp khí bảo mệnh, vừa mới một chỉ này đi xuống Yến Kinh Hồn sớm đã bị điểm bạo thành huyết vụ. Ngoại trừ Diệp Phàm thành công trúc cơ bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra càng giải thích hợp lý. Chờ ngươi chết đến hỏi Diêm Vương ra đi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không cho Yến Kinh Hồn bất cứ cơ hội nào. Hồng Liên kiếm hỏa linh chi lực tăng vọt, toàn bộ quảng trường nhiệt độ tăng vọt, thì liền Huyền Dương kiếm ngưng tụ băng cứng cũng trong nháy mắt hòa tan bốc hơi. Đột nhiên xuất hiện một màn để Yến Kinh Hồn hoảng sợ tới cực điểm, hắn không kịp suy nghĩ đây là có chuyện gì, vội vàng khống chế phi kiếm muốn chạy trốn, có thể Diệp Phàm lại sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Tại thành công đột phá trúc cơ cảnh về sau, tu sĩ đối linh lực trưởng khống trình độ viễn siêu luyện khí cảnh, phi kiếm pháp khí cho dù ly thể cũng có thể như cánh tay giống như khống chế tự nhiên. Hồng Liên kiếm tại Diệp Phàm thao túng phía dưới dường như lưu tinh hoa qua chân trời, đảo mắt liền đuổi kịp ngự kiếm đảo tàu Yến Kinh Hồn. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nóng rực liệt diễm, Yến Kinh Hồn phát ra trận trận tuyệt vọng nộ hống, cuối cùng bị Hồng Liên kiếm xuyên thân mà qua. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, Hồng Liên nghiệp hỏa trong nháy mắt thôn vệ hắn thân thể, trong nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong thiên địa. Hồng Liên kiếm chậm rãi bay trở về Diệp Phàm bên người, thu kiếm vào vỏ một mạch mà thành. Lần này thu phóng tự nhiên trưởng công lực, thật giống như bước vào trúc cơ cảnh nhiều năm một dạng. Mộ Dung Uyển ngơ ngác nhìn hết thảy, chầm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi còn có bao nhiêu sự tình cả ta? Mộ Dung Uyển ngữ khí thoáng có chút không vui, tựa hồ là hoài nghi Diệp Phàm sớm đã đột phá trúc cơ cảnh, chỉ là một mực không có nói với chính mình. Uyển Nhi ta thể với trời, ta thật là lâm trận đột phá. Diệp Phàm cũng là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, lời nói này cũng không có thể tính toán giả, chỉ là không có toàn nói mà thôi. Mộ Dung Uyển lắc đầu để không đi nghĩ những thứ này, vô luận nói như thế nào sống sót mới là trọng yếu nhất. Dịu ta một chút, thân thể có chút không động được. Mộ Dung Uyển sắc mặt hơi có chút phím hồng, sử dụng cùng cực thăng hoa thuật hậu thân thể của nàng dị thường suy yếu, không có mấy tháng tu dưỡng rất khó khôi phục đỉnh phong, lúc này càng là liền đứng lên cũng không nổi. Diệp Phàm đuổi bước lên phía trước đỡ dậy Mộ Dung Uyển, lại đút nàng ăn mấy cái bổ khí đan dược chữa thương, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một số. Yến Kinh Hồn một chết chính là không có chứng cứ, nếu không Yến gia lần này không chết cũng muốn đào lớp ra. Mộ Dung Uyển trong giọng nói có chút đáng tiếc, nàng đại nạn không chết chuyện thứ nhất chính là muốn trả thù Yến gia, bởi vậy có thể thấy được vẫn là đừng đắc tội nữ nhân tốt nhất. Có thể Diệp Phàm lại một mặt cười ha hả biểu lộ, hiển nhiên sớm phòng bị điểm này. Uyển Nhi ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Phàm đưa tay lấy ra một khối lưu ảnh thạch, càng đem Yến Kinh Hồn theo như lời nói toàn bộ ghi xuống. Lần trước bị Yến Khải bọn người cài lên tàn sát đồng môn tội danh, Diệp Phàm liền suy nghĩ gặp lại những chuyện tương tự làm sao bây giờ. Càng nghĩ không có biện pháp gì tốt lắm, dứt khoát tùy thân mang không ít lưu ảnh thạch. Một khi phát hiện tình huống không đúng thì lặng lẽ lấy ra ghi chép, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phát huy được tác dụng. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn như đơn giản một lần nhiệm vụ, vậy mà kém chút biến thành sinh ly tử biệt. Nếu không phải Mộ Dung Uyển lầm trận đột phá, hai người chỉ sợ đã tử tại Yến Kinh Hồn dưới kiếm. Hiện tại trạng thái rõ ràng không thích hợp đi đường, hai người chỉ có thể tạm thời trong hoàng cung ở lại tu dưỡng. Trước đó bị Diệp Phàm cứu Trung Sơn Quốc công chúa cũng thanh tỉnh lại, biết được là tiên nhân xuất thủ cứu giúp, các nàng đối với hai người thiên ân và tặng, hẳn không thể đem Diệp Phàm cùng Mộ Dung Uyển làm thành tổ tông cùng bái. Hai người thế mới biết La Như Hải vì chiếm lấy Trung Sơn Quốc, cơ hồ đem hoàng thất thành viên giết sạch sành sanh, chỉ để lại hai cái này tướng mạo không tệ công chúa cung cấp chính mình dâm nhạc. Trong khoảng thời gian này xuống tới không chỉ có hai người thể xác tinh thần chịu đủ tàn phá, Trung Sơn Quốc cũng bị hỏa hại bấp bênh. Mấy cái tu tiên thế gia dục dịch, nhìn qua rất nhiều liệt thổ phong vương ý tứ. Nếu là Diệp Phàm lại đến trễ một điểm, Trung Sơn Quốc chỉ sợ đều muốn vong. Hai người gặp bi thảm tao ngộ để Diệp Phàm cũng là lòng sinh thương hại, nhưng hắn năng lực có hạn chỉ có thể giúp bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Diệp Phàm xuất ra mấy bình bổ khí dưỡng huyết đan dược, tuy nhiên không có cách nào hoàn toàn khôi phục các nàng âm nguyên, nhưng bao nhiêu cũng có thể kéo dài chút thọ mệnh. Đến mức những cái kia dục dịch tu tiên gia tộc thì càng đơn giản hơn. Diệp Phàm chỉ là lộ ra ngay hợp hoàn tông tên tuổi, thậm chí không có hiện lộ chính mình trúc cơ cảnh tu vi, liền hoảng sợ đến bọn hắn nguyên một đám dốc hết ra giống như run rẩy, vội vàng thể tuyệt sẽ không dám nhúng chàm Trung Sơn Quốc. Mạnh được yếu thua, tu tiên giới thật đúng là tàn khốc. Diệp Phàm lắc đầu không đi nghĩ những thứ này, chuyên tâm buổi tiếp Mộ Dung Nguyện liệu thương khôi phục. Chương 48, hình đường cáo trạng. Chương 48, hình đường cáo trạng. Không biết có tính hay không nhân họa đắc phúc, Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện cảm tình tại đại chiến sau cấp tốc cấm lên. Loại này rõ rệt biến hóa để Diệp Phàm khoe miệng điên cuồng dâng lên, thậm chí đều muốn cảm ơn Yến Kinh Hồn liệu mình tương trợ. Diệp Phàm lười biếng tựa ở Mộ Dung Nguyện trên đùi, thưởng thụ lấy nàng gối đùi phục vụ, hoàn mỹ kỳ danh viết tiếp thân bảo hộ. Mới đầu Mộ Dung Nguyện trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng không ngừng, nhưng thời gian dài cũng thành thói quen, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm làm sàng làm bậy. Mộ Dung Nguyện sau khi thu công thở dài ra một hơi, tỉ mỉ cảm thụ đi sau hiện tu vi lại khôi phục chừng năm thành. nguyên lai là nàng lâm trận đột phá triệt tiêu một bộ phận cùng cực thăng hoa tác dụng phụ. Ấn theo tốc độ này đến xem, nhiều nhất còn có 2 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. Tỉnh, đừng giả bộ chết. Mộ Dung Uyển đỏ mặt mềm mại a một tiếng, Diệp Phàm lúc này mới giả vờ giả vịt tỉnh lại. Uyển Nhi ngươi không sao?
Không sai biệt lắm, chúng ta đã trì hoãn rất lâu, vẫn là nắm chặt thời gian lên đường đi. Hai người trong hoàng cung ở một tháng, mỗi ngày cũng là ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi. Trung Sơn quốc công chúa vì chiếu cố bọn hắn, càng là theo dân gian chiêu mộ một nhóm mới cung nữ, mỗi cái đều là 15-16 tuổi nụ hoa chấm nở niên kỷ, nhìn qua 10 phân đẹp mắt. Nếu không phải có Mộ Dung Uyển ở một bên, Diệp Phàm chỉ sợ không thể thiếu muốn phạm sai lầm. Hắn giờ mới hiểu được muốn chém đứt tục duyên đến tột cùng có bao nhiêu khó, chắc không được rất nhiều tu sĩ đều muốn tìm gia tộc hoặc là tiểu quốc làm cung phụ. Lấy thêm làm ít qua giống như thổ hoàng đế đồng dạng, thời gian này suy nghĩ một chút thì dễ chịu. Chỉ khi nào làm như vậy, lại nghĩ bước vào tiên đạo nhất định càng thêm khó khăn, đời này tu vi hơn phân nửa không cách nào tiến thêm. Hai người thu thập một phen liền chuẩn bị rời đi, trong đó một vị Trung Sơn quốc công chúa đã đăng cơ làm nữ đế, lúc gần đi đối lấy bọn hắn thiên ân và tặng, vung tay lên thì muốn tặng cho Diệp Phàm 100 tên thị nữ. Cảm thụ được bên người truyền đến sắc ý, Diệp Phàm chỉ có thể làm ho 2 tiếng, đội vàng biểu thị vẫn là tiền mặt đi. Diệp Phàm thao túng Hồng Liên kiếm nâng lên hai người ngự kiếm trùng thiên, loại này tự do bay lượn cảm giác quả thực quá sung sướng. Lấy khí ngự kiếm là trúc cơ cảnh tu sĩ cơ bản thao tác, trừ một chút đặc thù phi hành thần thông bên ngoài, căn bản không cần tiến hành cái gì tu luyện. Diệp Phàm quen thuộc một tháng đã triệt để nắm giữ cái kỹ xảo này, cũng coi như biến tướng tăng cường tự thân thực lực. Diệp Phàm lấy tên đẹp vì an toàn, đem Mộ Dung Uyển chăm chú ôm vào trong ngực, trêu chọc nàng khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại không thể làm gì. "Đúng rồi Điển Nhi, ngươi lúc đó dùng cái gì thần thông đột nhiên biến cường, có thể hay không dạy một chút ta?" Diệp Phàm vốn định xáo lộ Mộ Dung Uyển một phen, phát động hệ thống 10 lần trả về khen thưởng, có thể câu trả lời của nàng lại làm cho Diệp Phàm có chút thất vọng. "Đó là ta Huyền Linh Phong nhất mạch bất truyền chi bí, chỉ có sư phụ có tư cách truyền thụ đệ tử, coi như ngươi ta là đạo lữ cũng không được." Mộ Dung Uyển sắc mặt phiếm hồng nói. Nhìn lấy Diệp Phàm có chút thất vọng bộ dáng, Mộ Dung Uyển đột nhiên cảm thấy nội tâm nhói một cái, vô ý thức mở miệng bù. "Yên tâm đi, sư phụ khẳng định sẽ thu ngươi làm đồ, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể học được." Diệp Phàm đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn muốn không chỉ là cùng cực thăng hoa, mà chính là trả về 10 lần sau khen thưởng, có thể hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Nói đến ta còn chưa thấy qua chúng ta vị này Huyền Linh Phong thủ tọa, nàng đến tột cùng là cái gì hạng người, dễ dàng ở chung sao? Diệp Phàm nhịn không được truy vấn. Mộ Dung Uyển lườm Diệp Phàm liếc một chút, nói thẳng lấy nàng đối sư phụ hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không ưa thích Diệp Phàm loại này miệng lưỡi chân chu người. "Ta có như thế không làm người khác ưa thích sao?" Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói. Mộ Dung Uyển khẽ hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa, nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu là Diệp Phàm công bố chính mình tu luyện tư chất, các phong trưởng tọa vì thu hắn làm đồ sợ rằng sẽ đánh ra đầu óc tới. Có ngự kiếm phi hành gia trì, hai người chỉ dùng 2 ngày thời gian liền quay trở về Hợp Hoan Tông. Lần này nhiệm vụ hai người tại Quỷ Môn Quan phía trước đi một lượt, lần nữa nhìn đến Vong Ưu Sơn mạch phong cảnh khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Rốt cục về nhà, có thể hai người cảm khái một phen cũng không có tiến đến Thanh Long Đường giao phó nhiệm vụ, mà chính là thẳng đến Hình Đường mà đi. Nhắc tới cũng khéo léo hai người vừa vào cửa liền thấy người quen, ngược lại là bất không ít phiền phức. Đệ tử Diệp Phàm gặp qua Thiết trưởng lão. Hôm nay Hình Đường phòng thủ chính là Thiết Vô Tình, một đoạn thời gian không thấy vị này trưởng lão tựa hồ lại trẻ mấy tuổi, chẳng như tuyết tròm râu giống như đều nhu thuận rất nhiều. "Hừ, là tiểu tử ngươi, có đoạn thời gian không nhìn thấy, chạy tới cái nào lười biếng." Thiết Vô Tình lạnh hừ một tiếng, vốn định nói móc Diệp Phàm một phen, kết quả vừa vặn mở ra máy hát. Thiết trưởng lão không hỏi có tốt, hỏi một chút đệ tử cái này có đầy mình oan khuất không có địa phương nói. "Oan khuất? Cái gì oan khuất?" Thiết Vô Tình giống như phát động cái gì từ mấu chốt, cả người lập tức liền tinh thần, cảm giác giống như ăn đại lượng tiêu giao hoàn một dạng. Diệp Phàm ủy khuất ba đem lần này nhiệm vụ đi qua nói một lần, trong đó 99 đều là thật, chỉ là tại chi tiết phương diện bị hắn trau chuốt một chút. Tỷ như Mộ Dung Uyển dùng hết át chủ bài mới liều chết La Như Hải, cùng Diệp Phàm cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đến mức Yến Kinh Hồn tức thì bị đi ngang qua cao nhân xuất thủ xử lý, nếu không phải vận khí thật tốt, hai người đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Thiết Vô Tình từ đầu tới đuôi nghe xong khí rịa mép bay lên, bụp một tiếng đánh nát trước người bàn. Lẽ nào lại như vậy? Yến gia đây là tại muốn chết. Mới đầu Thiết Vô Tình còn có chút không dám tin tưởng Yến gia vậy mà như thế lớn mật, dám mua chuộc Thanh Long Đường xuyên tạc nhiệm vụ, chặn giết tông môn đệ tử. Có thể khi nhìn đến Diệp Phàm trình lên lưu ảnh thạch về sau, chân tướng căn bản không thể nghi ngờ. Đến mức Yến Kinh Hồn bị đi ngang qua cao người chém giết tuy nhiên có chút không hợp thói thường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao Thiên Linh Đại Lục phía trên ẩn thế cường giả số lượng cũng không ít, thích xen vào chuyện của người khác cũng có rất nhiều, so cái này không hợp thói thường mấy lần sự tình cũng thường có phát sinh. Trường môn lần trước mượn Yến Kinh Vân cái chết chỉnh đốn môn phòng, Yến gia đứng mũi chịu sào thành bia sống, quả thực bị dày vò đủ mạnh. Thiết Vô Tình vốn cho là bọn họ sẽ thu liễm rất nhiều, không nghĩ tới ngược lại làm trầm trọng thêm. Những thứ này tội danh tùy tiện cầm một đầu đi ra đều đầy đủ để Yến gia chịu không nổi, lần này muốn dàn xếp ổn thỏa có thể không dễ dàng như vậy. "Ngươi chớ để ý, sự kiện này lão phu không, là tông môn tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Thiết Vô Tình cầm lên lưu ảnh thạch nổi giận đùng đùng rời đi, xem ra đoán chừng là đi tìm trưởng môn thương nghị. Có vị này Thiết trưởng lão tại phía trước xung phong, Diệp Phàm không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều, chỉ cần ngồi đợi tin tức tốt là được rồi. "Tuổi đã cao còn làm phiền ngài thật sự là không có ý tứ, hôm nào nhiều đưa ngài mấy bình tiêu giao hoàn." Diệp Phàm yên lặng tại thầm nghĩ nói. Mộ Dung Uyển thương thế còn chưa có khỏi hẳn, còn cần nắm chặt thời gian khôi phục.
Hai người rời đi hình đường trực tiếp quay trở về Huyền Linh Phong, thật không nghĩ đến tại ngoài động phủ lại thấy được người quen. Hôm nay là ngày gì, làm sao liền nàng cũng tới? Diệp Phàm sư minh, Mộ Dung tỷ. Động ngoài cửa phủ Vân Ly một mặt hưng phấn bắt chuyện qua, xem ra nếu là Mộ Dung Nguyện không tại, nàng có lẽ đều muốn nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Chương 49, Đan đạo thiên tài chương 49, Đan đạo thiên tài một đoạn thời gian không thấy, Vân Ly tựa hồ chỗ mã càng thêm động lòng người rồi, bộ kia cổ linh tinh quái thanh thuần dáng vẻ khả ai thực sự có chút phạm quy. Ly Nhi sao ngươi lại tới đây, sư phụ ngươi thả ngươi hạ sơn. Mộ Dung Nguyện hơi kinh ngạc nói. Vừa nhắc tới sư phụ đến, Vân Ly hắc hắc cười ngây ngô, lộ ra 10 phân đắc ý biểu lộ. Nguyên lai Vân Ly sư phụ sau khi xuất quan, rất nhanh liền biết được nàng bụng trộm tham gia thí luyện đại hội một chuyện. Vân Ly vốn cho rằng bằng vào thứ ba tên thành tích tốt có thể lừa dối quá quan, ai ngờ sư phụ một điểm thể diện không có giảng, vậy mà phạt nàng trong vòng 10 năm không ưng thuận đan đỉnh phong. Dù là Vân Ly sử xuất nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu giữ nhà bản sự, kết quả vẫn không có biến hóa, càng nghĩ chỉ có thể đi quanh co lộ tuyến. Nàng và sư phụ đánh cược chỉ cần trong vòng 1 tháng luyện thành trúc cơ đan, liền hủy bỏ lần này xử phạt, từ đó về sau càng sẽ không như vậy ước thúc nàng. 1 tháng luyện thành trúc cơ đan. Ly Nhi ngươi là được rồi. Đó là tự nhiên. Mặc dù chỉ là hạ phẩm trúc cơ đan, nhưng cũng đủ làm cho Phát Vân Ly tiêu ngạo. Nàng một mặt dương mi thổ khí biểu lộ, dương dương đắc ý nhìn lấy Diệp Phàm, tựa hồ tại chờ đợi sư minh khích lệ. Lần này thì liền Diệp Phàm cũng không khỏi không bội phục Vân Ly, không nghĩ tới nàng tại đan đạo phía trên tiên phú vậy mà như thế kinh người. Phải biết trúc cơ đan chỗ lấy chân quý, ngoại trừ cần thiết linh dược khó tìm bên ngoài, còn cần tại đan đạo bên trên có khá cao tạo nghệ, nếu không coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng là 10 lô 9 nổ. Cho dù Hợp Hoan Tông loại này môn phái lớn, có khả năng người luyện chế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó xác suất thành công cao nhất chính là vị kia đan đỉnh phong phong chủ. Có thể Vân Ly vậy mà bằng vào luyện khí cảnh tu vi, luyện chế thành công giá trúc cơ đan. Tin tức này nếu là truyền đi, đưa tới hoành động chỉ sợ so Diệp Phàm đột phá trúc cơ đều muốn khoa trương. Tiểu nha đầu thật có ngươi. Diệp Phàm nhịn không được tán thưởng một chút, có thể Vân Ly nhìn qua lại có chút bất mãn. Tiểu, ta chỗ nào nhỏ? Vân Ly hờn dỗi đồng dạng ưỡn ngực, nàng nỗ lực muốn chứng minh chính mình, có thể cùng một bên Mộ Dung Nguyện so ra lại kém không chỉ một bậc. Đáng giận a, Mộ Dung tỷ cũng quá phạm uy. Vân Ly hầm hừ thầm nghĩ. Vân Ly luyện thành trúc cơ đan, sư phụ cũng chỉ có thể dựa theo ước định giải trừ cấm túc, nàng lúc này mới trước tiên chạy tới Huyền Linh Phong tìm Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện chơi. Mộ Dung Nguyện mang theo cưng chiều vớt vớt Vân Ly cái đầu nhỏ, vớt xuống một câu chính mình muốn bế quan dưỡng thương thì trở lại trở về phòng. Động tiên bên trong rất nhanh chỉ còn lại có bọn hắn hai người, bầu không khí trong nháy mắt biến đến có chút quái dị, cuối cùng vẫn là Vân Ly nhịn không được mở miệng trước. Diệp Phàm sư huynh, ta nghe nói ngươi cùng Mộ Dung tỷ đi chấp hành nhiệm vụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Mộ Dung tỷ làm sao lại thụ thương? Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể lại đem cả kiện sự tình nói một lần, nghe Vân Ly trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Sư huynh ngươi vậy mà đột phá trúc cơ cảnh rồi. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng đi ra loạn chuyện, hiểu chưa? Diệp Phàm gõ gõ đầu của nàng nói ra. Sư huynh bí mật nhỏ còn thật nhiều. Vân Ly đỏ mặt mắng một câu, nhìn trộm nhìn một chút Mộ Dung Nguyện gian phòng, trên mặt tưởng hồng biến đến càng thêm nồng đậm. Có vấn đề. Diệp Phàm bén nhạy phát giác ra cái gì, đáng tiếc vẫn là đã quá muộn. Sư huynh có thể hay không giúp ta một việc? Trước nói cái gì bận điệu. Vân Ly nghe vậy cắn chặt cặp môi thơm, hơi có vẻ non nớt khuôn mặt như là dâng lên mây hồng đồng dạng. Ta nghe nói sư huynh họa kỹ cao siêu, muốn cho sư huynh giúp ta vẽ một bức họa. Việc này đều chuyển đến đan đỉnh phong rồi. Diệp Phàm dở khóc dở cười nói. Vân Ly khuôn mặt nhỏ nhìn qua càng đỏ, ấp úng nói mình cũng là tin đồn, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Không có ý tứ, sư huynh am hiểu họa xuân cùng, mặc quần áo ta thật sẽ không họa. Diệp Phàm đội vàng từ chối nói. Sư huynh ngươi nói vậy, ngươi vẽ rõ ràng có mặc quần áo. Vân Ly vừa nói một câu thì hối hận, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ấm tới cực điểm, lời nói đều nói không lưu loát. Ngươi xem qua. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Không có. Loại này sự tình Vân Ly đánh chết không có khả năng thừa nhận, đến sau cùng dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Sư huynh nếu là không giúp ta họa, ta thì nói cho Mộ Dung tỷ ngươi tại bí cảnh trung phi lễ ta. Vân Ly hầm hừ nói ra. Khá lắm, ngươi lấy oán báo ân. Diệp Phàm dở khóc dở cười nói. Hừ hừ, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Vân Ly nhẹ hừ một tiếng, rất nhanh lộ ra nước mắt rưng rưng dáng vẻ. Nhìn ý kia Diệp Phàm nếu là không đáp ứng, một giây sau liền sẽ đại khóc lên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Được rồi, thật sự là sợ ngươi rồi, ta giúp ngươi họa. Mắt thấy Diệp Phàm đáp ứng giúp mình vẽ tranh, Vân Ly lại khôi phục trước kia bộ kia cổ linh tinh quái dáng vẻ, biến hóa nhanh chóng diễn kỹ độ cao có thể xương tuyệt chiêu. Diệp Phàm bên này vừa muốn đặt bút, nhưng trong lòng toát ra một cái hảo chủ ý, khoe miệng nụ cười nhất thời có chút ép không được. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, còn thật để ngươi trèo lên đầu ta. Diệp Phàm để Vân Ly đứng vững làm người mẫu, sau đó linh cảm bạo dạn căn bản không dừng được. Tuy nhiên không biết người mẫu là có ý gì, nhưng Vân Ly vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Không biết qua bao lâu Diệp Phàm mới dần dần ngừng bút, nhìn qua tựa hồ phi thường hài lòng tác phẩm của mình. Sư minh ngươi họa hảo sao? Chân của ta đều muốn tê. Tốt, ngươi tới xem một chút đi. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Vân Ly hưng phấn chạy để thưởng thức Diệp Phàm kỳ tác, ai ngờ chỉ nhìn thoáng qua liền đỏ ấm tới cực điểm, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Sư minh ngươi vẽ đây là cái gì? Ta đã nói rồi, ta sẽ chỉ họa loại này, thế nào vẫn rất trở lại như cũ đi. Diệp Phàm cố nén ý cười nói. Nhìn trước mắt bức tranh Vân Ly hô hấp đều nhanh đình chỉ, người ở phía trên đúng là chính mình không giả, có thể. Nhưng vì cái gì không mặc quần áo? Vân Ly trong nháy mắt minh bạch mình bị lừa rồi, xấu hổ vô cùng, kém chút nhịn không được muốn cùng Diệp Phàm liều mạng. Ngươi lộn xộn nữa, ta liền đem bức họa này sao chép một bản phần, cam đoan đan định phong đệ tử nhân thủ một tấm, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Ly bị phản chơi một bố, xấu hổ một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, cam đoan không cho Diệp Phàm đảo loạn. Cái này còn tạm được. Diệp Phàm tiện tay đem bức tranh ném cho Vân Ly, căn dặn nàng lấy về tiêu hủy, nếu không lưu truyền ra đi có thể liền xong rồi. Thối sư minh, hơi hơi, ngươi chờ xem đi. Vân Ly như bay trốn ra khỏi động phủ, căn bản không còn dám đi xem Diệp Phàm liếc một chút. Nhìn lấy Vân Ly hốt hoảng bộ dáng, Diệp Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Vân Ly tiểu tâm tư, có thể chính mình thật vất vả mới cùng Mộ Dung Uyển đi đến một bước này, đào hoa nợ thứ này vẫn là thiếu gây điểm tương đối tốt. Có chuyện lần này, Vân Ly thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến tìm phiền toái. Có thể Diệp Phàm vừa bãi bình Vân Ly, bên người liền truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Người mẹ còn thật giống. Đó là dĩ nhiên, trình độ của ta thế nhưng là. Diệp Phàm nói phân nửa thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên cảm thấy động thiên bên trong nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Quay đầu nhìn lại Mộ Dung Uyển chẳng biết lúc nào đã đi ra khỏi phòng, trong đôi mắt đẹp đầy là thuần túy sát ý. Chương 50, Thiên Tiêu đại hội chương 50. Thiên Tiêu đại hội Diệp Phàm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, vội vàng biểu thị mình có thể giải thích. Có thể Mộ Dung Uyển chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói thêm gì. Vừa lấy được sư phụ truyền tin, nàng hai ngày này liền muốn trở về tông môn, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút theo ta cùng đi gặp qua sư phụ. Sư phụ muốn trở về rồi. Diệp Phàm sững sờ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ có Mộ Dung Uyển tại, coi như chính mình tu vi bị khám phá hẳn là cũng không quan hệ. Còn có Ly Nhi, là cái hảo hải tử, ngươi muốn đối xử tử tế nàng. Mộ Dung Uyển không đầu không đuôi bỗng nhiên nhảy ra một câu, sau đó liền vào phòng chữa thương, căn bản không cho Diệp Phàm cơ hội giải thích. Cái gì gọi là đối xử tử tế nàng? Ta thật không có ý tứ gì khác. Diệp Phàm lần này là nhảy vào hoàng hà giữa không rõ, hơn nữa nhìn Mộ Dung Uyển ý tứ này giống như không thế nào phản đối một dạng. Diệp Phàm hơi suy tư một lát, vội vàng đem lung ta lung tung suy nghĩ ném đến lên 9 tầng mây. Vạn nhất đây là Mộ Dung Uyển thăm dò, vậy mình sợ là sẽ phải chết rất khó coi. Diệp Phàm lắc đầu để cho mình không đi nghĩ những thứ này, ngược lại lấy ra bản mới tiêu giao hoàn. Tại Trung Sơn Quốc dưỡng thương lúc Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, trong bóng tối tìm người đã làm nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng xác định dược hiệu như hắn suy nghĩ không khác nhau chút nào, lấy ra bán hoàn toàn không có vấn đề. Có kinh nghiệm lần trước, Diệp Phàm cũng thông minh rất nhiều. Hắn cầm ra bản thân ghi chép bảng danh sách, lần lượt cho tông môn cao tầng đưa đi bản mới tiêu giao hoàn, có bọn hắn khẳng định mới có thể bảo đảm nguồn tiêu thụ không có vấn đề. Lần trước Diệp Phàm cho tiêu giao hoàn tuy nhiên không ít, có thể không ngăn nổi đám người này tinh lực tràn đầy, lúc này mới 2 tháng cũng nhanh sử dụng hết. Nếu không phải Diệp Phàm kịp thời đưa tới mới tiêu giao hoàn, chỉ sợ lại muốn bị bách bắt đầu chia cư sinh sống. Không ra Diệp Phàm dự kiến, mọi người đối bản mới tiêu giao hoàn dược hiệu khen không dứt miệng, hoàn toàn tránh khỏi lão bản tiêu giao hoàn sẽ mang tới một số xấu hổ. Thi liên trưởng môn, vị bằng hữu nào cũng thẳng khoa trương Diệp Phàm thông tuệ, thậm chí biểu thị muốn thu hắn vì thân truyền đệ tử. Đa tại trưởng môn, vị bằng hữu nào hậu ái, đệ tử đã muốn chính thức bái nhập Huyền Linh Phong. Huyền Linh Phong, trưởng môn sững sờ nhẹ gật đầu, có Mộ Dung Nguyện cái này tầng quan hệ tại, loại này lựa chọn ngược lại cũng không thành vấn đề. Trưởng môn nói đến đây chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đến có chút âm trầm. Tiến ra sự thiết trưởng lão đã nói cho ta biết, ngươi yên tâm đi, tông môn khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm này hắn vẫn tương đối yên tâm. Đừng nhìn Hợp Hoan Tông trên dưới ma bệnh không ít, nhưng quan hệ đến giao động căn cơ đại sự, vị này trưởng môn trong mắt cũng không vò hạt cát. Mặt khác liên quan tới tiêu giao hoàn, trưởng môn cũng có một cái mới đề nghị. Ngươi nếu là nguyện ý đem đan phương cùng luyện chế phương pháp hiến cho tông môn, ta có thể làm chủ cho ngươi 5 thành lợi nhuận, thế nào? Trưởng môn lời nói này chính bên trong Diệp Phàm ý muốn, thậm chí ước gì rằng này. Tuy nhiên nhìn qua chính mình đã mất đi 5 thành lợi nhuận, nhưng lại làm lớn ra nguồn tiêu thụ còn đem chính mình cùng tông môn chiều sâu chói chặt. Coi như ngày sau thật gây ra cái gì nhiễu loạn đến, không cần Diệp Phàm mở miệng tông môn cũng sẽ đứng ra vì hắn chỗ dựa. Đa tạ trưởng môn hậu ái. Diệp Phàm đắc ý giao ra đan phương cùng luyện chế phương pháp, trưởng môn hài lòng nhẹ gật đầu, càng xem Diệp Phàm cái này hậu bối càng thuận mắt. Đúng rồi, qua ít ngày chính là ta cựu đại môn phái Thiên Kiêu đệ tử đại hội, ngươi cũng theo đi thấy chút việc đợi đi, đừng luôn luôn vùi ở Huyền Linh Phong phía trên. Thiên Kiêu đại hội? Đó là cái gì? Diệp Phàm hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhắm chúng trưởng môn có chút im lặng. Nguyên lai Tây Nam giữa các đại môn phái tuy nhiên mặt ngoài hòa hòa khí khí, có thể sau lưng không ít bởi vì địa bàn sự tình náo ma sát, nhiều lần đều kém chút ra tay đánh nhau. Vì phòng ngừa tình huống mất khống chế, các vị trưởng môn liền ngồi đến cùng nhau nghiên cứu ra cái gọi là Thiên Kiêu đại hội. Nói đơn giản cũng là mỗi 20 năm một giới, tuyển ra mỗi người tông môn không cao hơn 30 tuổi Thiên Kiêu đệ tử tiến hành tỷ thí. Thắng được người không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng chân quý khen thưởng, chỗ tông môn cũng có thể các loại sự vụ phía trên thu hoạch được lớn nhất quyền lên tiếng, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện hảo sự. Trường môn cái này Thiên Kiêu đại hội kẻ dự thi khẳng định đều không phải là người bình thường, ngài để đệ tử đi tham gia chẳng phải là cho tông môn mất mặt. Diệp Phàm một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, âm thầm hoài nghi là trưởng môn nhìn thấu mình tu vi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, có thể trưởng môn lời kế tiếp lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ai để ngươi được thí luyện đại hội đầu danh? Cũng không biết nhân gia từ chỗ nào biết được tin tức này, chỉ tên điểm tính muốn mời ngươi tham gia, đương nhiên Mộ Dung Uyển cũng khẳng định sẽ tham gia. Trưởng môn nói đến đây cũng là hận đến nghiến răng, xem thấu đây rõ ràng cũng là những lao gia hỏa kia quỷ kế, muốn cho Diệp Phàm tại Thiên Kiêu đại hội xấu mặt, từ đó chen ép Hợp Hoan Tông địa vị. Nhưng hắn tuy nhiên minh bạch điểm này, nhưng lại không thể làm gì, cũng không thể nói rõ Diệp Phàm là cái ăn bám phế vật đi, chỉ có thể kiên trì để hắn tham gia. Trưởng môn ngươi đây là để đệ tử chịu chết ta. Diệp Phàm khẽ miệng co giật nói, tiểu tử ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ chết? Trưởng môn tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, thầm mắng còn không phải chính ngươi muốn làm náo động, sớm đem thí luyện đại hội đầu dành cho Mộ Dung Uyển không liền không sao. Đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp sớm thua trận, chỉ cần đừng thua quá khó nhìn là được. Trưởng môn dựng râu trợn mắt nói, thế nhưng là đệ tử tu vi thực sự quá thấp, hơn nữa còn có thương tại thân, vạn nhất mất mặt xấu hổ nhưng làm sao bây giờ? Diệp Phàm một mặt ủy khuất bộ dáng, ý kia còn kém đem muốn chỗ tốt bà chữ viết lên mặt. Trưởng môn kịp phản ứng cũng là dở khóc dở cười, thầm mắng Diệp Phàm thật sự là so hầu tử con khôn khéo. Thôi, ta chỗ này có một cái cực phẩm đại hoàn đan có thể giúp ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn phóng đại. Nó không chỉ có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, còn có thể để ngươi đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng, có nó ngươi tổng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Cực phẩm đại hoàn đan. Đây chính là phóng nhãn tiên linh đại lục cũng mười phần hiếm thấy đan dược, một cái liền có thể tiết kiệm tu sĩ mấy năm thậm chí vài chục năm thời gian tu luyện. Tuy nhiên đối với luyện khí cảnh đệ tử hữu dụng, có thể bởi vì dược tính ôn hòa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà bị gấp đôi truy phủng, cho dù tại Hợp Hoàn Tông bên trong cũng không có mấy cái. Diệp Phàm tuy nhiên không cần đến đại hoàn đan, nhưng lại có thể chuyển tặng cho Mộ Dung Uyển. Lấy nó dược lực không chỉ có thể cấp tốc khôi phục Mộ Dung Uyển thương thế, còn có thể để tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, coi như không đột phá nổi trúc cơ cảnh cũng chênh lệch không xa. Diệp Phàm còn có thể thuận lý thành chương bại lộ bộ phận thực lực, coi đây là ván cầu dần dần hiện lộ chính mình tu vi chân chính. Nhiều như vậy chỗ tốt nện xuống đến, Diệp Phàm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đáp ứng trước đi tham gia Thiên Kiêu đại hội. Diệp Phàm cầm lấy đại hoàn đan hứng thú bừng bừng trở lại đầu tiên, có thể mới vừa vào cửa nhìn đến Mộ Dung Uyển xuất quan. Uyển Nhi ngươi nhanh như vậy thì xuất quan, thương thế không sao cả rồi? Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói. Mộ Dung Uyển lắc đầu nói ra, thương thế còn không có khôi phục, nhưng lúc này có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện gì? Sư tôn trở về. Chương 51, thế nào lại là ngươi? Chương 51, thế nào lại là ngươi? Sư tôn. Tông Ngưng Tuyết. Diệp Phàm sững sờ nhớ tới trước đây không lâu nghe Mộ Dung Uyển nói qua sư tôn, lập tức quay lại sự tình. Không biết vị này sư tôn có được hay không ở chung. Diệp Phàm thì thầm trong lòng, theo Mộ Dung Uyển sau lưng tiến về phong chủ điện. Đây là Huyền Linh Phong chỗ cao nhất, linh lực nồng đậm viễn siêu những vị trí khác, thì liền Mộ Dung Uyển động thiên cũng xa kém xa. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên đặt chân nơi đây, trong lòng chẳng biết tại sao lại có loại không hiểu khẩn trương cảm giác, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh một dạng. Kỳ quái, này sao lại thế này? Mộ Dung Uyển lườm Diệp Phàm liếc một chút, mày liêu không khỏi hơi nhíu lên. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, nhìn qua có chút tâm thần bất an. Mộ Dung Uyển vô ý thức hỏi. Ta cũng không biết, luôn cảm thấy là lạ, sư phụ ngươi sẽ không chán ghét ta đi. Diệp Phàm cười khổ nói. Chán ghét là ngươi khẳng định. Mộ Dung Uyển nhẹ hừ một tiếng, lập tức nói ra, kỳ thật sư phụ người này kỳ thật cũng là trong nóng ngoài lạnh, nhìn qua sư dụng cụ trang nghiêm, nhưng trên thực tế rất dễ thân cận. Làm sao nghe vào cùng Uyển Nhi ngươi rất giống? Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Ngươi một hồi ít nói chuyện, nhìn ta ánh mắt hành sự. Mộ Dung Uyển nói xong không lại phản ứng Diệp Phàm, tại nàng chỉ huy phía dưới rất mau tới đến phong chủ điện. Đỗ Nhi Mộ Dung Uyển mang theo đạo lữ Diệp Phàm, đến đây bái kiến sư tôn. Vào đi. Một đạo huyền chuyển kéo dài thanh âm theo trong điện truyền ra, nghe vào giống như đến từ cựu thiên phía trên huyền âm, làm cho người tâm thần thanh hẳn. Có thể Diệp Phàm nghe được cái này, cảm giác bất an trong lòng lại bắt đầu cấp tốc mở rộng, không hiểu có chút miệng đắng lưỡi khô lên. Cái này thanh âm giống như ở đâu nghe qua. Diệp Phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa đây là có chuyện gì, Mộ Dung Uyển đã đứng dậy tiến về chính điện, hắn chỉ có thể ở sau lưng đuổi theo. Hai người bước vào đại điện trong nháy mắt, Diệp Phàm liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn trung ương phòng chủ Tông Ngưng Tuyết, đối phương đồng dạng cũng nhìn thấy hắn. Hai người bốn mắt đối lập, trong lúc nhất thời cảm giác đến trong đầu vang lên tiếng sấm. Thế nào lại là ngươi? Hai người gần như đồng thời thầm nghĩ. Nhìn trước mắt vị này có vẻ như thiên tiên sư tôn thủ tọa, Diệp Phàm chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Bởi vì hắn sớm tại 2-3 tháng trước thì đã gặp đối phương, chính là vị kia cùng Diệp Phàm xuân phong nhất độ tuyển cơ tiên tử. Tuyển cơ tiên tử cũng là Tông Ngưng Tuyết. Tông Ngưng Tuyết cũng là tuyển cơ tiên tử. Nàng cũng là Huyền Nhi sư phụ. Huyền Linh Phong phong chủ. Diệp Phàm lâm vào đầu não phong bạo không cách nào tự kiềm chế, Tông Ngưng Tuyết làm sao không là như thế? Nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này gặp lại Diệp Phàm, đại não giống như hoàn toàn lâm vào trống không. Chờ chút, hắn là Huyền Nhi đạo lữ, cũng chính là ta cùng Đỗ Nhi. Sao lại thế? Hai người bốn mắt tương đối lớn trong điện, bầu không khí trong nháy mắt tĩnh mịch tới cực điểm, chỉ có Mộ Dung Uyển không biết xảy ra chuyện gì, còn tại phối hợp chờ lấy sư tôn mở miệng phát biểu. Có thể nàng đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh, trong lòng không khỏi hồ nghi. Sư tôn ngài thế nào? Mộ Dung Uyển vô ý thức mở miệng phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí, Tâu Ngưng Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại, bộ kia có vẻ như thiên tiên tuyệt mỹ khuôn mặt lại dâng lên không thôi phát giác ửng hồng. Không có việc gì. Trong lúc nhất thời nhớ tới chút chuyện cũ, Tâu Ngưng Tuyết cố giả bộ trấn định, nhìn qua giống như người không việc gì một dạng, kỳ thực lại đang do dự muốn hay không ra tay. Nếu là Diệp Phàm thật mở miệng nói vớ nói vẩn cái gì, nàng sợ rằng sẽ xuất hiện xuất thủ đem đánh giết. Lúc này Diệp Phàm còn không biết mình tại Quỷ Môn quan dạo qua một vòng, sau khi tính hồn lại toàn thân y phục đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vội vàng trang làm người không việc gì một dạng hành lễ. Đệ tử Diệp Phàm gặp qua sư tôn. Mắt thấy Diệp Phàm không có đâm thủng chân tướng, Tâu Ngưng Tuyết lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cưỡng ép đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, giống như hai người thật là lần đầu tiên gặp mặt. Đứng lên đi. Tạ ơn sư tôn. Mộ Dung Uyển tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể cũng không nói lên được, cũng không có coi ra gì. đại điện bên trong ba người 100 cái tâm mắt, chỉ có Mộ Dung Uyển không biết xảy ra chuyện gì, còn đang vì Diệp Phàm tranh thủ thu vì thân truyền đệ tử cơ hội.
Hán,
thân truyền đệ tử. Nghĩ đến hai người trong sơn động phát sinh hết thảy, Tô Ngưng Tuyết lại có loại kích động đến mức muốn nhảy lên, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. "Uyển Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn đối Diệp Phàm nói."
"Cái này?"
Mộ Dung Uyển chần chờ một lát, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Dù sao thu vì thân truyền đệ tử thế nhưng là đại sự, sư tôn phải thật tốt thẩm tra một phen cũng là nên. Mộ Dung Uyển nghĩ như vậy thối lui ra khỏi đại điện, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Phàm co giật khóe miệng.
"Uy,
đừng đi. Uyển Nhi đừng ném ta xuống một người, mau cứu ta." Diệp Phàm nội tâm còn đang gầm thét, có thể bày tỏ mặt vẫn cố giả bộ trấn định, giống như thật cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Có thể một giây sau Tông Ngưng Tuyết phất phất tay, vô hình kết giới bao phủ toàn bộ đại điện. Cho dù Mộ Dung Uyển thì ở ngoài cửa cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, coi như Diệp Phàm chết nàng cũng không biết. Diệp Phàm vốn còn muốn tử không thừa nhận, ai ngờ Tông Ngưng Tuyết một câu liền để hắn phá phòng. Lại gặp mặt, Tông Ngưng Tuyết thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng dù cho như thế Diệp Phàm vẫn là có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn tuy nhiên đã trúc cơ thành công, có thể cùng kết đan cảnh tu sĩ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, nói là không gian cấp bậc cũng không đủ, Tông Ngưng Tuyết nếu là muốn giết hắn bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. "Ngươi không phải tán tu sao? Làm sao lại biến thành Hợp Hoan Tông đệ tử, thậm chí còn là..."
"Hừ, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sự tình cả ta?"
Tông Ngưng Tuyết ngữ khí lộ ra một vẻ băng lãnh, nghe Diệp Phàm có chút tê cả da đầu, nhưng hắn vậy mà cũng có chút không hiểu hòa khí. Như thế tính toán ra, tựa hồ không chỉ là ta có dấu diếm, ta đến tột cùng cần phải xưng hô ngươi là tuyển cơ tiên tử cũng là Tông Ngưng Tuyết. Diệp Phàm cũng là không thèm đếm xỉa, dù sao bất quá chết một lần mà thôi, chẳng bằng đánh cược một lần Tông Ngưng Tuyết sẽ không giết chính mình. Nhìn lấy Diệp Phàm đống nhiên đứng dậy, Tông Ngưng Tuyết tựa hồ có chút ngoài ý muốn, rung động lòng người gương mặt bên trên dâng lên không dễ dàng phát giác đỏ ửng.
"Hừ, ta tên thật Tông Ngưng Tuyết, tuyển cơ tiên tử bất quá là ngoại nhân tôn xưng thôi, ta khi nào nói qua chính mình gọi cái tên này? Ngược lại là ngươi vậy mà miệng đầy nói vớ nói bẩn, trong miệng một câu nói thật cũng không có, sẽ không phải liền Diệp Phàm cái tên này đều là giả a?" Liền Tông Ngưng Tuyết chính mình cũng không có phát giác, ngựa khí của nàng lại mang theo chút hai đoán. Hoàn toàn không giống xuất từ kết đan cảnh tu sĩ trong miệng, ngược lại như cái bị nam nhân vứt bỏ đoán phụ một dạng. "Ngươi đây ngược lại là nói sai, bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói chỉ có danh tự là thật."
"Ngươi..." Tâu Ngưng Tuyết không nghĩ tới Diệp Phàm to gan như vậy, có thể nàng vừa muốn phát tắc không tưởng được tình huống xuất hiện. "Ta hiện tại cần phải gọi ngươi tuyển cơ vẫn là Ngưng Tuyết cũng hoặc là sư tôn." Diệp Phàm đang khi nói chuyện lại hướng nàng đi tới, cái kia chăm chú ánh mắt để Tâu Ngưng Tuyết trái tim một trận loạn chiến, suy nghĩ lại bị cường hành lôi trở lại trong sơn động thời gian, hô hấp đều bởi vậy đình chỉ.
"Ngươi..."
Lớn mật. "Còn không dừng lại." Tâu Ngưng Tuyết quát lớn Diệp Phàm dừng lại, nhưng hắn lại thờ ơ đi thẳng tới trước mặt. Không giống nhau Tâu Ngưng Tuyết lại nói cái gì, Diệp Phàm vậy mà trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. "Sống hay chết thì nhìn lần này." Diệp Phàm vừa ngoan tâm thầm nghĩ. Chương 52, Hướng Xương Lịch Đồ chương 52, Hướng Xương Lịch Đồ đã từng có một phần chân thành ái tình thả tại ta trước mặt, ta không coi chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp, nhân thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối cái kia nữ nhân nói ba chữ: "Ta yêu ngươi." Nếu như nhất định phải tại phần này yêu mến thêm phía trên một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 năm. Diệp Phàm một phen phát ra từ đáy lòng thâm tình tỏ tình để Tâu Ngưng Tuyết đại nào trống không, cả người giống như hóa đá một dạng. Nàng chỗ nào nghe qua kinh điển như vậy lời kịch, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều muốn quên. Không giống nhau Tâu Ngưng Tuyết lấy lại tinh thần, Diệp Phàm trực tiếp hôn lên môi của nàng. Quen thuộc xúc cảm để cho nàng không cách nào tự kiềm chế, mê người đôi mắt đẹp trong nháy mắt mê ly. Diệp Phàm lớn mật hành động để Tâu Ngưng Tuyết thân thể mềm mại phát run, nàng bản năng một trường vỗ chết đối phương, nhưng lúc này lại bất lực như cái tiểu nữ hài. Nàng muốn đẩy ra Diệp Phàm, nhưng thân thể nhưng thật giống như đã mất đi khống chế, cả người mất phương hướng tại trong đó, hai đầu ngọc bích lại không tự giác ôm Diệp Phàm phía sau. Hai người một phen hôn nồng nhiệt giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, suy nghĩ tất cả đều bị lôi trở lại cái kia đen nhánh sơn động bên trong. Ngủ say đã đến ký ức toàn diện khôi phục, Tâu Ngưng Tuyết áp chế đã lâu dục vọng triệt để bạo phát, liền thân tại đại điện cũng bất chấp. Quen thuộc tình hình để Tâu Ngưng Tuyết dường như giống như bị chạm điện, thân thể mềm mại run rẩy càng phát ra lợi hại.
"Ngươi
không muốn?" Tâu Ngưng Tuyết nỗ lực muốn giữ vững tỉnh táo, ai ngờ lại bị Diệp Phàm một câu làm phá phòng.
"Không muốn.
Vậy quên đi." Mắt thấy Diệp Phàm lại đứng dậy muốn đi, Tâu Ngưng Tuyết có chút ngượng, vậy mà vô ý thức bắt lấy hắn tay.
"Bản tọa không phải cái này ý tứ,
là
tóm lại,
bản tọa muốn ở phía trên."
Đây là Tâu Ngưng Tuyết danh giới cuối cùng, quay người chiếm cứ chủ động vị trí.
Nhìn trước mắt khiến người huyết mạch sôi sục hương diễm hình ảnh, Diệp Phàm chỉ cảm thấy vạn phần kích thích. Lần trước nàng ý thức không rõ coi như xong, nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Đây chính là đường đường chính chính kết đan cảnh tu sĩ, Huyền Linh Phong phong chủ, Mộ Dung Uyển sư tôn, tùy tiện một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình. Chỉ có như vậy cường thế lại xinh đẹp nữ nhân, lúc này lại trước mắt mình tận tình hầu hạ, Diệp Phàm đến bây giờ đều không thể tin được đây là thực sự. Nếu không phải đột phá trúc cơ cảnh đại đại cường hóa hắn thân thể, loại này mãnh liệt thể sát tinh thần kích thích sớm bảo Diệp Phàm thua trận. Làm cái hướng sư nghịch đồ cũng không tệ. Hai người hoàn toàn lâm vào tối nguyên thủy trong dục vọng, hồn nhiên quên cách một cánh cửa bên ngoài thì đứng đấy Mộ Dung Uyển. Nàng đối đại điện bên trong phát sinh hết thảy không biết chút nào, mặc dù hiếu kỳ vì thời gian nào dài như vậy, có thể chỉ coi là sư tôn đang khảo nghiệm Diệp Phàm tư chất. Tuy nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không có bỏ qua đi. Không biết qua bao lâu, hai người mới dần dần theo dục tiên dục tử trong cảm giác thanh tỉnh. Nhìn lấy Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, Tâu Ngưng Tuyết ngượng xấu hổ vô cùng, hận không thể một trường kết liêu hắn tính mệnh. Đáng chết, ta vậy mà lại cùng hắn. Ta đây là. Tâu Ngưng Tuyết vội vàng chỉnh lý tốt y phục, có thể trên mặt tường hồng làm thế nào cũng cởi không đi xuống. Xem xét lại Diệp Phàm lại tại cố nén ý cười, giống như có lẽ đã ăn chắc chén này cơm chùa. Tuyệt cơ, ta có thể dạng này gọi ngươi sao? Diệp Phàm một phen để trên mặt của nàng ửng hồng trong nháy mắt tràn lan, nàng nỗ lực muốn bảo trì sau cùng rụt rè cùng uy nghiêm, có thể kết quả lại là tốn công vô ích. Tuyền cơ, ta mới vừa nói mỗi một câu đều là chăm chú, ngươi nếu không tin, ta có thể đem tâm móc ra cho ngươi xem. Diệp Phàm xuất ra chủy thủ làm bộ muốn đào lên ở ngực, xuất thủ không chút do dự chi sắc. Có thể chủy thủ vừa mới chạm đến trước ngực da thịt, liền bị một cô vô hình linh lực đánh bay. Tuyền cơ ngươi đừng trang, ngươi biết ta có thể đỡ. Tâu Ngưng Tuyết sống nhiều năm như vậy cái gì chàng diện chưa thấy qua, liếc một chút liền xem thấu Diệp Phàm cái này ít cho mèo. Có thể nàng hết lần này tới lần khác sinh không nổi một điểm khí, trên gương mặt xinh đẹp ngược lại thêm ra một chút ngượng ngùng. Tuy nhiên bị ở trước mặt vật trần, có thể Diệp Phàm ra mặt thực sự quá dày, vậy mà mặt không biến sắc tim cũng đập, rất nhiều một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Đã bị ngươi xem thấu, ta cũng không có biện pháp, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ngươi đi. Có thể chết ở ngươi trên tay, ta cũng coi như chết có ý nghĩa, động thủ đi. Diệp Phàm rất nhiều một bộ nền cổ liền giết tư thế, có thể Tâu Ngưng Tuyết hết lần này tới lần khác thì dính chiêu này. Ngươi biết ta không sẽ động thủ, đừng tại đây làm trò. Muốn động thủ Tâu Ngưng Tuyết vừa mới đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ, còn vô cớ làm lợi Diệp Phàm một lần. Nàng đối đãi Diệp Phàm cảm tình hết sức phức tạp, nhất là trong này còn kẹp lấy một cái Mộ Dung Uyển, thực sự không biết nên làm sao đối mặt. Lúc trước sự tình trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ra cái cửa này ngươi muốn tất cả đều quên, nếu không đừng trách ta đừng khách khí. Đây là Tâu Ngưng Tuyết duy nhất có thể nghĩ tới phương thức xử lý, mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Ai ngờ Diệp Phàm lá gan lại đột nhiên lớn hơn rất nhiều, vậy mà từ phía sau ôm một cái Tâu Ngưng Tuyết. Ngươi làm càn. Thật sự cho rằng ta không sẽ giết ngươi có phải hay không? Tâu Ngưng Tuyết thân thể mềm mại phát run nói. Ta biết ngươi bây giờ vô pháp tiếp nhận đây hết thảy, ta sẽ cho ngươi thời gian, cũng sẽ cho chính ta thời gian. Đợi ta kết đan thành công, nhất định quang minh chính đại làm ngươi đạo lữ. Không giống với vừa mới sao chép, Diệp Phàm lần này tỏ tình chân tâm thực ý, cũng là hắn một mực chôn giấu ở trong lòng. Hắn bản liền định kết đan sau khi thành công đi tìm Tâu Ngưng Tuyết, đã lao thiên ra đem nàng chủ động đưa về bên cạnh mình, vậy lại càng không có buông tha nàng khả năng. Diệp Phàm một phen nhằm trúng Tâu Ngưng Tuyết trái tim loạn chiến, quả thực là không có từ trong ngực hắn tránh thoát, do dự nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng. Chờ ngươi đột phá kết đan cảnh rồi nói sau. Tại Tâu Ngưng Tuyết xem ra Diệp Phàm tư chất không tốt, coi như thật có kết đan một ngày kia trở đi mã cũng muốn trăm năm về sau. Thời gian lâu như vậy đầy đủ song phương quên lẫn nhau, trừ cái đó ra nàng thực sự nghĩ không ra vẫn còn có biện pháp. Có thể Diệp Phàm nghe được cái này lại nhịn không được trong lòng cũng hỉ. Có hệ thống ở một bên tương trợ, hắn đột phá kết đan bất quá là thuận tay sự tình. Vậy chúng ta quyết định, chờ ta kết đan ngươi liền làm ta đạo lữ, Uyển Nhi bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng. Vừa nghe đến Mộ Dung Uyển tên, Tâu Ngưng Tuyết trong nháy mắt có chút hoảng rồi, kém chút hoa thân máy hơi nước. Không được, sự kiện này vô luận như thế nào không thể nói cho Uyển Nhi. Tâu Ngưng Tuyết không dám suy nghĩ Mộ Dung Uyển biết sự kiện này sẽ thấy thế nào chính mình, càng không dám suy nghĩ như thế nào cùng nàng tiếp tục ở chung, chỉ có thể trước trang làm đà điểu vùi đầu vào hạt cát bên trong. Diệp Phàm thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu, để sự kiện này trước nát tại trong bụng, trở thành giữa hai người bí mật. Không biết qua bao lâu, đại điện cửa phòng một lần nữa mở ra, Diệp Phàm cùng Tâu Ngưng Tuyết hai người như là trước đó một dạng, hoàn toàn nhìn không ra đã từng phát sinh qua loại chuyện đó. "Sư phụ, ngài nhìn Diệp Phàm thế nào có thể thu hắn vì thân truyền đệ từ sao?" Mộ Dung Uyển có chút tâm thần bất định hỏi. Chương 53, Địa giai thần thông chương 53, Địa giai thần thông thân truyền đệ tử. Nghe Mộ Dung Uyển, suy nghĩ lại một chút chính mình cùng Diệp Phàm quan hệ giữa, Tâu Ngưng Tuyết mặt trong nháy mắt nổi lên mê người đỏ ửng. Nếu không phải Mộ Dung Uyển túi đầu hành lễ, chỉ sợ sớm đã phát hiện vấn đề. "Tốt ta, nếu là ngươi đạo lữ, bái nhập ta môn hạ cũng là nên." Tâu Ngưng Tuyết cố giả bộ chấn định nói ra. Mộ Dung Uyển nghe vậy thở phào một cái, đuổi đội vàng kéo một cái Diệp Phàm góc áo, ra hiệu hắn nhanh điểm tạ ơn. "Bình thường thật cơ trí, hôm nay làm sao trễ như vậy cùn?" Mộ Dung Uyển trong lòng thầm mắng một câu. Diệp Phàm biết bây giờ không phải là ngả bài thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp tục diễn xuất, thưởng thụ lấy không giống nhau tu la trưởng. "Đệ tử Diệp Phàm cảm ơn sư tôn." Nhìn lấy Diệp Phàm đường đường chính chính dáng vẻ, Tâu Ngưng Tuyết cũng có chút hoảng hốt, chầm mấy giây mới khiến cho hắn đứng dậy. "Từ hôm nay trở đi chính là ta Huyền Linh Phong thân truyền đệ tử, phải chăm chỉ tu." Tâu Ngưng Tuyết nói đến đây đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, vô ý thức nhìn về phía Mộ Dung Uyển, chẳng biết tại sao lại có chút ế ẩm cảm giác, phí hết đại kình mới miễn cưỡng đè xuống cô này cảm giác khác thường. "Phải chăm chỉ tu luyện, đừng bôi nhỏ ta Huyền Linh Phong tên tuổi." "Đúng, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo." Tâu Ngưng Tuyết phất phất tay, một khối kim quang lóng lánh lệnh bài bay vào Diệp Phàm trong tay. Cầm thân truyền đệ tử lệnh bài nhập tàng công các thông suốt. Huyền giai phía dưới thần thông công pháp có thể tùy ý mượn đọc, mặt khác, Tâu Ngưng Tuyết có chút dừng lại, khẽ cắn môi son lại lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý, cùng vừa rồi trước trạc đàng hoàng làm người sư giả hoàn toàn khác biệt. Tư chất ngươi hơi kém tu vi cũng thấp, cái này lôi ấn liền đưa cho ngươi phòng thân đi. Tâu Ngưng Tuyết cố giả bộ chấn định nói. Đạo lữ Tâu Ngưng Tuyết tặng cho ký chủ cực phẩm pháp khí lôi ấn, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được cực phẩm pháp bảo kinh lôi ấn. Kinh lôi ấn, cực phẩm pháp bảo. Nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, Diệp Phàm kích động kém chút nhảy dựng lên, trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn. Đây chính là cùng Kim Giáp Tiên Ý nổi danh cực phẩm pháp bảo, vẫn là danh xưng tối cường công kích lôi hệ vũ khí, toàn bộ Hợp Hoàn Tông chưa hẳn có thể tìm ra một kiện tới. Cho dù Diệp Phàm chỉ có chút cơ cảnh nhị trọng tu vi, nhưng hắn tự tin chỉ cần tế ra kinh lôi ấn, nghiền ép đồng giai tu sĩ dễ như trở bàn tay. Kinh lôi ấn cùng Kim Giáp Tiên Ý một công một thủ, có cái này hai đại cực phẩm pháp bảo tương trợ, coi như đối mặt một ít kết đan cảnh tu sĩ cũng có thể ngăn cản một trận. Nhìn lấy Diệp Phàm dáng vẻ hưng phấn, Tâu Ngưng Tuyết rõ ràng hiểu lầm cái gì, đội vàng đỏ mặt giải thích. Sở hữu thân truyền đệ tử bái sư lúc đều có biện pháp khí, Huyền Nhi cũng giống như vậy. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, có thể hơi suy tư sau toát ra một cái hảo chủ ý, đệ tử cả gan lại hướng sư tôn cầu một môn thần thông. Mộ Dung Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, sau đó giật giật Diệp Phàm góc áo, tựa hồ cảm thấy hắn làm như vậy có chút được voi đòi tiên. Cái này mới vừa bắt bái sư được một kiện cực phẩm pháp khí, liền muốn cầu sư tôn truyền thụ thần thông, ra mặt này cũng có chút quá dày. Có thể Mộ Dung Nguyệt vừa muốn lên tiếng ngăn cản, Tâu Ngưng Tuyết lại vô ý thức mở miệng. Ngươi muốn học cái gì thần thông? Sư tôn nhìn lấy truyền thụ tốt, cùng cực thăng hoa thuật tốt nhất, cái khác ta cũng có thể. Cùng cực thăng hoa thuật. Tâu Ngưng Tuyết hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp lóe qua xấu hổ chi sắc. Lúc trước nếu không phải nàng sử dụng cùng cực thăng hoa thuật tu vì bị hao tổn, như thế nào lại cho Diệp Phàm thời cơ lợi dụng? Bây giờ ở trước mặt nhấc lên khó tránh khỏi lại nghĩ tới chuyện cũ. Người tu vi quá yếu, học được cùng cực thăng hoa thuật cũng vô dụng, không bằng chuyển cho ngươi một cái thần thông khác công pháp. Kiếm pháp, quyền pháp, thương pháp hoặc là chú pháp hàng ngũ, ngươi muốn học cái gì? Toàn bằng sư tôn quyết định. Nhìn lấy Diệp Phàm một bộ bé ngoan dáng vẻ, Tâu Ngưng Tuyết cũng chỉ có thể cảm khái thật sự là nghiệp chướng, suy tư sau đó đưa ra một cái ngọc giản. Bát Hoang Quyền chính là vi sư trong lúc vô tình đoạt được, cũng không phải là tông môn tuyệt học bí truyền, ngươi cầm lấy đi thật tốt lĩnh hội đi, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta. Đạo lữ Tâu Ngưng Tuyết tặng cho ký chủ liền giai hạ phẩm thần thông Bát Hoang Quyền, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được địa giai hạ phẩm thần thông Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Ngọc giản tới tay đồng thời, hệ thống nhắc nhở lần nữa theo Diệp Phàm bên tai vang lên, cái này khiến khóe miệng của hắn nụ cười thực sự có chút khó để ép. Huyền giai cực phẩm tuy nhiên danh xưng có thể sánh ngang địa giai hạ phẩm, có thể trong đó chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lấy Huyền Ngọc chỉ làm ví dụ, đơn giản cũng là tối cường nhất kích đoạn xuyên phân hải uy lực có thể miễn cưỡng sánh ngang mà thôi. Có thể Bát Hoang Lục Hợp Quyền lại là danh phó kỳ thực địa giai thần thông, tùy ý một kích uy lực thì cùng Huyền Ngọc chỉ toàn lực tương đương. Nếu là toàn lực thôi động địa giai thần thông, càng đem Huyền Ngọc chỉ bỏ rơi liền xe đèn sau đều nhìn không thấy. Căn cứ hệ thống phản hồi tin tức đến xem, Bát Hoang Lục Hợp Quyền uy lực càng là viễn siêu tưởng tượng. Huyền giai hạ phẩm thần thông Bát Hoang Quyền có thể đem 8 đạo ám kình thần không biết bị không hay đánh vào đối thủ thể nội, một khi dẫn bạo uy lực tối thiểu có thể lật gấp 8 lần có thừa, đủ để đạt tới vượt cấp giết người hiệu quả. Để thăng đến địa giai hạ phẩm về sau, càng là có thể đem uy lực lại lật gấp 6 lần, chọn vẹn đạt tới 6 tháng 8 năm 48 lần, coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bộ thần thông này chỉ có một cái nhược điểm cũng là tương đối chưa nóng, một khi tại 8 đạo ám kình đánh vào trước thua trận, coi như ngươi có thể lật 680 lần cũng vô dụng. May ra Diệp Phàm có Kim Giáp Tiên Ý hộ thể, Tiên Tiên đứng ở thế bất bại, muốn kéo tới toàn bộ ám kình có hiệu lực cũng không phải là cái gì việc khó. Nữ hơn 300 đưa tiền đàn, nữ hơn 3000 vị liệt tiên ban, lời này thật đúng là một điểm không giả. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói, cực phẩm pháp bảo, địa giai thần thông nhẹ nhõm tới tay, cái này một đợt cơm chùa ăn Diệp Phàm ăn no thỏa mãn, hận không thể lập tức khen thưởng Tâu Ngưng Tuyết một lần. Nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt lại đang bốc hỏa, Tâu Ngưng Tuyết chế sững sờ sau vạn phần xấu hổ, có thể hết lần này tới lần khác còn không cách nào phát tác. Đến mức Mộ Dung Nguyện càng là nhìn ngây người, đột nhiên cảm thấy não tử có chút không đủ dùng. Tâu Ngưng Tuyết là người hiền lành không giả, nhưng hôm nay giống như cũng quá hiền lành một điểm, thần thông công pháp nói đưa thì đưa. Mộ Dung Nguyện càng nghĩ cũng chỉ có thể cho rằng là sư tôn vì nàng suy nghĩ, lo lắng Diệp Phàm sẽ kéo chính mình chân sau mới sẽ xuất thủ như thế hào phóng. Đúng rồi sư tôn, có chuyện đệ tử cũng muốn tỉnh giáo một ít. Hả, chuyện gì? Tâu Ngưng Tuyết vốn cho rằng Mộ Dung Nguyện về mặt tu luyện gặp cái gì bình cảnh, ai ngờ nàng lại lấy ra Huyền Sương kiếm. Diệp Phàm thấy thế không khỏi tâm lý lộ bột một chút, âm thầm cầu nguyện đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sư tôn ban cho ta pháp khí đã từng nói đối với kiếm chính là trung phẩm pháp khí, có thể vài ngày trước ta cùng Diệp Phàm lúc đối địch, uy lực của bọn nó lại vượt xa khỏi pháp khí cường độ, thậm chí vượt quá hạ phẩm pháp bảo. Hả, còn có loại này sự tình? Tâu Ngưng Tuyết cũng là sững sờ, tựa hồ có chút không thể tin được. Có thể nàng biết rõ Mộ Dung Nguyện ăn nói có ý tứ tính cách, đã đều mở miệng, vậy khẳng định không sai được. Thanh kiếm lấy ra ta xem một chút. Diệp Phàm không có cách, chỉ có thể kiên trì đem Hồng Liên kiếm cũng giao đi lên. Tâu Ngưng Tuyết cầm lấy song kiếm cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không khỏi nhíu chặt mi đầu. Đây là trung phẩm pháp bảo. Chương 54, vua đại sư chương 54, vua đại sư tuy nhiên ngoại hình tiểu dáng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể Hồng Liên kiếm cùng Huyền Xương kiếm lại thành hàng thật giá thật trung phẩm pháp bảo, thì liền Tâu Ngưng Tuyết cũng nhịn không được hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Đây chính là trung phẩm pháp bảo, thì liền Tâu Ngưng Tuyết chính mình cũng không có mấy món, chớ nói chi là tùy tiện tặng người. Kỳ quái, lúc trước rõ ràng là trung phẩm pháp khí, làm sao lại đột nhiên biến thành trung phẩm pháp bảo, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhìn lấy sư tôn nghi ngờ biểu lộ, Mộ Dung Uyển biết đây nhất định là pháp bảo không sai, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộp. Bọn chúng là như thế nào cố có pháp bảo cấp bậc uy lực, ngươi từ đầu từ từ mà nói cho vi sư nghe. Mộ Dung Uyển nhẹ gật đầu, đem hai người cùng La Như Hải, tiến kinh hồn nhất chiến quá trình toàn bộ nói ra. Nghe Diệp Phàm nhất thời khẩn trương lên, sợ bị Tâu Ngưng Tuyết nhìn ra sơ hở gì. Không sai biệt lắm chính là như vậy, bọn chúng tại trong giao chiến đột nhiên uy lực tăng gấp bội, nếu không phải như thế chúng ta khả năng sớm đã bị giết. Mộ Dung Uyển lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô Ngưng Tuyết mày liễu nhíu chặt, vô ý thức nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, tựa hồ cái gì cũng không biết. Tô Ngưng Tuyết trầm tư nửa ngày, sau cùng mới nói ra chính mình phỏng đoán. Cái này một đôi pháp kiếm vốn là ta trong lúc vô tình bắt được, có lẽ là trước đó có cái gì cao nhân ở phía trên tạo nên phong ấn, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Thâm niên lâu ngày phong ấn núi lỏng, tăng thêm kịch chiến phá hư mới hoàn toàn mở ra phong ấn. Tuy nhiên không biết vị kia tiền bối cao nhân ra tại cái mục đích gì làm như thế, nhưng đây đã là Tô Ngưng Tuyết có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Mộ Dung Uyển cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đội vàng muốn đem song kiếm trả lại sư tôn. Trung phẩm pháp bảo đối luyện khí cảnh đệ tử tới nói vẫn là quá chân quý, Mộ Dung Uyển ánh mắt ra hiệu Diệp Phàm trả lại Hồng Liên kiếm. Có thể không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Tô Ngưng Tuyết lại khoát tay áo. Đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Dù sao ngươi cũng sắp trúc cơ, vậy liền coi là vi sư đưa cho ngươi lễ vật. Đến mức ngươi. Tô Ngưng Tuyết lườm Diệp Phàm liếc một chút không nói thêm gì, chỉ có bọn hắn hai người mới hiểu được đây là ý gì. Mộ Dung Uyển thấy thế cũng chỉ có thể cảm ơn sư tôn hảo ý, đá đá Diệp Phàm để hắn cũng đổi đội vàng hành lễ. Được rồi, vi sư hôm nay hơi mệt chút, các ngươi đi xuống trước đi. Tô Ngưng Tuyết cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, hiện tại chỉ muốn một người yên tĩnh. Là sư tôn. Hai người tuần tự lui ra đại điện, có thể Diệp Phàm lại tại trước khi đi theo chữ vật túi lấy ra một bức tranh, thừa dịp Mộ Dung Uyển không có phát giác tìm đến phía Tô Ngưng Tuyết. Tặng cho ngươi. Diệp Phàm há miệng không có ra âm, có thể Tô Ngưng Tuyết vẫn là xem hiểu hắn nói cái gì, thật vất vả kéo căng lên sư tôn người thiết lập trong nháy mắt sụp đổ. Có thể nàng vừa muốn nổi giận, Diệp Phàm sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cho đến đỉnh núi lại không người bên cạnh, Tô Ngưng Tuyết mới dần dần lấy lại tinh thần. Nghĩ đến vừa mới ngay ở chỗ này cùng Diệp Phàm phiên vân phúc vũ, nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Này họa quyển lại là cái gì? Tô Ngưng Tuyết vô ý thức mở ra bức tranh xem xét, có thể khi thấy rõ nội dung phía trên nhưng trong nháy mắt hóa thân máy hơi nước. Đây là hán. Hán bậy mà. Họa bên trong mỹ nhân tự nhiên là Tô Ngưng Tuyết không sai, chỉ là nội dung lại làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Tô Ngưng Tuyết vô ý thức muốn xé nát bức họa này, có thể sau cùng lại chậm chạp không cách nào hạ thủ. Hôn đàn này, thật không sợ để Uyển Nhi nhìn đến. Diệp Phàm hai người vừa mới rời đi đỉnh núi không lâu, cũng cảm giác từng trận cường đại linh lực ba động truyền đến, nhắm chúng Mộ Dung Uyển không khỏi nổi lên nghi ngờ. Sư tôn đây là cái gì rồi? Có lẽ là ngay tại lĩnh hội cái gì thần thông đi. Diệp Phàm theo liền cười ha ha, đội vàng mang theo Mộ Dung Uyển trốn về đầu tiên, sợ chậm một chút nữa rơi cái sắc không hồn hạ trạng. Nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy, Diệp Phàm cũng là tim đập loạn. Vừa mới kích thích trình độ, không thua gì tại Quỷ Môn Quan chạy một vòng. Nhất là cùng Tông Ngưng Tuyết đại chiến càng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hắn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được miệng đắng lưỡi khô. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, ngoài cửa lại có Mộ Dung Uyển tại, Diệp Phàm thủy chung có chút không thả ra. Vẫn chưa thỏa mãn cảm giác để hắn chăm chào gai tâm, trong lúc nhất thời đỏ ngầu cả mắt. Diệp Phàm ngươi thế nào? Nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt có chút quái dị, Mộ Dung Uyển trễ sững sờ sau đột nhiên minh bạch cái gì, xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Diệp Phàm ngươi chớ làm loạn, ta thương thế còn chưa lành, chờ. Các loại tốt cũng không muộn. Mộ Dung Uyển trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng sớm đã lan tràn đến cổ căn, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ nàng còn không thích hợp làm kịch liệt vận động, có thể thích hợp giúp đỡ vẫn là không có vấn đề, nếu không Diệp Phàm sợ là muốn đi ra ngoài phạm sai lầm. Sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ lần trước sao? Lần trước? Ngươi nói là? Mộ Dung Uyển sững sờ liền đội vàng đem đầu lắc đến giống như trống lúc lắc, xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Ngoan, nghe lời, lần trước không thật là tốt sao? Nó đối thương thế của ngươi có trợ giúp. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Thật hay giả? Mộ Dung Uyển có chút hồ nghi nói. Uyển Nhi ngươi không tin ta sao? Diệp Phàm vừa rất nhanh lại phát huy tác dụng, Mộ Dung Uyển do dự mãi còn là dựa theo hắn nói làm. Hai người một phen nghiên cứu thảo luận về sau, Diệp Phàm rốt cục lộ ra hài lòng biểu lộ. Mộ Dung Uyển trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mê người đỏ ửng, ngượng xấu hổ vô cùng, đội vàng muốn chạy trở về phòng vận công luyện hóa một hai, lại bị Diệp Phàm giỗi tay nắm lấy. Chờ một chút, ta chỗ này còn có hảo đồ vật. Diệp Phàm cười một tiếng đem Mộ Dung Uyển ôm trong ngực, nàng coi là Diệp Phàm còn muốn tiếp tục, ai ngờ lại lấy ra một cái hương khí bốn phía đan dược. Đây là Đại Hoàn Đan, tối thiểu là trung phẩm, là cực phẩm Đại Hoàn Đan. Cực phẩm. Mộ Dung Uyển nhãn lực phi phàm, trong nháy mắt nhận ra Đại Hoàn Đan lai lịch. Diệp Phàm đem có quan hệ Thiên Tiêu Đại Hội sự tình nói một lần, có thể Mộ Dung Uyển cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Ngươi lần này chỉ sợ lại muốn đoạt đứng đầu. Bởi vì theo Mộ Dung Uyển biết, các đại tông môn tuổi trẻ đệ tử bên trong tựa hồ không có mấy vị đột phá trúc cơ cảnh. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, Diệp Phàm coi như không muốn đoạt quan cũng không được. Có thể Diệp Phàm lại lắc đầu, chuẩn bị đem cái danh này nhường cho Mộ Dung Uyển, chính mình vẫn là thành thành thật thật an bám là được rồi. Chỉ cần nàng có thể đột phá trúc cơ cảnh, muốn bắt lại đầu danh hẳn không phải là việc khó gì. Mộ Dung Uyển hơi sững sờ, khuôn mặt lóe qua chút xấu hổ. Ngươi thì không thể chính mình nỗ lực chút, có một cái ăn bám danh tiếng cứ như vậy tốt. Diệp Phàm đối với cái này cười không nói, thẳng nói mình thiên sinh không màng danh lợi, thì ưa thích trốn ở nữ nhân sau lưng. Vậy ngươi thì cả một đời tại đằng sau ta đi. Đây chính là ngươi nói, vậy ta thì cả một đời tại phía sau ngươi. Nhìn lấy Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, Mộ Dung Uyển đột nhiên minh bạch cái gì, nhấc tay muốn đánh lại bị Diệp Phàm thuận thế ôm vào trong ngực. Sư tỷ, ta nhìn ngươi thương vẫn rất trọng, vẫn là cần nhiều bồi bổ mới được. Nhiều bồi bổ. Ngươi. Ô. Chương 55, Giảo Hoạt Tiễn Trùng Thiên chương 55, Giảo Hoạt Tiễn Trùng Thiên có Đại Hoàn Đan dược lực tương trợ, Mộ Dung Uyển thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. nếu là lại ăn vào trúc cơ đan, nói không chừng còn có cơ hội đột phá thành công. Diệp Phàm tính toán thời gian một chút, khoảng cách Thiên Tiêu đại hội còn có không sai biệt lắm hơn một tháng, cần phải còn có thể tới kịp bắt kịp. Mộ Dung Uyển lần nữa bế quan, Diệp Phàm lại tiến nhập thả rông trạng thái. Mỗi ngày tại động thiên bên trong tới tới hoa, đủ loại dược, nghiên cứu một chút bản mới xuân cung đồ, tiểu nhật tử qua đừng đề cập nhiều thư thản. Trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là nghĩ đi qua tìm Tông Ngưng Tuyết, có thể do dự qua sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Phàm vốn cho rằng cuộc sống như vậy còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến Thiết Vô Tình lại đã tìm tới cửa, hắn sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn. Đệ tử gặp qua Thiết trưởng lão. Diệp Phàm không mình hành lễ, Thiết Vô Tình thấy thế sắc mặt càng khó coi hơn, cái này khiến hắn có loại đầu óc mơ hồ cảm giác. Thiết trưởng lão thế nhưng là đệ tử có cái gì có chỗ tiếp đón không được chủ đạo. Diệp Phàm nói chưa dứt lời, càng nói Thiết Vô Tình sắc mặt càng khó nhìn. Nếu là trong nhà mình, hắn sớm liền không nhịn được phát tác, một lúc sau lại thở dài một hơi. Lần này tính toán lão phu có lỗi với ngươi, không có cách nào thay ngươi muốn cái công đạo. Diệp Phàm nghe được cái này lập tức minh bạch cái gì, liền vội vàng hỏi có phải hay không Yến gia lại xảy ra chuyện gì. Thiết Vô Tình trầm mặt nhẹ gật đầu, nói thẳng Yến gia lần này gãy đuôi cầu sinh, làm thật đúng là tàn nhẫn. Thiết Vô Tình từ đầu tới đuôi nói xong, Diệp Phàm mới biết được xảy ra chuyện gì, không khỏi không cảm khái gừng càng già càng cay. Nguyên lai Yến Kinh Hồn bị giết cùng ngày, gia tộc thì nhận được tin tức, toàn bộ Yến gia đều kém chút bởi vậy lộn xộn. Gia chủ Yến Trùng Thiên làm cả một chuyện hậu trường hắc thủ, hết thảy kỳ thật đều là từ hắn bảy mưu đặt kế hoàn thành. Yến Kinh Vân đã chết, vô luận theo phương diện nào nhìn Yến Kinh Hồn đều là tốt nhất gia chủ lựa chọn. Đáng tiếc Yến gia cũng không phải một mình hắn nói tính toán, còn có mấy cái con cháu cũng là có lực kế thừa giả. Vì trợ giúp Yến Kinh Hồn thu hoạch được danh vọng ổn định địa vị, lúc này mới mưu hoạch xuất ra chặn giết Diệp Phàm báo thù kế hoạch. Nhưng hắn nhìn tính vạn tính không có tính tới La Như Hải lại sẽ bị phản sát, càng đừng nghĩ đến liền Yến Kinh Hồn cũng gây đi bảo. Nhìn đến trước mắt vỡ vụn mệnh bài, Yến Trùng Thiên khí lực toàn thân đều giống như bị rút sạch. Tại chỗ thổ huyết mất đi, kém chút cùng theo nhi tử cùng đi. Yến Trùng Thiên lại tỉnh lại đã chuyện 3 ngày sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng là muốn tìm Diệp Phàm báo thù rửa hận, có thể thời khắc sống còn quả thực là tỉnh táo lại. Lúc này tìm Diệp Phàm báo thù là nhỏ, hủy diệt chứng cứ là lớn. Nếu không một khi tin tức truyền về tông môn bị nắm được án, Yến gia coi như không chết cũng phải bị đào lớp ra. Yến Trùng Tiên cũng là ngâm nhân, suy tư sau đó toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Diệp Phàm hai người tại hoàng cung dưỡng thương thời điểm, Yến Trùng Tiên càng đem biết tin tức tộc nhân tất cả đều triệu tập. Không chờ đám người hiểu được xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên nổi lên xuất thủ đem 13 người toàn bộ diệt khẩu. Đến mức Thanh Long Đường tên kia xuyên tạc nhiệm vụ nội dung đệ tử, Yến Trùng Tiên lúc đầu cũng nghĩ thống hạ sát thủ, có thể do dự qua sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao làm như vậy thì có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi, nói rõ cũng là tâm lý có quỷ. Vạn nhất bị tông môn phát hiện dấu vết để lại, Yến gia chắc chắn vạn kiếp bất phục. Cho nên khi Thiết Vô Tình nắm lấy Thanh Long Đường đệ tử đến cửa hỏi tội lúc, Yến Trùng Thiên sớm đem sở hữu bất lợi chứng cứ toàn bộ tiêu hủy. Hắn căn chết không thừa nhận tự mình biết tình, vậy mà đem hết thể chịu tội đều đẩy đến chết đi Yến Kinh Hồn trên thân. Nói thẳng Yến Kinh Hồn là Yến Kinh Hồn, Yến gia là Yến gia. Hắn vì đệ báo thù mất tâm trí, hành động cùng Yến gia không quan hệ. Lời này vừa nói ra liền Thiết Vô Tình sắc mặt cũng trở nên khó coi. Dù sao sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là Yến Kinh Hồn tại thao tác. Thanh Long Đường đệ tử cũng chỉ tiếp xúc qua hắn, Yến gia cắn chết không thừa nhận sự kiện này, Thiết Vô Tình còn thật không tiện nói gì. Tối đa cũng là quản giáo không nghiêm chi tội, thậm chí ngay cả đồng như cùng bao che cũng không tính được. Thiết Vô Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị phản chơi một bố, chỉ có thể đem việc này báo cáo tông môn quyết đoán. Lần này liền trưởng môn cũng ngộng, không nghĩ tới Yến Trùng Thiên vậy mà như thế hung ác, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Tại không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế tình huống dưới, trưởng môn cũng chỉ có thể phán quyết cái quản giáo không nghiêm tội danh. Tuyên bố trong vòng 20 năm sẽ không lại tuyển nhận bất luận cái gì Yến gia tộc người nhập môn, trừ cái đó ra cũng làm không là cái gì xử phạt. Có lẽ là cảm thấy phán phạt quá nhẹ thật xin lỗi Diệp Phàm, trưởng môn cũng không tiện tự thân lên cửa, chỉ có thể ủy thác Thiết Vô Tình đến đây cáo chi. Trưởng môn càng nghĩ đem Tiêu Giao Hoàn làm tăng lên tới 64 mở, cũng coi là đền bù Diệp Phàm tâm lý bị thương. Có thể Diệp Phàm nghe được tin tức này lại một chút cao hứng cũng không có, so với Tiêu Giao Hoàn làm, hắn càng muốn triệt để diệt trừ Yến gia cái phiền phức này, có thể hiện tại xem ra chỉ sợ không có hy vọng. Cái này đến trùng tiên thật đúng là hung ác. Làm lên sự tình đến giọt nước không lọt, giữ lấy khẳng định là phiền phức. Diệp Phàm suy tư liên tục cũng không có gì tốt chú ý, chỉ có thể tạm thời đè xuống bút chứng này, đợi ngày sau tìm cơ hội cùng một chỗ thanh toán. Ngươi yên tâm, lần này mặc dù không có bắt lấy Yến gia tay cầm, nhưng bọn hắn đã lên tông môn danh sách đen, nếu là lại nghĩ đối với ngươi xuất thủ cũng là thuần thuần muốn chết. Đã mất đi tông môn ủng hộ và che chở, thế lực của Yến gia hy vọng tất nhiên đại giảm, nói không chừng ngày nào liền sẽ rời ra vong ưu sơn mạch, ngươi cũng không có quá lo lắng. Diệp Phàm gật gật đầu cũng không có quá để ý, trước tiên là Yến gia có lòng không toan tính mới kém chút thành công, hiện tại chính mình có phòng bị, nếu là bọn hắn còn dám xuất thủ, ai sống ai chết thì thật không nhất định. Thiết Vô Tình nói xong cũng muốn rời khỏi, còn không có đứng dậy liền nghe đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Diệp Phàm ra chuyện, ngươi mau ra đây xem một chút đi. Lâm Lôi hô hoán theo ngoài động phủ truyền đến, thở hồng hộc thanh âm tựa hồ là một đường cùng chạy tới. Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Chỉ thấy Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt, bị cửa động từng ngụm thở hổn hển, cũng không biết là mệt vẫn là bị dọa sợ đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phàm liền vội vàng hỏi. Diệp Phàm, ngươi nhanh, mau đi xem một chút. Sư phụ ngươi đi đến ra. Đại khai sát giới. Sư phụ ta, đến ra. Diệp Phàm sững sờ kém chút sặc nước bọt mà chết, vội vàng hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nói là Yến gia liên hệ tại tông môn đệ tử, nói thẳng là Huyền Linh Phong thủ tọa đánh đến tận cửa, để bọn hắn nhanh ngăn cản, nếu không Yến gia sợ là sắp bị diệt môn rồi. Trưởng môn cùng một ít trưởng lão đã tiến đến, các ngươi cũng đi xem một chút đi. Lâm Lôi thở hổn hển nói. Diệp Phàm biểu lộ cái gì, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiết Vô Tình thì là khỏe miệng co giật, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới vị này tính như liệt hỏa sư muội sẽ xuất thủ. Không kịp giải thích, nhanh đi với ta ngăn cản sư phụ ngươi, nếu không nàng chắc chắn ngưỡng xuống sai lầm lớn. Thiết Vô Tình không khỏi giải thích nắm lên Diệp Phàm ngự kiếm phi hành, hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, chỉ để lại Lâm Lôi một mặt một bức. Mang ta lên a, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Chương 56, Lật Tung Yến gia chương 56, Lật Tung Yến gia hai người không có phản ứng Lâm Lôi kêu rên, Thiết Vô Tình mang theo Diệp Phàm lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Yến gia. Nhìn lấy Thiết Vô Tình một mặt ngưng trọng biểu lộ, Diệp Phàm cũng là có chút không hiểu. Tâu Ngưng Tuyết có như thế đáng sợ sao? Thiết trưởng lão, tuyển, khu cụ, sư tôn nàng thực sẽ tại Yến gia đại khai sát giới. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Cái này, Thiết Vô Tình ít có lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghĩ tới những thứ này chỉ cảm thấy đau cả đầu. Người bái sư thời gian còn thiếu, khả năng không hiểu rõ lắm ta cái này tiểu sư muội, đó là ta hợp hoàn tông truyền kỳ nhân vật. Diệp Phàm nghe được cái này cũng hứng thú, hắn nghĩ nghĩ chính mình đối Tông Ngưng Tuyết hiểu rõ xác thực không nhiều. Nàng dù sao cũng là kết đan cảnh tu sĩ, tông môn trưởng bối, Huyền Linh Phong chi chủ, đệ tử tầm thường nào dám nhiều nghị luận nàng. Thôi, nàng như là đã thu ngươi vì thân truyền đệ tử, có một số việc nói cho ngươi cũng không sao, có thể ngươi tuyệt đối đừng nói là lão phu nói cho ngươi. Thiết Vô Tình ho khan hai tiếng nói ra. Thiết trưởng lão yên tâm tốt, Huyền Linh Phong trên dưới người nào không biết, ta Diệp Phàm nổi danh thủ khẩu như bình. Nhìn lấy Diệp Phàm lời thề son sắt dáng vẻ, Thiết Vô Tình tạm thời tin tưởng hắn một lần, lúc này mới nói đến năm đó chuyện cũ. Ngươi vị này sư tôn cũng không phải người bình thường, năm đó ở chúng ta Hợp Hoàn Tông thế nhưng là phong vân nhân vật, 17 tuổi liền trúc cơ cảnh thành công, so hiện tại Mộ Dung Nguyện còn muốn khoa trương mấy phần. Cho dù đi qua nhiều năm như vậy, Thiết Vô Tình còn là một bộ ký ức vẫn còn mới mẻ dáng vẻ, có thể nghĩ Tông Ngưng Tuyết năm đó mang đến loại nào rung động. 17 tuổi trúc cơ. Diệp Phàm nghe vậy cũng không khỏi liễu lưới, thiên tư này cũng quá kinh khủng một điểm. Mộ Dung Nguyện danh xưng Huyền Linh Phong trăm năm vừa gặp thiên tài, thập bát tuổi cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới luyện khí cảnh đại viên mãn, trong đó còn có không ít Diệp Phàm giúp đỡ mang tới trình độ. Có thể Tâu Ngưng Tuyết vậy mà 17 tuổi liền trúc cơ thành công, ở trong đó chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tâu Ngưng Tuyết thở thiếu thời liền tính như liệt hỏa, trong mắt từ trước tới giờ không vỏ hạt cát. Nàng nếu là không nguyện ý sự tình, coi như Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Năm đó truy cầu Tâu Ngưng Tuyết đệ tử như là sang sông chi khanh, có thể nàng lại một cái cũng chướng mắt, lớn tiếng chỉ có đánh bại chính mình mới sẽ xem xét một hai, lại sinh sinh tương đạo lữ đại sẽ biến thành luận võ chọn rể, kết quả cuối cùng càng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vượt qua 500 tên đệ tử bị nàng từng cái đánh bại, hoặc thương hoặc tàn không ai có thể đứng lên tới. Nhắc lên năm đó trận kia đạo lữ đại hội, Thiết Vô Tình lại lộ ra một bộ mang theo vẻ mặt sợ hãi. Thiết trưởng lão ngài năm đó cũng tham gia. Khụ khụ. Ngươi nói nhảm nữa lão phu thì không nói. Đừng đừng đừng, ngài tiếp tục. Đạo lữ đại hội sau tông môn lại chọn lựa mấy vị ưu tú nam đệ tử, muốn cùng Tông Ngưng Tuyết thúc đẩy đạo lữ. Có thể kết quả đều không ngoại lệ đều bị nàng đánh cho tàn phế, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, thành Hợp Hoan Tông bên trong hiếm thấy độc thân phong chủ. Tông Ngưng Tuyết tu vi đại thành về sau tuy nhiên tính khí bất phóng túng đi một chút, có thể ghét ác như cựu tính cách lại không có chút nào cải biến. Qua nhiều năm như vậy có danh tiếng ma đạo tu sĩ, từ trên tay nàng không có 1000 cũng có 800, một lần thành để tà ma ngoại đạo nghe tin đã sợ mất mật tổ đại, càng là vì chính mình đánh ra tuyển cơ tiên tử mỹ danh. Diệp Phàm nghe được đây cũng là một trận may mắn, cảm khái vận khí của mình thật sự là quá tốt. Lúc trước nếu là hơi có sai lầm, chính mình mười đầu bệnh cũng đã chết. Cái kia sư tôn người tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Thiết Vô Tình trầm mặc nửa ngày, sau cùng mới phun ra một câu. Hợp Hoan Tông bên trong có thể thắng được nàng sẽ không vượt qua ba người. Ba cái. Diệp Phàm đi qua chỉ biết là Tông Ngưng Tuyết rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà cường đến nước này. Hai người nói chuyện ở giữa đã xa xa thấy được Yến gia, chỉ là lúc này lại lộ ra phá lệ náo nhiệt. Yến gia hộ tộc đại trận chẳng biết lúc nào bị phá, thật bắt tòa trận cơ bị toàn bộ hủy đi. Yến gia trong ngoài ngổn ngang lộn xộn nằm vô số tộc nhân, nguyên một đám tay chân biến hình ngã xuống đất kêu rên, thậm chí từng ngụm thổ huyết, nhìn qua còn kém sau cùng một hơi treo. Trên bầu trời Tông Ngưng Tuyết cầm kiếm mà đứng, thân vòng chín màu băng gấm tiên khí tung bay. Uyển như thần nữ tuyệt sắc gương mặt bên trên lộ ra nồng đậm sát ý, để vô số yến gia tộc trong mắt người hoảng sợ đều nhanh tràn ra tới. Tâu Ngưng Tuyết kỳ thật sáng sớm liền biết Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện bị ám sát một chuyện, nhưng nàng tin tưởng tông môn sẽ cho một hợp lý bàn giao, cho nên cũng không có tùy tiện xuất thủ. Có thể nàng cũng không nghĩ tới yến gia làm việc giọt nước không lọt, vậy mà đem chịu tội đều đẩy đến chết đi yến kinh hồn trên thân. Cứ việc tông môn đã làm ra tương đương nghiêm khắc trừng phạt, có thể dưới cái nhìn của nàng còn thiếu rất nhiều. Tâu Ngưng Tuyết không cùng bất luận kẻ nào sớm chào hỏi, trực tiếp đơn thương độc mã giết đến tận yến gia. Nàng lấy tên đẹp dùng võ kết bạn, muốn lĩnh giáo một chút Yến gia tuyệt học lưu vân kình. Không giống nhau Yến Trùng Thiên mở miệng cự tuyệt, ba kiếm liền hủy đi Yến gia hao hết vô số tâm huyết tài lực kiến tạo hộ tộc đại trận, đau lòng Yến Trùng Thiên kém chút mất đi. Tâu Ngưng Tuyết một người một kiếm tùy tiện lật tung toàn bộ Yến gia, gần ngàn tộc nhân tất cả đều bị nàng trọng thương, mạnh như Yến Trùng Thiên như vậy trúc cơ cảnh bắt trọng tu vi cũng không tiếp nổi nàng một chiêu. Vì phòng ngừa có cá lọt lưới đào tẩu, Tâu Ngưng Tuyết càng là bố trí xuống kết giới bao phủ cái toàn bộ Yến gia, tạo thành một phương hoàn toàn ngăn cách thiên địa, liền xem như một con muỗi cũng không trốn thoát được. Yến gia Lưu Vân Kình không gì hơn cái này. Tâu Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng truyền khắp Yến gia, vô số tộc nhân làm sợ hãi. Yến Trùng Tiên không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ vang vọng chân trời. Bất hiếu tử đệ Yến Trùng Tiên xin mời lão tổ xuất thủ. Yến Trùng Tiên tiếng nói rơi xuống đất, tiến ra tổ địa bên trong truyền ra khẽ than thở một tiếng. Nương theo lấy một trận cường đại linh lực ba động truyền ra, một vị gần đất xa trời lão giả râu bạc trắng trống rông xuất hiện tại Tông Ngưng Tuyết trước mặt. Tô Phong chủ dừng ở đây đi, ta Yến gia nhận thua, ngươi nói biện pháp, ta Yến gia nhất định toàn lực bổ quyết. Nói chuyện bạch bào lão giả chính là Yến gia lão tổ Yến Vô Danh, cũng là gia tộc bên trong một vị duy nhất kết đan cảnh tu sĩ. Yến Vô Danh hiển nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, có thể ngoại trừ thống mạ hậu bối con cháu bất tranh khí bên ngoài cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh bạc tấm mặt mo này đi ra bán mặt mũi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tô Ngưng Tuyết cũng không tính từ bỏ ý đồ. Bổ quyết, ngươi Yến gia đối với ta Huyền Linh Phong đệ tử nói giết thì giết, mắt thấy sự phát thì đưa ra bổ quyết dàn xếp ổn thỏa, cái này thiên hạ nào có loại này hảo sự? Không bằng ta giết sạch ngươi Yến gia toàn tộc, sau đó lại bồi thường ngươi một hai, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng nói, ngươi. Yến Vô Danh sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm, ngựa khí cũng có chút bất thiện. Tô Phong chủ nói chuyện có thể muốn coi chừng, sự kiện này tông môn sớm có kết luận, là Yến Kinh Hồn tư nhân hành động, cùng ta Yến gia không quan hệ. Yến Vô Danh còn muốn nói gì, có thể Tô Ngưng Tuyết lại trực tiếp đánh gây hắn. Bớt nói nhiều lời, sự kiện này thật đem như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ. Trong vòng 3 chiêu ngươi nếu là còn có thể đứng, ta Tô Ngưng Tuyết bưng trà rót nước nhận lỗi nhận sai. Có thể ngươi nếu là thua, sự kiện này muốn kết thì không dễ dàng như vậy. Trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Yến Vô Danh nghe được cái này kém chút tức giận cười, tức thì bị Tô Ngưng Tuyết triệt để chọc giận. Chương 57, Bá khí Tô Ngưng Tuyết chương 57, Bá khí Tô Ngưng Tuyết tuy nhiên không kịp Tô Ngưng Tuyết như vậy khoa trường, có thể Yến Vô Danh lúc tuổi còn trẻ cũng coi như cái nhân vật, tại Tây Nam một vùng cũng coi như có chút danh tiếng. Bây giờ hắn tuy nhiên thọ nguyên sắp hết khí huyết suy bại, thực lực kém xa năm đó, nhưng nói thế nào cũng là hàng thật giá thật kết đan cảnh tu sĩ. Có thể Tô Ngưng Tuyết vậy mà tuyên bố trong vòng 3 chiêu đánh bại chính mình, cái này hắn thấy căn bản chính là trần trụi nhục nhã. Tô Phong chủ khẩu khí thật lớn, đã như vậy ta bộ xương già này liền bồi ngươi hoạt động một chút. Yến Vô Danh đang khi nói chuyện muốn thôi động tuyệt học Lưu Vân Kình, có thể Tô Ngưng Tuyết thân hình lại phát sau mà đến trước, nhất kiếm tây lai giống như kiếm tiên hạ phàm. Thật nhanh. Tại Yến Vô Danh thật không thể tin nhìn soi mói, trên trăm trọng Lưu Vân Kình điệp ra phòng ngự lại bị trong nháy mắt phá vỡ. Bên trong, Tô Ngưng Tuyết chỉ dùng một kiếm liền đả thương nặng Yến Vô Danh, thân hình của hắn giống như lưu tinh cấp tốc rơi xuống, hung hăng đánh vào Yến gia trong đại trạch. Lao tổ, Yến Trùng Thiên bọn người dọa đến mặt không có chút máu, đuổi bước lên phía trước cứu giúp xem xét. Lại nhìn Yến Vô Danh trên mặt tái nhợt không có một điểm huyết sắc, từng ngụm hướng ra phía ngoài thổ huyết, kém chút liền mệnh cùng một chỗ dựa vào. Yến Vô Danh ngươi còn có lời gì muốn nói? Tô Ngưng Tuyết hời hợt thu hồi trường kiếm, không có phí chút sức lực liền đánh bại Yến Vô Danh, phần này cường đại xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Kết đan cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng. Cái kết luận này để Yến Vô Danh mặt xám như cho, thậm chí không thể tin được đây là thực sự. Phải biết Tô Ngưng Tuyết này tuổi chưa qua trăm tuổi ra mặt, luận bối phận vẫn là Yến Vô Danh văn bối. Có thể nàng vậy mà đột phá đến kết đan cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng, loại này tu luyện tốc độ vượt xa khỏi thiên tài cực hạn. Đối mặt Tô Ngưng Tuyết cường đại, Yến Vô Danh cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng, chỉ có thể chuyển ra tông môn quy củ ý đồ hù dọa Tô Ngưng Tuyết. Muốn cầm tông môn quy củ áp ta, ngươi đi hỏi thăm một chút bản tọa đời này phá bao nhiêu tông môn quy củ. Tô Ngưng Tuyết đang khi nói chuyện thì muốn động thủ chém tận giết tuyệt, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hợp hoàn tông trưởng môn cùng đông đảo cao tầng chạy đến, trong đó cũng bao quát Thiết Vô Tình cùng Diệp Phàm. Sư muội dừng tay, tuyệt đối không thể đúc thành sai lầm lớn. Trưởng môn hét lớn một tiếng để Tô Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày, có thể ánh mắt của nàng lại ngừng lưu tại Diệp Phàm trên thân, tuyệt sắc gương mặt bên trên lóe qua không dễ dàng phát giác tức giận, sau đó lại biến mất vô ảnh vô tung. Trưởng môn đám người đến để Yến Vô Danh thấy được hy vọng, vội vàng lên án Tô Ngưng Tuyết đại khai sát giới, để tông môn muốn vì hắn làm chủ. Sư muội, Yến Vô Danh nói tới có thể là thật. Trưởng môn sụ mặt nói ra. Tô Ngưng Tuyết đại mới gật đầu thừa nhận, lại tuyên bố hôm nay liền muốn tiêu diệt tiến ra, phần này phách lối xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Yến Vô Danh càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nằm mơ không nghĩ tới Tô Ngưng Tuyết vậy mà như vậy điên cuồng. Chỉ có Diệp Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ minh bạch cái gì, tránh ở một bên cười không nói. Sư muội không nên hồi náo, sự kiện này tông môn đã điều tra rõ, Yến gia cũng làm tương ứng xử phạt. Ngươi mau mau rút đi, tông môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, Yến Vô Danh ngươi nói đúng hay không? Trưởng môn trầm giọng nói ra. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yến Vô Danh nghe được cái này thiếu điều khí nôn huyết, cái này khẩu khí đều kém chút không có lên tới. Yến gia tàn tật gần ngàn tộc nhân, liên hộ tộc đại trận đều bị triệt để hủy đi. Nói ít mấy chục năm chậm bất quá cái này khẩu khí, thương cân động cốt cũng hình không dung được lần tổn thất này. Có thể trưởng môn nhẹ nhàng một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua coi như xong, đau lòng Yến Vô Danh kém chút sớm tắt thở, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Yến Vô Danh là thật sợ hãi cái này nữ nhân điên, lo lắng nàng làm ra cái gì cử động điên cuồng, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Có trưởng môn cùng nhất chúng cao tầng thuyết phục, Tô Ngưng Tuyết ngược lại mở miệng nói, đã như vậy ta liền cho ngươi Yến gia một con đường sống, có thể có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Từ nay về sau ta đổ. Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện nếu là có nửa phần sai lầm, vô luận là có hay không cùng ngươi đến ra có quan hệ, bút chướng này ta đều sẽ ghi vào các ngươi trên đầu. Tô Ngưng Tuyết lời nói này đã hoàn toàn không giảng lý, tức giận đến Yến Trùng Thiên nhịn không được mở miệng hô to lên. Tô Ngưng Tuyết ngươi khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì ngươi đổ nhi có việc, có thể coi là tại ta Yến ra trên đầu. Chẳng lẽ hắn tử tại yêu thú trên tay, cũng cùng ta Yến ra có quan hệ. Cái kia coi như ngươi Yến ra không may, chuẩn bị tốt chôn cùng là được. Tô Ngưng Tuyết không chút khách khí nói ra. Nếu là không muốn loại chuyện này phát sinh, các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn hai người bình an vô sự sống lâu trăm tuổi, sau đó lại phái ít nhân thủ trong bóng tối bảo hộ, nếu không ta Tâu Ngưng Tuyết nói được thì làm được. Tâu Ngưng Tuyết tiếng nói rơi xuống đất, tay bên trong pháp kiếm linh lực tăng gọn, 100 trượng kiếm mang phóng lên tận trời, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong một kiếm đem xa xa sơn phong san bằng. Phần này khoa trương lực lượng để mọi người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, liền trưởng môn cũng không khỏi không cảm khái sư muội tu vi lại tiến bộ. Nàng sau đó càng là hai tay kết ấn, tại Yến gia tộc nhân trên thân in dấu xuống ân ký. Trừ phi có nguyên anh cảnh đại năng ra tay gạt đi, nếu không coi như chạy trốn tới thiên nhai hải rắc nàng cũng có thể cảm giác được. Ta đổ nhi sống, Yến gia liền sống. Ta đổ nhi mà chết, Yến gia cũng không có tồn tại cần thiết. Tâu Ngưng Tuyết ba khí mở miệng, lại để Diệp Phàm trong lòng lại dâng lên không hiểu cảm giác an toàn, nhịn không được vì nàng điểm một cái to lớn tán. Chén này cơm chùa quá thơm. Nhìn phía xa dường như thiên băng địa liệt hình ảnh, Yến gia mọi người mặt xám như tro, giống như xương đánh cả tím đấu bại gà trống, cũng không dám nữa có chút tâm tư khác. Tâu Ngưng Tuyết quay người rời đi Yến gia, có thể sau cùng lại nhìn Diệp Phàm liếc một chút. Đi theo ta. Tâu Ngưng Tuyết phất phất tay, vô hình lực lượng cuốn lên Diệp Phàm dẫn hắn cùng một chỗ trở về Huyền Linh Phong. Trường môn bọn người nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng không nói thêm gì quay người trở về tông môn. Chỉ còn lại có Yến gia người mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Tông môn là muốn giảng quy củ không sai, có thể ngươi không thể không thừa nhận, tổng có ít người có thể bao trùm tại những cái này quy củ phía trên, mà Tâu Ngưng Tuyết hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Diệp Phàm quy quy củ củ đi theo Tâu Ngưng Tuyết sau lưng, hai người rất nhanh quay trở về phong chủ điện. Mắt thấy bầu không khí biến đến có chút nặng nề, Diệp Phàm chỉ có thể chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Ừm, khúc cục. Sư tôn. Hừ. Đa tạ sư tôn xuất thủ trấn nhiếp Yến gia. Diệp Phàm cũng đã nhìn ra, Tâu Ngưng Tuyết ngay từ đầu liền không có trắng trợn giết hại Yến gia ý tứ, vừa mới bất quá là cùng trưởng môn diễn vừa ra giật dây mà thôi. Nếu không tại cao tầng đuổi trước khi đến, Yến gia sớm đã bị diệt môn. Nàng nói thế nào cũng là đường đường nhất phong chi chủ, như là công nhân vi phạm môn quy đối Yến gia chém tận giết tuyệt, liền xem như trưởng môn cũng không tiện trắng trợn bao che, chuyến đi sẽ chỉ có hại hợp hoàn tông danh vọng. Có thể đi qua Tâu Ngưng Tuyết như thế nháo trò, Yến vô danh thậm chí càng tạ tạ trưởng môn bọn người kịp thời xuất thủ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Như Yến gia vẫn là tặc tâm bất tử dám can đảm ra tay, cái kia Tâu Ngưng Tuyết coi như thật giết hại bọn hắn cũng coi như sư xuất có tên, không có người có thể nói ra cái gì tới. Tâu Ngưng Tuyết sớm đoán được Diệp Phàm có thể nhìn ra, chỉ là nhẹ hừ một tiếng xem như chấp nhận sự kiện này. Đây là vì Huyền Nhi, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 58, đặc huấn chương 58, đặc huấn Tâu Ngưng Tuyết lời này nhiều ít có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ, đương nhiên thật đem như thế nào chỉ có nàng tự mình biết. Mắt thấy đại điện bên trong bầu không khí lại có chút xấu hổ, Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn xin được cáo lui trước. Chấm dãi. Sư tôn còn có chuyện gì? Nhìn lấy Diệp Phàm chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Tâu Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng càng bực bội. Ngươi gần nhất về mặt tu luyện nhưng có gặp phải cái gì bình cảnh? Tâu Ngưng Tuyết nhàn nhạt hỏi. Bình cảnh? Không có. Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Cái kia Bát Hoang Quyền Thần Thông tu luyện thế nào? Có thể có cái gì nghi hoặc? Không có. Một chút cũng không có sao? Một chút cũng không có. Diệp Phàm đem đầu lay động giống như trống lúc lắc một dạng, hoàn toàn không có chú ý tới Tâu Ngưng Tuyết càng phát ra sắc mặt khó coi. Cho đến bị đuổi ra đại điện hắn mới nhớ tới cái gì, ám mắng tại sao mình như thế ngu xuẩn. Sư tôn, Tuyệt Cơ, Ngưng Tuyết, bà bối, khúc cụ. Sư tôn ta gần nhất tại tu hành phía trên có rất nhiều không hiểu, còn thỉnh sư tôn ở trước mặt vì ta giải hoặc. Nghe Diệp Phàm dùng lực gõ cửa, Tâu Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, một lúc sau mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, lại biến thành trước kia cái kia uy nghiêm đoan trang nhất phong chi chủ. Còn có việc? Tâu Ngưng Tuyết sụ mặt hỏi. Đệ tử gần nhất muốn đi tham gia Thiên Tiêu Đại Hội, trong khoảng thời gian này còn vọng sư tôn có thể dành thời gian nhiều chỉ điểm một hai. Diệp Phàm cố nén ý cười nói. Thiên Tiêu Đại Hội, ngươi đi. Tâu Ngưng Tuyết trễ sững sờ mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, thần thức quét qua phát giác Diệp Phàm tu vi đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng ngược lại là có tư cách tham gia. Liên quan tới Đại Hoàn Đan đưa cho Mộ Dung Nguyện sự kiện này, hai người sớm đã định ra công thủ đồng minh, coi như Tâu Ngưng Tuyết cũng không biết nội tình. Diệp Phàm liền coi đây là lấy cớ làm tấm mục, hoàn mỹ giải thích tu vi để thăng nguyên nhân. Bất quá coi như thế luyện khí cảnh ngũ trọng cũng chỉ là vừa mới có tham gia tư cách, trong đó nguy hiểm tính vẫn như cũ rất lớn, hơi không cẩn thận liền có thể làm chết người. Quả thực hồ nháo, ai để ngươi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, có phải là trưởng môn hay không? Ta cái này đi tìm hắn. Mắt thấy Tâu Ngưng Tuyết lại muốn bạo tẩu, Diệp Phàm vội vàng ngăn cản, giải thích chính mình nhất định phải tham gia nguyên nhân. Ngươi cầm thí luyện đại hội đầu danh. Tâu Ngưng Tuyết thế mới biết tiền căn hậu quả, trong lúc nhất thời mày liêu nhíu chặt. Huyền Nhi theo ngươi thực sự là. Thực sự là. Tâu Ngưng Tuyết trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì thích hợp hình dung từ, không hiểu Mộ Dung Nguyện đến tột cùng coi trọng hắn một điểm nào, vậy mà cũng theo học xong hồ nháo. Việc quan hệ hợp Hoan Tông mặt mũi, Tâu Ngưng Tuyết cũng không thể không thận trọng đối đãi, chỉ có thể cho phép Diệp Phàm cũng tham gia. Khoảng cách Thiên Tiêu Đại Hội bắt đầu còn có không kém nhiều nhất một tháng. Muốn trong thời gian ngắn như vậy để tu vi phóng đại không quá hiện thực, chỉ có thể ở phương diện khác hạ điểm công phu. Huyền Nhi là ta tự tay điều rào lớn, phương diện này ta ngược lại thật ra không lo lắng, đến mức ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận đặc huấn đi. Tâu Ngưng Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói. Diệp Phàm tuy nhiên ngoài miệng nói cảm ơn sư tôn, nhưng trong lòng lại có thể vui vẻ nở hoa. Nhìn như vậy đến Tâu Ngưng Tuyết tâm bên trong khẳng định có chính mình, chỉ không cách nào thản nhiên đối mặt mà thôi. Nghĩ rõ ràng những thứ này Diệp Phàm cũng không khỏi lớn mật rất nhiều. Nơi này lại không có người ngoài, luôn gọi ngươi sư tôn quá khó chịu, không bằng còn gọi tuyển cơ như thế nào? Diệp Phàm cả gân hỏi. ngươi làm càn. Tô Ngưng Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, rất nhiều thẹn quá thành giận ý tứ, nhấc tay muốn đánh có thể làm sao cũng không rơi xuống nổi. Diệp Phàm tiến lên một bước chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Ngưng Tuyết, nhìn nàng khuôn mặt nổi lên từng trận mê người đỏ bừng, nhưng lại sinh không nổi đến một điểm khí. Theo ngươi hảo, nhưng ở trước mặt người ngoài tuyệt đối không thể như thế. Tô Ngưng Tuyết thỏa hiệp nói, ta liền biết tuyển cơ ngươi tốt nhất. Diệp Phàm một phen trêu chọc Tô Ngưng Tuyết trái tim loạn chiến, trên mặt tưởng hồng trong nháy mắt tràn ngập đến cái cổ. Ngươi nếu là lại nói bậy, ta thật đuổi ngươi đi. Mắt thấy Tô Ngưng Tuyết thật có chút tức giận, Diệp Phàm khoa tay một cái may ở miệng mình động tác, chọc cho nàng kém chút phá phòng, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tốt, nói chính sự đi, ngươi có thể hiểu rõ Thiên Tiêu Đại Hội quy tắc. Tô Ngưng Tuyết nghiêm mặt hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, trưởng môn lần trước chỉ là để một câu, cũng không có nói qua cụ thể quy tắc. Cái gọi là Thiên Tiêu Đại Hội cách này đã có mấy trăm năm lịch sử, theo bắt đầu đơn thuần đỏ sức, dần dần thành các đại tông môn tranh đoạt quyền nói chuyện công cụ, bởi vậy tỷ số thương vong viễn siêu đồng môn ở giữa thí luyện. Cựu đại tông môn liên thủ hoa xuống một miếng khu vực, thiết trí tầng tầng trận pháp cấm chế cách trở tạo thành thí luyện kết giới. Sở hữu đệ tử cần ở trong đó chém giết cho đến quyết ra mỗi người thứ tự, từ đó thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Thiên Tiêu Đại Hội khen thưởng chia làm hai loại, thứ nhất là sinh tồn khen thưởng, căn cứ các người đệ tử đào thải thời gian quyết định thứ tự. Trong đó 100 người đứng đầu rất phong phú nhất, còn lại cơ bản cũng là giải khuyến khích. Cái thứ hai là tích phân khen thưởng, căn cứ mỗi người đào thải đối thủ số lượng thu hoạch được tương ứng tích phân, sau cùng lại dùng những thứ này tích phân đổi lấy cần thiết vật phẩm. Vô luận là công pháp thần thông vẫn là đan dược pháp khí có thể nói không thiếu gì cả. Cựu đại tông môn thậm chí còn có thể tại thí luyện khu vực bên trong tùy cơ bỏ ra đan dược, pháp khí loại hình khen thưởng, cung cấp tham gia đệ tử tùy ý sử dụng. Nếu là có thể sống đến sau cùng mang ra, liền cũng coi như cá nhân khen thưởng. Diệp Phàm nghe biểu lộ dần dần cổ quái, bởi vì hắn cảm thấy quy tắc này thực sự quá quen thuộc. Cái này thí luyện kết giới có phải hay không sẽ còn tùy cơ thu nhỏ, khiến cho đệ tử tận lực lấy chém giết quyết ra thắng bại, mà không phải trốn chiến thắng. Diệp Phàm vô ý thức hỏi. Tô Ngưng Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút, hỏi lại Diệp Phàm làm sao biết. Diệp Phàm nào chỉ là biết, cái này thỏa thỏa cũng là tu tiên bản ăn gà, hắn đời trước cũng không có bất tiếp xúc cái này trò chơi. Nhìn như vậy đến Tiên Kiêu Đại Hội không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận coi như chút cơ cảnh cũng có thể là xe. Diệp Phàm nghĩ rõ ràng những thứ này cũng không thể không thận trọng đối đãi, nếu không lật tuyển trong mương nhưng là khó coi. Xem ra tháng này muốn phiền phức tuyển cơ ngươi vì ta bổ học thêm. Diệp Phàm nhịn không được trêu chọc nói. Ngươi. Tô Ngưng Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức mới khôi phục bình thường. Ngươi dùng toàn lực công kích ta, ta phát hiện vấn đề tự nhiên sẽ góp ý ngươi. Tô Ngưng Tuyết đều nói như vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Kết đan cảnh cường giả tay đem tay nhận chiêu cơ hội cũng không nhiều, tại Tô Ngưng Tuyết mấy cái thân truyền đệ tử bên trong, cũng chỉ có Mộ Dung Nguyện mới đãi ngộ này, hiện tại lại thêm một cái Diệp Phàm. Tuyển cơ ngươi cẩn thận. Tuy nhiên biết rõ không có khả năng làm bị thương đối phương, có thể Diệp Phàm vẫn là nhắc nhở một câu. Ừ, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Diệp Phàm còn không có bại lộ chính mình tu vi dự định, chỉ sử dụng luyện khí cảnh ngũ trọng thực lực. Tô Ngưng Tuyết không rõ chân tướng đồng dạng đem tu vi áp chế đến luyện khí cảnh ngũ trọng, hai người giao thủ một cái liền có thể nhìn có sai lệch chỗ. Cho dù tại tu vi giống nhau tình huống dưới, Tô Ngưng Tuyết tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện thực sự dẫn trước quá nhiều. Diệp Phàm ngồi ra một chiêu, nàng luôn luôn có thể thấy rõ hết thảy phát sau mà đến trước. Diệp Phàm huyền ngọc chỉ ở trong mắt nàng vậy mà đầy sơ hở, thập bát thức đảo mắt liền bị từng cái phá giải. Mặc dù như thế Tô Ngưng Tuyết vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì cái này chỉ pháp tựa hồ cũng không phải là hợp hoàn tông chiêu thức.